Chương 25, đồn điền là giả, sinh thần cương mới là thật. Chương 25, đồn điền là giả, sinh thần cương mới là thật. Lâm Sung kia phiên bá nghiệp căn cơ lời nói hùng hồn, còn tại trong tụ nghĩa sảnh quanh quẩn. Tào Chính đã là nhiệt huyết sôi trào, lòng tràn đầy bái phục. Có thể bên cạnh hắn Lô Chí Thâm, lại tại lúc đầu kích động qua đi, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, thần sắc cực kỳ cổ quái. Hắn gai gai chính mình kia bóng lưỡng đầu trọc, rốt cục vẫn là không có đình chỉ, ồm ồm mở miệng. Huynh đệ, ta kính ngươi là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán. Có thể cái này mang theo các huynh đệ đi làm ruộng Lỗ Chí Thâm trong thanh âm, tràn đầy xoắn xuýt cũng không hiểu. Chuyến đi, ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Bằng hữu trên giang hồ nhóm, không được trò cười ta từ hoa hòa thượng biến thành trồng rau hòa thượng. Chúng ta là chiếm sơn tụ nghĩa hào kiệt, không phải nông thôn khiên quốc đám dân quê a. Hán, đại biểu ở đây rất nhiều lâu là tiếng lòng. Làm thổ phỉ, còn muốn chính mình làm ruộng. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Tào Chính nghe vậy, biến sắc, vừa định mở miệng thuyết phục. Lâm Sung lại chỉ là nhàn nhạt lườm Lỗ Chí Thâm một cái. Ánh mắt kia, lạnh đến giống trong hai tháng băng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ lạnh leo thấu xương. Chờ sơn trại gây mất lương thực, mấy trăm hào huynh đệ đói đến ngực dán đến lưng, gào khóc đòi ăn thời điểm. Người cái này nhị đương ra, là xách theo tiền trượng, xuống núi đoạt những cái kia đồng dạng bụng ăn không no nghèo khổ bất tính. Vẫn là mang theo bọn hắn, khắp núi khắp nơi đi gặm vỏ cây, ăn cỏ can. Lâm Sung ánh mắt như lưới đao giống như đâm thẳng Lỗ Chí Thâm đáy lòng. Ngươi nói cho ta, bên nào càng có mặt? Một câu, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Lỗ Chí Thâm trên ngực. Cái kia trương mặt đỏ lên, trong nháy mắt biến lúc trắng lúc xanh, miệng ngập ngừng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, đoạt bách tính, hắn Lô Đạt làm không được. Để cho thủ hạ các minh đệ đói chết tươi, hắn càng làm không được. Cùng kia hai loại so sánh, làm ruộng lại đáng là gì? Ta, Lỗ Chí Thâm nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chán nản gục đầu xuống, như cái đã làm sai chuyện hải tử. Huynh đệ, là ta nghĩ sai. Lâm Sung thấy thế, vẻ mặt hơi chậm. Hắn muốn, chính là hoàn toàn đánh nát bọn hắn trong đầu kia thâm căn cố đế giặc cỏ tư duy. Hắn không tiếp tục để ý tới Lỗ Chí Thâm quấn bách, đột nhiên quay người, đi đến bàn trước, một chỉ phía trên mở ra thanh châu địa đồ. Ngữ khí của hắn, trong nháy mắt từ băng lãnh chuyển thành nóng bỏng, tràn đầy không thể nghi ngờ khí phách. Đồn điền, là thuẫn. Là để chúng ta có thể trong loạn thế này, đứng vững gót chân, không vì một miếng cơm dầu gì căn cơ. Nhưng chỉ có thuẫn, chỉ có thể bị đánh. Bị đánh cả một đời, cũng lật người không nổi. Lâm Sung thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy xâm lược tính. Chúng ta, còn cần một thanh kiếm. Một thanh có thể lập tức thấy máu, có thể vì chúng ta cướp tới món tiền đầu tiên, cướp tới chúng ta nhất cần thiết tài nguyên cùng thời gian. Khoe kiếm. Ngón tay của hắn rời đi trên bản đồ Nhị Long Sơn, một đường hướng bắc, cuối cùng nặng nề mà đập vào một cái địa danh phía trên. Kia lực đạo chi lớn, lại nhường kiên cố bản gỗ cũng vì đó hơi chấn động một chút. Hoàng Nghê Cương. Lâm Sung trong mắt lóe ra thợ săn nhìn thấy con mồi lúc, loại kia nhất định phải được tính toán cùng qua mang. Căn cơ phải từ từ đánh, nhưng đưa tới cửa cơ hội không chờ người. Nhiều nhất trong vòng nửa tháng, đại danh phủ Lưu Thủ Lương Trung Thư mang đến Đông Kinh vì hắn nhạc phụ Thái Kinh trúc thọ 10 vạn sâu sinh thần cương, liền sẽ đi qua từ nơi này. Lời vừa nói ra, toàn bộ tụ nghĩa sảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Một giây sau, 10 vạn sâu. Tào Chính tại chỗ hít sâu một hơi, hai mắt chừng đến như là trung đồng. Xem như sơn trại hậu cần tổng quản hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng số tiền kia ý vị như thế nào. Kia đủ để đem Nhị Long Sơn từ trên xuống dưới chế tạo thành một tòa chân chính sắt thép thành lũy. Mà Lỗ Chí Thâm càng là hai mắt trong nháy mắt bắn ra dọa người tinh quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước đó điểm này liên quan tới làm ruộng xoắn xuýt đã sớm bị cái này kinh thiên tin tức xông đến tan thành mây khói. Đông Thủy Ma Thiền Trượng trùng điệp bỗng nhiên, hắn hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, gân cổ lên hét lớn, vậy còn chờ gì? Huynh đệ, ngươi chỉ quản hạ lệnh, ta cái này mang lên tất cả huynh đệ đi kêu Hoàng Nghê Cương, bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, cùng nhau đều cho hắn cướp. Cướp. Nghe đến chữ đó, Lâm Sung quẹt miệng, lại làm giấy lên một vệt ý vị thâm trường cười lạnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, không, cướp là chiều cái đám kia lùn có cách chơi, quá cấp thấp. Lâm Sung ánh mắt biến tĩnh mịch mà nghiền ngẫm, dường như một cái cao cao tại thượng kỳ thủ đang quan sát một bản đã sớm biết kết cục thế cuộc. Chúng ta muốn chơi, liền chơi hơi lớn. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính, từng chưa nói ra cái kia đủ để cho hai người đại não hoàn toàn đứng máy điên cuồng kế hoạch. Chúng ta không cướp, chúng ta đi cứu, đem cái này 10 vạn sâu sinh thần cương từ giặc cướp trong tay, đường đường chính chính cứu được. Cái gì? Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính hoàn toàn hóa đá tại chỗ, đầu óc của bọn hắn hoàn toàn quay vòng vòng. Đi cứu quan phụ sinh thần cương, cái này, đây là như thế nào hoang đường ý niệm? Bọn hắn là thật à? Lâm Sung không để ý đến bọn hắn chân kinh, ánh mắt dường như xuyên thấu tấm kia cổ xưa địa đồ, thấy được cái kia sắp đạp vào bi kịch con đường, cô đơn anh hùng thân ảnh. 10 vạn sâu tiền tài, tất nhiên mê người. Nhưng này, chỉ là mượn gió bẻ măng thêm đầu. Thanh âm của hắn biến vô cùng nghiêm trọng. Ta mục tiêu chân chính là áp giải nhóm này sinh thần cương người. Cái kia nhất định ở chỗ này, mất đi tất cả nam nhân, thanh diện thú dương trí, tướng môn đời sau, võ nghệ cao cường, tinh thông quân lược, lại báo quốc không cửa, anh hùng mặt lộ. Lâm Sung chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có khát vọng. Vực này nhân vật, xa so với 10 vạn sâu vàng bạc, muốn chân quý gấp trăm lần. Ta muốn, không phải tiền của hắn, ta muốn hắn người. Ta muốn để hắn, tại nhất lúc tuyệt vọng, nhìn thấy ta Nhị Long Sơn rũa ra tay. Ta muốn để hắn, đối với chúng ta mang ơn, cam tâm tình nguyện, bên trên ta Nhị Long Sơn, làm việc cho ta. Một phen, như là từng đạo thiên lôi, tại Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính trong đầu liên tiếp nổ vang. Bọn hắn nhìn xem Lâm Sung, ánh mắt kia đã từ kính sợ, hoàn toàn biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Cục trong cục, kế trong kế. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, đại đương ra mục tiêu cũng không phải là tiền, mà là vị kia danh chấn thiên hạ thanh diện thú Dương Chí. Lấy chúa cứu thế dáng vẻ dáng lâm, tại anh hùng chán nản nhất thời điểm làm biệt thủ, thu tâm, vì đó dùng. Đây là khí phách bực nào? Như thế nào mưu trí? Cùng bực này thủ bút so sánh, đơn thuần cướp bóc, quả thực như là con nít danh đồng dạng một người. Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được không có gì sánh kịp rung động cùng kích động. Đi theo dạng này đại đương ra, lo gì đại sự phải không? Lâm Sung nhìn xem bọn hắn bị triệt để nhóm lửa chiến ý, hài lòng gật gật đầu. Hắn chậm rãi hạ đạt hành động thứ một cái chỉ thị. Chí Thâm huynh đệ. Vâng. Huynh đệ ngươi nói. Lỗ Chí Thâm đột nhiên thẳng sống lưng. Ngươi lập tức đi chọn 50 cái thao luyện bên trong tinh nhuệ nhất huynh đệ, toàn bộ thay đổi dân chúng tầm thường quần áo, mang lên binh khí. Tào Chính. Có thuộc hạ. Tào Chính trùng điệp ô quyền. Chuẩn bị tốt nhất khoái mã, chuẩn bị đủ 3 ngày lương khô cùng uống nước, một khắc đồng hồ sau, dưới núi tập hợp. Lâm Sung trong mắt hiện lên rảo hoạt hàn quang, như là trong đêm tối săn mồi cô lang. Chúng ta trong đêm xuất phát, đi Hoàng Nghệ Cương, cho Dương Chế Sứ diễn một màn cho hay. Hắn dừng một chút, khoe miệng vệt kia cười lạnh càng thêm nồng đậm. Bất quá, muốn diễn tốt cái này xuất diễn, chỉ có chúng ta những này quan binh còn chưa đủ náo nhiệt. Dù sao cũng phải cần một chút ra dáng giặc cướp đến dựng đài tử mới được a. Chương 26, Man Thiên Quá Hải. Ai là quan binh, ai là phỉ? Chương 26, Man Thiên Quá Hải. Ai là quan binh, ai là phỉ? Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính trên mặt cuồng nhiệt còn chưa rút đi, liền bị Lâm Sung câu này hỏi lại cho hỏi khó. Đúng vậy a, muốn diễn tốt cái này xuất diễn, cần giặc cướp. Có thể cái này ra dáng giặc cướp, một lát lại nên đi chỗ nào tìm? Lỗ Chí Thâm khiêng thiền trượng, thu to lông mày vận thành một đoàn, nghi hoặc mà hỏi thăm, huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta đi liên lạc phụ cận đỉnh núi nhà ai mắt không mở, để bọn hắn đi làm cái này giặc cướp? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm một đám pháo hôi, sau đó lại cùng nhau thu thập chính là. Tào Chính cũng lông mi liền nhíu lại, nói bổ sung, giáo đầu, chỉ sợ không ổn. Hoàng Nghê Cương chính là giao thông yếu đạo, phụ cận cũng không có thành khí hậu sân trại. Vội vàng ở giữa, chúng ta đi nơi nào tìm một đám đã có đầy đủ thực lực, lại chịu nghe ta nhóm bài bố giặc cướp? Nhìn xem hai người kia một mặt hoang mang, Lâm Sung khỏe miệng cười lạnh, càng thêm nồng đậm. Hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, không có chỉ hướng trên bản đồ bất kỳ một chỗ, mà là nhẹ nhàng chỉ hướng tụ nghĩa sảnh bên ngoài, những cái kia vừa mới bị chọn lựa ra, đang chờ xuất phát 50 tên tinh nhuệ lâu la. Xa cuối chân trời, Lâm Sung thanh âm mang theo một tia trêu tức, gần ngay trước mắt. Vừa dứt tiếng, Lỗ Chí Thâm cùng Tào Chính đồng thời sức sở, theo ngón tay của hắn nhìn lại, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Lâm Sung ý tứ. Lâm Sung thu tay lại chỉ, ngữ khí bình thản, lại phảng phất tại kể ra một cái chuyện tiên kinh địa nghĩa. Chúng ta chính mình diễn, chính mình diễn, dùng mình người đi đóng vai giặc cướp. Ý nghĩ này điên cuồng đến làm cho Tào Chính trái tim đều để loạn bẻ gỗ. Đây cũng không phải là to gan lớn mật, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Lâm Sung căn bản không cho bọn hắn tiêu hóa khiếp sợ thời gian, băng lãnh chỉ lệnh như là bắn liên thanh giống như cấp tốc hạ đạn. Cái này 50 người, một phân thành hai. Hắn chỉ hướng trong đó 20 tên bản lĩnh mạnh mẽ nhất, ánh mắt nhất là dũng mãnh lâu la. Cái này 20 người, theo ta hành động. Thay đổi chúng ta trước đó tịch thu được quan binh phục sức, đeo con đao, mang theo cung nỏ. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là phụng mệnh đuổi bắt tội phạm quan quân. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Lỗ Chí Thâm trên thân. Chí Thâm huynh đệ, ngươi thì dẫn đầu còn lại 30 người. Bỏ đi áo, đem các ngươi trên người hình xăm đều cho ta lộ ra. Trên mặt xoa nhỏ nổi, ánh mắt muốn hung, khí thế muốn ác. Các ngươi chính là chiếm núi làm vua, muốn cấp sinh thần cương sơn đại vương. Một đội quân binh, một đội tội phạm. Vậy mà tất cả đều là từ Nhị Long Sơn nhân mã đóng vai. Cái này Man Thiên Quá Hải kế sách, nghe được Tào Chính tê cả da đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà Lỗ Chí Thâm, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một đôi vòng mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, bán ra vô cùng vẻ hưng phấn. Đóng vai giặc cướp đầu lĩnh. Cái này tốt, cái này ta lành nghề. Hắn đột nhiên vỗ chính mình kia rắn như sắt đá lồng ngực, phát ra phanh phanh trầm đục, như là nổi trống. Ha 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 ha. Huynh đệ, cái này tốt, cái này tốt. Lỗ Chí Thâm cất tiếng cười to, âm thanh chấn mái nhà. Cái này ta lành nghề. Ngươi nhìn tốt, ta cam đoan đem cái này giặc cướp đầu lĩnh diễn so kia thật còn giống. Đảm bảo nhường kia cái gì thanh diện thú dọa đến kẻ ra quần. Lâm Sung không để ý đến sự hưng phấn của hắn, thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn đi đến Lỗ Chí Thâm trước mặt, giống một cái lãnh khốc nhất đạo diễn, bắt đầu vì hắn giảng giải kịch bản. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải thật sự đi đoạn. Các ngươi phải làm là tạo thế. Chờ Dương Chí đội xe tiến vào Hoàng Nghê Cương rừng tùng, người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, ngươi lại dẫn người dẫn ra. Như thế nào khiêu chiến, như thế nào uy hiếp, như thế nào hiện ra các ngươi hung hãn, chính ngươi nắm. Lâm Sung ánh mắt biến sắc bén. Mấu chốt ở chỗ, khi bọn hắn sắp tuyệt vọng lúc, ta sẽ xuất lĩnh quan quân từ một phương hướng khác vừa lúc đổi tới. Đến lúc đó, chúng ta hai phe muốn đánh một trận dĩ giả loạn chân tao nội chiến. Người của ngươi muốn hung hãn không sợ chết, ta người muốn anh dũng giết địch. Cuối cùng, ngươi muốn làm bộ không địch lại, tan tác mà chạy. Hạch tâm mục tiêu chỉ có một cái, Lâm Sung từng chưa nói ra, thanh âm băng lãnh. Tại Dương Chí trước mặt, đem tuần vui này cho ta làm đủ. Nhưng hắn tận mắt thấy, chúng ta chi này quan quân là như thế nào vì bảo hộ hắn sinh thần cương mà dục huyết phân chiến. Lỗ Chí Thâm nghe được liên tục gật đầu, trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm, đã không kịp chờ đợi mong muốn ra sân. Nhưng mà một bên Tào Chính, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn làm một quản lý hậu cần công việc quản gia người, nhìn xa thật so Lỗ Chí Thâm muốn nhiều. Một cái sơ hở chí mạng hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn tiến lên một bước, trên mặt viết đầy thần sắc lo lắng, hạ thấp giọng hỏi, giáo đầu, kế này mặc dù diệu, nhưng vạn nhất đám kia chân chính muốn cướp sinh thần cương Giang Dương đại đạo, cũng chính là ngài trước đó nâng lên triều cái nhóm người kia, cũng tới Hoàng Nê Cương, vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta đã muốn đóng vai quan binh, lại muốn đóng vai giặc cướp, còn muốn để phòng chân chính giặc cướp. Đến lúc đó, chẳng phải là hai mặt thù địch, loạn cả một đoàn. Vấn đề này, như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Lỗ Chí Thâm hưng phấn. Đúng vậy a, vạn nhất thật giặc cướp tới, bọn hắn những này giả, chẳng phải là muốn cùng thật đụng vào. Đến lúc đó, thân phận bại lộ, phí công nhọc sức. Tào Chính cùng Lỗ Chí Thâm ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Sùng, chờ đợi đáp án của hắn. Nhưng mà, Lâm Sùng trên mặt, chẳng những không có nửa phần sầu lo, ngược lại, nhếch miệng lên một vẻ sững sững, như là vạn niên hàn băng giống như cười lạnh. Trong mắt của hắn, hàn quang bùng lên. Đó là một loại thợ săn rốt cục đợi đến con mồi bước vào cả bẫy, tàn nhẫn mà khoái ý quan mang. Bọn hắn đến. Lâm Sùng ngữ khí, băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ, phản phất tại kể ra một cái đã được quyết định từ lâu kết cục. Bọn hắn đến, mới tốt. Lời vừa nói ra, Tào Chính cùng Lỗ Chí Thâm hoàn toàn ngây dại. Lâm Sùng chậm rãi quay người, ánh mắt tĩnh mịch, dường như xuyên thấu thời không, thấy được cái kia đang dương dương tự đắc chí đa tình. Cái này xuất diễn, xưa nay liền không chỉ là diễn cho Dương Chí một người nhìn. Nó, càng là chiều cái nhóm người kia, chuẩn bị một tòa bố trí tỉ mỉ một điểm. Ta muốn để cái kia tự cho là tính toán tường tận chuyện thiên hạ chí đa tinh nô dụng, tự mình cảm thụ một chút. Lâm Sùng thanh âm đột nhiên biến như là địa ngục chỗ sâu ma âm, tràn đầy vô tận đùa cợt cùng sắc cơ. Cái gì mới gọi là chân chính kế sách? Với anh, Tào Chính cùng Lỗ Chí Thâm náo hải, như là bị đầu nhập vào một khóa phích lịch lôi hỏa, hoàn toàn nổ thành trống rỗng. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Không, đây cũng không phải là chim sẻ nuốt đằng sau. Đây là từ vừa mới bắt đầu, liền đem bỏ ngựa cùng ve, tất cả đều tính toán ở bên trong. Thiên la địa võng, một tế ba điêu, cứu Dương Chí, thu tâm, đoạt tiền lương, mạo xương phủ cố, diệt chiêu cái, đoạt vận. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Lâm Sùng bóng lưng, trong lòng lại không nửa điểm nghi hoặc, chỉ còn lại có vô tận, sâu tận xương thủy kính sợ cùng cùng nhiệt. Bóng đêm như mực, hàn phong gào thét. Nhị Long Sơn sơn môn lặng yên mở ra. Hai nhóm nhân mã, một đội y giáp tươi sáng, ra vẻ quân binh. Một đội hở ngực lộ bụng, ra vẻ tội phạm. Tại nặng nghề bóng đêm yểm hộ hạ, như là hai cái quỷ mị gián độc, lặng yên không một tiếng động phi ra sơn trại, hướng phía phương hướng khác nhau, lao tới cùng một cái mục đích, Hoàng Nê Cương. Lâm Sùng tìm ngựa đứng ở chân núi, quay đầu nhìn một cái kia biến mất trong bóng đêm sơn trại hình dáng. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống địa đồ trong đầu rõ ràng triển khai. Ở đằng kia trương to lớn trên bản đồ, một cái đại biểu cho thanh diện thú Dương Chí lam sắc quang điểm đang mang theo một chuỗi đại biểu cho sinh thần cương điểm sáng màu vàng nóng, chậm rãi hướng về Hoàng Nê Cương phương hướng di động. Mà tại một phương hướng khác, bảy cái nhan sắc khác nhau điểm sáng đang tụ tập cùng một chỗ, trong đó lóe lên một cái lấy lóa mắt hào quang màu tím điểm sáng càng bắt mắt. Bọn hắn cũng ngay tại không nhanh không chậm hướng phía Hoàng Nê Cương xuất phát. Từ sát chí đa tinh nô dụng, Lâm Sùng khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ dường như một trận gió, nhưng lại mang theo thần minh giống như tuyên phán ý vị. Bàn cờ đã bố trí xong, liền chờ các vị vào cuộc. Nô dụng, ngươi tử sắc chi đa tinh ta chắc chắn phải có được. Chương 27, Hoàng Nê Cương hạ, sát cơ ẩn dấu. Chương 27, Hoàng Nê Cương hạ, sát cơ ẩn dấu. Hoàng Nê Cương. Sau giờ ngọ mặt trời, độc ác giống một đoàn từ trên trời giáng xuống liệt hỏa, thiêu nướng đại địa. Cương vị dưới quan đạo bị phơi nóng hổi, bốc hơi lên bặm bẹo không khí. Bên đường là một mảnh kéo dài vài dặm rừng tùng. Trong rừng, quang ảnh pha tạp, ve kêu nào lại so bên ngoài cái kia có thể đem người nướng chín quan đạo nhiều hơn mấy phần khó được dơ mát. Rừng chỗ sâu, một mảnh địa thế hơi cao sân đất phía trên. Lâm Sùng một thân quan binh phục sức, tay đẻ bên hông bội đao, đang tỉnh táo quan sát phía dưới đầu kia bốn lượn đất bằng đường. Phía sau hắn là 20 tên đồng dạng trang phục, lại nín hơi ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám nhị Long Sơn tinh nhuệ. Bọn hắn là hai ngày trước trong đêm xuất phát, so dự định thời gian sớm dòng dã một ngày, đã tới nơi này. Đầu nhi, nơi này phong thủy không tệ a. Một cái lâu la thấp giọng lấy lòng nói rằng, tầm mắt quán đạt, ẩn thân thuận tiện, người phía dưới vừa lộ đầu, chúng ta từ chỗ này lao xuống đi, nhất định có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy đại đương gia chọn cái này mai phục điểm thật sự là cao minh. Lâm Sùng nghe vậy lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần khen ngợi, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy tỉnh táo. Chúng ta đợi không phải Dương Chí. Hắn băng lanh thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Dương Chí cùng dưới tay hắn đám kia hộ vệ một đường nóng bức, sớm đã là nọ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Ra tay với bọn họ thắng mà không võ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Sùng ánh mắt nhìn về phía quan đạo một chỗ khác, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cây rừng, nhìn thấy kia cất giấu nguy cơ. Chúng ta muốn chờ là một cái khác nhóm người, một đám tự cho là đúng thợ săn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Chờ bọn hắn ra tay, chờ bọn hắn dùng mông hán dược đánh ngã Dương Chí người, chờ bọn hắn coi là mười vạn sâu sinh thần cương đã dễ như trở bàn tay. Chúng ta lại ra tay, cái này mới gọi hậu phát chế nhân. cái này mới gọi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Lời vừa nói ra, sau lưng 20 tên lâu la, trong đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Bọn hắn chỉ cho là đến diễn một tuần kịch, cứu Dương Chí, chiếm tài bảo. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đại đương gia trong cục lại còn phủ lấy một cái bẫy. Hắn liền đám kia chưa từng gặp mặt, chân chính giặc cướp đều tính kế đi vào. Đây là kinh khủng bực nào tính toán. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Lâm Sung bóng lưng, trong ánh mắt kính sợ đã nồng đậm tới cực điểm. Đúng lúc này, Đỗ Quyên cánh rừng chỗ sâu truyền đến hai tiếng thanh thúy chim hót. Đây là dự đoán nước định cẩn thận tín hiệu. Lâm Sung lỗ tai hơi động một chút, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Lỗ Chí Thâm nhóm người kia cũng đã đến. Bọn hắn dựa theo kế hoạch mai phục tại núi đồi một bên khác, ra vẻ tội phạm, gối giáo chờ sáng. Cô cục, cô. Lại một hồi ngắn ngủi bổ câu tiếng kêu vang lên. Đây là một cái khác tổ tín hiệu, đại biểu tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lên đài hát hí khúc. Một chương tử quan binh cùng tội phạm cộng đồng bệnh vô hình lưới lớn, tại Hoàng Nghê Cương mảnh này trong rừng tùng, lặng yên dệt thành. Chỉ còn chờ con mồi, một đầu tiến đụng vào đến. Thời gian, tại khốc nhiệt cùng ve kêu bên trong, từng phút từng giây trôi qua. Lâm Sung cùng thủ hạ của hắn, như là nhất kiên nhận tợ săn, không nhúc nhích tí nào ở nút. Đồng nhiên, một tên phụ trách ở ngoại vi canh gác chính xác, như là một cái nhanh nhẹn con báo, cực nhanh chạy trở về. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đại đương gia, tới. Dưới núi tới hai nhóm người. Tinh thần của mọi người trong nháy mắt căng cứng. Nói, Lâm Sung phun ra một chữ, ánh mắt sắc bén như dao. Một nhóm là quan binh, áp lấy mười mấy chiếc che kín vải vàng xe ngựa, nguyên một đám hưu khí vô lực, cùng xương đánh quả cả như thế. Cầm đầu cái kia, trên mặt có khối màu xanh bớt. Thanh diện thú, Dương Chí. Quả nhiên là hắn. Một đạo khác đâu? Lâm Sung truy vấn. Một đạo khác là bảy cái hán tử, khiêng gánh, đóng vai thành bán táo khách thương. Nhưng bọn hắn nguyên một đám Việt Thái Dương cao cao nâng lên, ánh mắt phiêu hốt, lén lén lút lút, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Chiêu cái, Nô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Đường, Nguyễn Thị Tam Hùng, Thất Tinh Tụ Nghĩa, không thiếu một cái, tất cả đều tới. Trinh sát lời nói như là từng đạo kinh lôi, ấn chứng Lâm Sung tất cả tiên đoán. Hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một cái suy đoán đều biến thành hiện thực. Sau lưng kia 20 tên lâu la, giờ phút này nhìn về phía Lâm Sung ánh mắt đã gần như nhìn một tôn không gì không biết thần minh. Ha ha, Lâm Sung trong cổ họng phát ra một hồi trầm thấp, khoái ý cười lạnh. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn xoay người đối với lính liên lạc hạ đạt băng lãnh chỉ lệnh, phát tín hiệu, nói cho Chí Thâm huynh đệ chuẩn bị lên đài. Nhớ kỹ. Lâm Sung trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Ta muốn để Dương Chí nhường chiêu cái, nhường cái này Hoàng Nghê Cương bên trên mỗi người đều tin tưởng. Chúng ta là hai nhóm không đội trời chung cựu địch. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh cấp tốc gần vào trong rừng. Nhưng vào lúc này, Lâm Sung trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm không có dấu hiệu nào ầm vang vang lên. Đinh. Nhiệm vụ ẩn tuyên bố, bỏ ngựa bắt ve. Nhiệm vụ miêu tả, thợ săn cũng là con mồi. Chân chính trí giả chưa từng tự mình động thủ. Mời túc chủ chậm đợi thời cơ, tại chiều cái, Nô Dụng bọn người thành công cướp lấy sinh thần cương về sau, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó chặn ngang, cũng đánh tan tất cả hạch tâm thành viên. Nhiệm vụ mục tiêu 1, cướp đoạt toàn bộ 10 vạn sâu sinh thần cương. Nhiệm vụ mục tiêu 2, đánh bại hoặc đánh giết tử sắc trí đà tinh Nô Dụng. Nhiệm vụ mục tiêu 3, đánh bại hoặc đánh giết đỏ dâu long lưu đường, nhập vân long công tôn thắng, lập địa thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị, đoàn mệnh nhị lang Nguyễn Tiểu Ngũ, hoặc diêm lang Nguyễn Tiểu Thất. Nhiệm vụ ban thưởng, tử sát chi đa tinh đặc tính mảnh vỡ ít 1, giết chóc kinh nghiệm cờ ít cờ 5000, khí vận điểm 50. Tới. Lâm Sung đáy mắt, trong nháy mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, hoàn toàn ấn chứng hắn kế hoạch hoàn mỹ không một tí vết. Cái này không chỉ là một trận đoạt người, đoạt của kế sách, càng là một trận có thể làm cho hắn thực lực bay vọt. Thao thiết thị yến, tử sát chi đa tinh đặc tính mảnh vỡ. Đây mới là hắn chuyến này, ngoại trừ Dương Chí bên ngoài, khát vọng nhất có được đồ vật. Nô Dụng. Lâm Sung khẽ miệng, vết kia cười lạnh càng thêm sừng sững. Ngươi cho rằng ngươi là chấp cờ người? Lại không biết, từ ngươi bước vào Hoàng Nê Cương một khắc kia trở đi, ngươi cùng ngươi các minh đệ, tính cả kia 10 vạn sâu sinh thần cương, đều sớm đã là ta vật trong bàn tay. Mặt trời chói chang trên không, không nhiệt khó nhịn. Dương Chí áp tải đội xe, rốt cục mỏi mệt không chịu nổi đi vào mảnh này cứu mạng rừng tùng. Chế sứ, đi lê gớm, thật sự là đi lê gớm. Nóng giết ta vậy. Nghỉ ngơi một chút ta, chế sứ. Đi tiếp nữa, người đều muốn rời ra từng mảnh. Dưới tay hắn đám kia quân sĩ, nguyên một đám đem đòn đánh, thiếu đồng ném xuống đất, cũng không tiếp tục chịu xê dịch nửa bước. Bọn hắn la hét ầm ĩ lấy, chửi rủa lấy, vọt tới cánh rừng chỗ sâu, tham lam hưởng thụ lấy này nháy mắt giờ mát. Dương Chí nhìn xem bọn này bùn nhão không dính lên tường được binh lính cản quái, tức đến xanh mét cả mặt mày, trong tay phát đao bóp khanh khách rung động. Có thể chính hắn, từ lâu là miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ hư thoát. Hắn biết, mạnh hơn bước xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ kích thích binh biến. Đều cho lão tử đem xe vây tốt, ai dám loạn động, quân pháp xử lý. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, xem như đồng ý nghỉ ngơi. Bọn phát ra một hồi reo hò, ngã trái ngã phải nằm đầy đất. Đúng lúc này, rừng tung bên kia, trên quan đạo, một cái chọn một bộ thùng rượu hán tử, loạn trà loạn trọn mà đi tới. Hắn vừa đi, một bên gân cổ lên, hát cổ quái ca dao, xích nhật chói trang như lửa đốt, giã ruộng lúa cây lúa nửa khô héo. Nông phu trong nội tâm như cánh ngấu, vương tôn công tử đem phiến dao. Tiếng ca chất phát, lại mang theo một tia như có như không thiêu khích. Mùi rượu, theo cơn gió, tung bay tới. kia là một cô mát lạnh cam thuần rượu đế lương khí. Tất cả co quắp trên mặt đất quân sĩ, trong cổ họng đều vô ý thức ừ ngực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt, giống như là con sói đói, tập trung vào cái kia chọn rượu hán tử. Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng, Đăng Tràng. Cánh rừng chỗ cao, Lâm Sung nhìn xem một màn này, ánh mắt băng lãnh. Vở kịch lớn chính thức bắt đầu. Chương 28, vở kịch lớn bắt đầu. Bị hạ dược thanh diện thú. Chương 28, vở kịch lớn bắt đầu. Bị hạ dược thanh diện thú. Cánh rừng chỗ cao, Lâm Sung ánh mắt lạnh lùng đến như là quan sát nhân gian thần linh. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười. Kịch bản ngay tại một chữ không kém, dựa theo ý chí của hắn trình diễn. Dừng tung hạ. Bạch Thắng kia xích nhật chói chang như lửa đốt ca dao, giống một thanh móc, tinh chuẩn ôm lấy mỗi một cái quân sĩ sớm đã khát khô linh hồn. Kia cố thuận gió bay tới mát lạnh mùi rượu, càng là đè sập bọn hắn lý trí cuối cùng một cọng rơm. Rượu, là rượu. Lao tử muốn chết khát. Nhanh, mua bát rượu uống. Quản hắn nương cái gì quân pháp. Trước giải khát lại nói, nguyên bản còn ngã trái ngã phải bọn, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, nguyên một đám đỏ hừng mắt, dãy rủa lấy xuống tới, đem Bạch Thắng bao bọc vây quanh. Dương Chí thấy thế, sắc mặt tái xanh, đột nhiên vỗ bên hông phát đao, nghiêm nghị quát, đều cút ngay cho ta trở về. Ai dám động, đừng trách lao tử đao hạ vô tình. Nhưng mà, hắn đe dọa, tại cực hạn khát khô cùng khốc nhiệt trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Một cái gan lớn lao binh du côn, ỷ vào nhiều người, gân cổ lên hô, chế sứ, ngươi liền xin thương xót ta. Lại không uống ngụm nước, các minh đệ đều muốn tươi sống chết khát tại cái này hoàng nghề cương lên. Đúng vậy a, chế sứ, liền để chúng ta uống một chén a. Uống xong, chúng ta liền có sức lực đi đường. Tiếng cầu khẩn, tiếng reo hò, liên tục không ngừng, rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm, đánh thẳng vào Dương Chí cây kia sớm đã thần kinh căng thẳng. Hắn nhìn xem bọn này bùn nhão không dính lên tường được binh lính cản quái, lại nhìn một chút kia mười mấy chiếc chiếu nặng sinh thần cương. Một cô thật sâu cảm giác bất lực, xông lên đầu. Hắn biết, lại cương ép đàn áp, chỉ sợ thật sẽ kích thích binh biến. Cuối cùng, hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, chán nản phất phất tay. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Uống xong, lập tức cút ngay cho ta trở về. Bọn phát ra một hồi chấn thiên reo hò. Bạch Thắng thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, lại không để lại dấu vết liếc qua cánh rừng chỗ sâu. Hắn đầu tiên là múc một bầu, chính mình như người uống xong, lấy đó không động. Sau đó, hắn cố ý đem rượu bầu vươn hướng một cái quân sĩ, nhưng lại tại đối phương sắp tiếp vào lúc, đột nhiên thu hồi. Không nên không nên. Cái này thùng rượu, là khách nhân dự định tốt, bán không được. Nói, hắn đem rượu bầu bên trong rượu lại đổ trở về, đắp lên kia thùng rượu cái nắp. Lập tức, hắn đẩy ra một cái khác thùng rượu giấy dán. Một cố càng thêm nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cũng được, nhìn các ngươi đang thương, cái này thùng liền bán cho các ngươi a. Ngay tại hắn xoay người đi cầm chén trong nháy mắt, tay của hắn, như là ảo thuật đồng dạng, từ bên hông gỡ xuống một cái khác giống nhau như lúc rượu bầu, đem lúc trước cái lặng yên không một tiếng động treo trở về chỗ cũ. Động tác này nhanh như điện quang thạch hỏa, bí ẩn đến cực điểm. Ngoại trừ chỗ cao thở ơ lạnh nhạt Lâm Sung, không người phát giác. Tới, một người một bát, tổng thể không thiếu nợ. Bạch Thắng nhiệt tình kêu gọi, bọn chỗ nào còn nhịn được, nguyên một đám mùa lên, tranh nhau chen lấn đem đồng tiền nhét vào Bạch Thắng trong tay, đoạt lấy kia đựng đầy rượu ngon ngói chén. Từ ngực, mắt lạnh tiểu dịch lướt qua yết hầu, mang đi không nhiệt, mang đến vô tận sảng khoái. Bọn nguyên một đám phát ra thở dài thỏa mãn. Dương Chí nhìn xem bọn hắn bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, nhưng nghe rượu kia hương, chính mình cũng cảm thấy trong cổ họng giống như là đang bốc hỏa. Hắn đi lên trước, ném một chuỗi đồng tiền, cho ta cũng tới một bát. Bạch Thắng đội vàng múc một bát, cung kính đưa lên. Dương Chí tiếp nhận, chỉ là cảnh giác nhấp một hớp nhỏ. Tiểu dịch mắt lạnh, cũng không khác vị. Trong lòng của hắn an tâm một chút, nhưng mà chính là cái này một ngụm nhỏ. Bất quá thời gian qua một lát, phù phù, một cái vừa mới uống rượu xong quân sĩ, hiện ra nụ cười trên mặt còn chưa tan đi, chớp mắt liền thẳng tắp ngã về phía sau, bất tỉnh nhân sự. Phù phù, phù phù, phù phù, như là bị cắt đổ lúa mạch, những cái kia uống rượu quân sĩ, một cái tiếp một cái ngã xuống đất, tiếng ngáy đại tác. Bất quá trong chớp mắt, 10 cái cường tráng hán tử liền ngủ ngã đầy đất. Dương Chí bỗng cảm giác không ổn, một cỗ manh liệt trời đất quay cuồng cảm giác, đột nhiên từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Trước mắt rừng tùng bắt đầu điên cuồng xoay tròn và mèo. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, trong tay phát đao chỉ hướng cái kia đang chuẩn bị bước lên thùng rượu chuẩn đi Bạch Thắng, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm thét. Người này, trong rượu có thuốc. Lời con chưa dứt, với anh, cái kia thân thể khôi ngô cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà hướng về phía trước ngã quỵ, bụi đất tung bay. Cặp mắt của hắn gắt gao trừng mắt kia mười mấy chiếc sinh thần cương, tràn đầy vô tận không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Anh hùng mặt lộ, ha 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 ha. Một hồi cực kỳ đắc ý tiếng cùng thiếu từ rừng tùng một bên khác vang lên, chỉ thấy bảy đầu đại hán nên ngang từ trong rừng đi ra. Một người cầm đầu, sắc mặt đen nhánh, chính là Tháp Tháp Thiên Vương Triều Cái. Bên cạnh hắn, một cái văn sĩ bộ dáng trung nhân, cầm trong tay quả lồng, nhẹ nhàng lay động, trên mặt là không che giấu được tự đắc cùng ngạo nghễ. Chính là Chí Đa Tinh Nô Dụng. Nô Dụng đi đến ngã xuống đất không dậy nổi Dương Chí trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt ý cười. Chỉ là tiểu kế, 10 vạn sâu sinh thần cường, liền dễ như trở bàn tay. Dương Chí a Dương Chí, không phải là ngươi vô năng. Quả thật ta Nô Dụng, kế cao thêm một bậc a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trí thông minh nghiền ép khoái cảm. Mấy người còn lại, Lưu Đường, Công Tôn Thắng, Nguyễn Thị Tam Hùng, cũng đều xuống tới, nhìn xem kia mười mấy xe vàng nóng vàng bạc châu báu, từng cái hớn hở ra mặt. "Kaka, đừng nói nhảm, nhanh đem bảo bối mang lên xe của chúng ta." Tính tình nhất gấp xích phát quỷ lưu đường, sớm đã kìm nén không được, xoa xoa tay thuốc giục nói: "Tốt, động thủ." Chiều cái vung tay lên, đám người lập tức đi hướng chính bọn hắn đẩy tới xe đẩy, chuẩn bị đem cái này tiền lớn vũ quý toàn bộ dọn đi. Chô Cao, Lâm Sung ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn chậm rãi giơ tay lên. Là lúc này rồi. Ngay tại chiều cái bọn người coi là đại công cáo thành, sắp thu hoạch thành quả thắng lợi trong nháy mắt đó. Núi đồi một bên khác, một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng sấm gào thét, không có dấu hiệu nào ầm vang vang lên. Này, thanh âm kia như là cựu thiên thần Phật nổi giận, chấn động đến toàn bộ rừng tùng đều ông ông tác hưởng, lá rụng bay tán loạn. Núi này là ta mở, này cây là ta cắm, muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Hoa nha 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 nha. Nương theo lấy một hồi hung thần ác sát hò hét, một đám hở ngực lộ bụng, mặt mũi tràn đầy thoa nhỏ nổi tội phạm như lang như hổ từ trên sườn núi vọt xuống tới. Chiều cái đám người sắc mặt bị biến, Nô Dụng trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt cứng đờ. Trong tay hắn quạt lông, lạch cạch một tiếng, kém chút rơi trên mặt đất. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của hắn tấm, xông thẳng cái hốc. Hắn la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điệu. Không tốt. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nơi đây vì sao lại có thứ hai bắt cường nhân? Lời con chưa dứt, đám kia tội phạm bên trong, cầm đầu một đầu hảo hán, đã như một tôn từ trên trời giáng xuống nổi giận kim cương, báo táp mà tới. Chỉ thấy hắn cởi trần, lộ ra kia thân dọa người hoa mẫu đơn đều, trong tay một cây thô to đến không tưởng nổi thủy ma thiền trượng, trên không trung vung lên một đạo tử vong gió lốc. Kia vô song sắc khí, kia uy thế kinh khủng, phản phất muốn đem cái này thiên đều ném ra một cái lỗ thủng. Chính là Hoa Hỏa Thượng Lỗ Chí Thâm. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, trực chỉ đang ngăn khuất trước đoàn xe, chuẩn bị tiến lên ngăn trở xích phát quỷ lưu đường. Lưu đường cũng là không biết trời cao đất rộng dũng manh hạng người. Hắn thấy Lỗ Chí Thâm vào tới, không những không sợ, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay pháp đao quét ngang, liền muốn tiến lên mạnh kháng. Từ đâu tới con lựa chọc, dám đoạt ngươi lưu đường ra bà bối, muốn chết. Nhưng mà thấy rõ người tới diện mạo Ngô Dụng, con ngươi lại đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn trên mặt huyết sắc bá một chút hởi đến sạch sẽ, một cỗ trước nay chưa từng có phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng thê lương đến như là quỷ đều thét lên. Lưu đường huynh đệ không thể, mau lui lại, người tới là Ngũ Đài Sơn Hoa Hỏa Thượng Lỗ Chí Thâm. Thế nhưng là hết thảy đều chậm. Chương 29, một kích bại trận. Chí đa tinh kế sách toàn băng. Chương 29, một kích bại trận. Chí đa tinh kế sách toàn băng. Nô Dụng thét lên, thê lương mà tuyệt vọng, lại trung quy là chậm một bước. Tại lưu đường kia cuồng vọng trong tiếng giống giận dữ, tại Nô Dụng kia hoảng sợ gào thét âm thanh bên trong, Lỗ Chí Thâm cây kia mang theo vạn quân chi lực thủy ma thiền trượng, đã cùng lưu đường nằm ngang ở trước ngực phát đao, ầm vang chạm vào nhau. Keng. Một tiếng căn bản không giống kim thiết giao kích, ngược lại càng giống là chùa cổ trung sớm bị công thành truy chính diện đụng vang lên, đinh hai nhức góc tiếng vang, ầm vang nổ tung. Thanh âm kia đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Trong đầu ông tắc hưởng. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, lưu đường trong tay chuôi kia kiên cố phát đao, lại như cùng một căn yếu ớt cánh khô, trong nháy mắt bị nện đến uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng nổi đường cong. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vang dọn. Thân đao ứng thanh mà đứt. Kia cố như bẻ cánh khô lực lượng kinh khủng, không có chút nào đình trệ, theo đao gãy, hung hăng đánh vào lưu đường trên lồng ngực. Phốc. Lưu đường cả người như bị sét đánh. Trên mặt hắn cuồng vọng cùng phẫn nộ, trong nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn thống khổ cùng không dám tin. Hắn cảm giác hai cánh tay của mình xương cốt dường như dưới một kích này bị từng khúc đánh rách tạc ơi, ngực càng là như là bị một đầu phi nước đại cự tượng mạnh mẽ đập trúng, ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Một ngụm nóng hổi máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, trên không trung tung xuống một mảnh thê lương huyết vụ. Lập tức cái kia to con thân thể như là một cái rách nát bao tải bị xa xa ném đi ra ngoài, trọn vẹn bay ngược ra mấy trượng xa, nặng nề mà đập xuống đất, lộn hai vòng liền không tiếng thở nữa, ngất đi tại chỗ. Một kích, vẹn vẹn một kích, lấy dung manh nghe tiếng xích phát quỷ lưu đường bại. Toàn bộ hoàng nê cương lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có kia thô trọng thở dốc cùng thiền trượng nện lúc kia đông một tiếng vang trầm. Kaka, tam lang, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là Nguyễn Thị Tam Hùng kia bi vẫn gần chết gầm thét. Bọn hắn nhìn tận mắt lưu đường bị một kích trọng thương, không rõ sống chết, ba người trong nháy mắt đỏ mắt. Giết hắn là tam lang báo thủ. Nhập Vân Long công Tôn Thắng cũng biến sắc, trong tay tùng văn cổ kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, nghiêm nghị quát: chúng huynh đệ sóng vai lên, người này võ nghệ quá cao, không thể đánh đơn chú ý. Nhưng mà Nguyễn Thị huynh đệ lửa giận sớm đã đốt rủi lý trí của bọn hắn. Giết. Lập điệu thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị rít lên một tiếng, cầm trong tay cương đao, từ chính diện lao thẳng tới Lỗ Chí Thâm. Đoàn mệnh nhị lang Nguyễn Tiểu Ngũ cùng Hoạt Diêm lang Nguyễn Tiểu Thất thì từ hai cánh trái phải bộc đánh, cá trong tay xiên cùng cương đao, như là hai đạo gián động, thẳng đến Lỗ Chí Thâm hai sườn. Ba người lâu dài tại trên nước chém giết, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền hợp thành một cái xếp theo hình tam giác vây công chi thế. Đối mặt ba người vây công, Lỗ Chí Thâm tấm kia hung thần ác sát trên mặt, lại lộ ra một cái dữ tợn nhe răng cười. Đến hay lắm. Hắn chợt quát một tiếng, không những không lùi, ngược lại hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước. Đại địa vì đó rung động. Trong tay hắn thủy ma thiền trượng, không còn là đơn giản đập chém, mà là múa lên. Một bộ tại ngoa quán tự bên trong nộ ra, chuyên bị sa trường chém giết mà thành điên dại trượng pháp đống nhiên triển khai. Hô, hô, hô. Cây kia nặng đến 62 cân thiền trượng, ở trong tay của hắn, dường như không có trọng lượng. Nó hóa thành từng đạo mắt thường khó phân biệt ô quang. Từng đạo kín không kẽ hở tử vong gió lốc. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm, như là như mưa to dày đặc vang lên. Nguyễn Thị Tam hùng đao cùng xiên, căn bản là không có cách đột phá tầng kia ô quang tạo thành hàng rào. Bọn hắn mỗi một lần công kích, đều bị kia xuất quỷ nhập thần thiền trượng, lấy tốc độ nhanh hơn, càng nặng lực đạo, hung hăng đón đỡ, đập ra. To lớn lực phản chấn, chấn động đến bọn hắn hổ khẩu run lên, cánh tay bùn rùn. Lỗ Chí Thâm đại khai đại hợp, giống như điên dại. Thiền trượng khi thì hoành tạo thiên quân, làm cho ba người luôn cuống tay chân lui lại. Khi thì lực phách hoa sơn, nện đến mặt đất bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. Khi thì lại như độc long xuất động, tinh chuẩn địa điểm tại binh khí của bọn họ phía trên. Ba người, ba thanh binh khí, vây quanh một người đánh, lại bị một người kia áp chế đến liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình, căn bản không phải một người, mà là một tòa đang di động, không cách nào dùng chuyển sắt thép dây núi. Căn bản không thể tới gần người. Nhìn xem giữa sân kia nghiền ép giống như chiến cuộc, Nô Dụng tấm kia văn sĩ mặt đã trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn chảy ròng ròng mà xuống. Trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Xong, toàn xong. Hắn tính toán xảo diệu, đem dương trí tính cách, quân sĩ mọi mệnh, thời tiết nóng bức, thậm chí liền bạch thắng diễn kỹ đều tính kế đi vào. Mỗi một bước đều có thể xưng hoàn mỹ. Có thể hắn nghìn tính và tính, lại duy chỉ có không có tính tới. Không có tính tới cái này hoàng nê cương bên trên, sẽ chống rông giết ra Lỗ Chí Thâm bực này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, cũng căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì tuyệt thế mãnh nhân. Tại dạng này tuyệt đối, nghiền ép tính vũ lực trước mặt, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả mưu kế, đều lộ ra như vậy một người, như vậy không chịu nổi một kích. Chí đa tinh. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình giống một cái trên đời này lớn nhất đồ ngốc. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Ngô Dụng quyết định thật nhanh, lại cũng không nói hoài tới cái gì phong độ, cũng không nói hoài tới kia 10 vạn sâu sinh thần cương. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng đã đổi giọng, như là vịt được giống như thê lương hét lên. Gió gấp, xe hô. Mau rút lui. Sinh thần cương từ bỏ. Đi mau. Chiều cái cũng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn xem giữa sân đau khổ trèo chống Nguyễn Thị huynh đệ, cùng trên mặt đất không rõ sống chết lưu đường, sợ vỡ mật. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, khàn giọng quát, rút lui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người, mong muốn lần theo lúc đến đường, bỏ mạng chạy trốn trong nháy mắt. Cước bộ của bọn hắn lại đột nhiên cứng đờ. Trên mặt mọi người đều hiện ra so vừa rồi nhìn thấy Lỗ Chí Thâm lúc, càng thêm nồng đậm tuyệt vọng. Chỉ thấy, tại bọn hắn lúc đến đầu kia rừng tùng tiểu đạo cuối cùng, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đội nhân mã. Kia là một đội thân mang quan phục, cầm trong tay con đao, trang bị tinh lương quân binh. Bọn hắn đội ngũ chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, toàn thân tản ra một cỗ cùng dương trí thủ hạ đám kia binh lính càn quấy hoàn toàn khác biệt, băng lãnh khí tức túc sát. Cầm đầu một tên quan tướng, thân hình thẳng tắp như thường, tay hắn nắm một cây hàn quang loẹt loẹt trường thương, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn hắn, phảng phất tại nhìn một đám đã chết đi con mồi. Cái kia quan tướng chậm rãi nâng lên trường thương, mũi thương xa xa chỉ hướng bọn hắn, băng lãnh thanh âm, giống như tử thần tuyên phán, ở trong rừng vang lên. Lớn mặt cùng đổ, cướp bóc quan ngân, còn muốn đi? Chiều cái, Nô Dụng, Công Tôn Thắng, Nguyễn Thị Tam Hùng, tất cả mọi người đều hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Trước có Lỗ Chí Thâm tôn này không ai cản nổi sát thần, sau có cái này đội trang bị tinh lương, đằng đằng sát khí quan binh. Bọn hắn như là bị giam vào lồng bên trong dã thú, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nô Dụng thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Thiên La Địa Võng, cái này mới thật sự là Thiên La Địa Võng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây dại. Cái kia cầm đầu quan quân quan tướng, ánh mắt thậm chí không có tại bọn hắn những này giặc cướp trên thân dừng lại chốc lát. Dường như chiều cái, Nô Dụng những này danh chấn giang hồ nhân vật, trong mắt hắn cùng ven đường mấy khối tảng đá cũng không khác nhau chút nào. Hắn xách theo trường thương, bước chân một bước, trực tiếp xuyên qua bọn này đã sợ vỡ mật, run lẩy bẩy thất tinh cũng nghĩa. Hắn không nhìn kia bị Lỗ Chí Thâm làm cho chật vật không chịu nổi Nguyễn Thị Tam Hùng, cũng không nhìn kia mười mấy xe đủ để cho người trong thiên hạ điên cuồng và nóng sinh thần cương. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, Lâm Sung đi tới kia phiến bừa bộn trung tâm, tại cái kia đang giãy giụa lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, mong muốn từ dưới đất bò dậy trước mặt nam nhân, đứng vững. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái kia bởi vì dược lực mà đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng mà xanh hắn tử. Chậm rãi, vươn tay của mình. Thanh âm của hắn bình tĩnh, trầm thấp, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự, kỳ dị từ tính, rõ ràng truyền vào Dương Chí trong tai. Dương Chế Sứ, hàng của ngươi, ta giúp ngươi bảo vệ. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện mệnh của ngươi sao? Dương lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Dương Chí trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này xa lạ, tản ra khí tức cường đại quan quân tướng lĩnh. Lại nhìn một chút cách đó không xa, cái kia như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, đem một cái khắc băng cường nhân đánh cho hoa rơi nước chảy hoa hòa thượng. Nhìn lại một chút đám kia tự xưng Chí Đa Tinh vừa mới còn dương dương đắc ý, giờ phút này lại mặt xám như cho giặc cướp. Quan binh, giặc cướp, cường nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tự xưng bảo vệ chính mình hàng người, đến tột cùng là ai? Hắn muốn nói mệnh lại là có ý gì? Chương 30, ta không cấp tiền, ta chỉ cần ngươi. Chương 30, ta không cấp tiền, ta chỉ cần ngươi. Dương Chí trong đầu như là một nồi sôi chảo cháo, hỗn độn mà nóng hổi. Dược lực, chấn kinh, phẫn nộ, tuyệt vọng, vô số loại cảm xúc đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn xé rách. Hắn lung lay đú ám đầu, dùng chuôi kia làm bạn hắn nhiều năm phát đao, hung hăng vào dưới chân đất vàng. Dựa vào chuôi đao trèo trống, hắn run rẩy, một lần nữa đứng lên. Màu xanh bớt, tại mặt tái nhợt bên trên, lộ ra càng thêm dữ tợn. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt cái này khí chất hoàn toàn khác biệt quan quân tướng lĩnh thanh niên khàn khàn mà suy yếu. Ngươi
là người phương nào?
Vì sao muốn cứu ta? Lâm Sung nhìn xem hắn, trên mặt không có nửa phần gợn sóng, dường như chỉ là đang nhìn một cái đã được quyết định từ lâu sự tình. Hắn cười nhạt một tiếng, thậm chí không có trả lời Dương Chí vấn đề. Hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, xa xa chỉ hướng kia bị Lỗ Chí Thâm cùng Nhị Long Sơn bọn lâu la tạm giam lấy, từng cái mặt xám như cho chiều cái, nô dụng một đám. Ta là ai, không quan trọng. Lâm Sung thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Trọng yếu là, Dương Chế Sứ, ngươi có hay không nghĩ tới? Coi như ngươi lần này đem cái này 10 vạn sâu sinh thần cường, bình yên vô sự đưa về Đông Kinh, ngươi cho rằng ngươi liền có thể quan phục nguyên chức, thăng quan tiến tức sao? Câu này nhẹ nhàng hỏi lại, như là một cái vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở Dương Chí tim. Dương Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia song bởi vì dược lực mà có chút tan rã con ngươi, đột nhiên co bảo. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Sung khỏe miệng cong lên, đột nhiên biến băng lãnh. Thanh âm của hắn không còn bình tĩnh nữa, mà là hóa thành từng cây tôi độc cương châm, không chút lưu tình, mỗi chữ mỗi câu vào Dương Chí viên kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Ngươi áp giải Hoa Thạch Cương tại Hoàng Hà bên trong lật ra thuyền, là ngươi vô năng. Ngươi giết Lưu Manh Nhu Nhị, bị xăm chữ đầy đại danh phủ, là ngươi vô dụng. Bây giờ thủ hạ ngươi quân sĩ bị tùy tiện mê đảo, nếu không phải ta vừa lúc xuất hiện, sinh thần cương sớm đã mất đi. Cái này càng là ngươi thiên đại sai lầm. Lâm Sung bước về phía trước một bước, khí thế đột nhiên sắc bén, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao. Tại Lương Trung Thư trong mắt, tại Thái Kinh Thái Sư trong mắt, ngươi Dương Chí là cái thá gì? Ngươi bất quá là một cái từ đầu đến đuôi quỷ xui xẻo, một cái chỉ làm cho bọn hắn mang đến phiền toái, vĩnh viễn đỡ không nổi tưởng phế vật. Phế vật hai chữ, như là hai đạo ác độc nhất lôi đỉnh, tại Dương Chí trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn cảm giác huyết dịch cả người đều trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Đó là một loại so đao kiếm ra thân, càng thêm quất đủ, càng thêm thống khổ đâm nói. Ngươi im ngay. Dương Chí bị triệt để đâm trọn chỗ đau, tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt, khối kia màu xanh bớt trướng đến phát tím, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Ta Dương gia ba đời đem cửa, tận trung bị nước, lịch gan khoác lá gan, há lại cho ngươi như vậy nhục nhã. Trung tâm. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Lâm Sung một tiếng càng thêm vang dội, tràn đầy vô tận mỉa mai cười nhạo. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy đối với hắn kia cái gọi là trung tâm khinh miệt cũng kinh thường. Lòng trung thành của ngươi. Ha 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 ha. Dương Chí, ngươi thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Lòng trung thành của ngươi, ở đằng kia nhóm chỉ biết ăn hối lộ trái pháp luật gian thần trong mắt, không đáng một đồng. Lâm Sung ánh mắt biến như là sải bờ gì à Hàn Lưu, băng lãnh thấu xương. Bọn hắn chỉ sẽ đem tất cả chịu tội đều đẩy lên ngươi cái này không quyền không thế thẳng xuôi sẹo trên thân, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Ngươi tin hay không? Lâm Sung thanh âm đột nhiên cất cao, như là thần minh tuyên phán, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Coi như ngươi bây giờ dập đầu tạ ơn, đem cái này 10 vạn sâu sinh thần cường, y nguyên không thay đổi đưa về Bắc Kinh đại danh phủ. Kia Lương Trung Thư cũng chỉ biết lấy đi tiền của hắn, sau đó lại tìm một cái hộ tống bất lực cớ, chỉ ngươi tội chết. Bởi vì một cái vượt qua thuyền, giết qua người, còn kém chút ném đi sinh thần cường phế vật không xứng sống trên cõi đời này. Hắn cần ngươi chết, hướng Thái Kinh Thái Sư bàn giao. Hắn cần ngươi chết, đến hiện lộ rõ ràng hắn dùng kẻ xấu vô tội. Và anh, Dương Chí tín niệm tại thời khắc này bị triệt để đánh trúng nát bấy. Hắn cả đời chỗ kiên thủ trung thành, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng môn đời sau danh dự, tại Lâm Sung lần này đấm máu, không lưu tình chút nào phân tích phía dưới, biến phá thành mảnh nhỏ, không đáng một đồng. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần, dường như bị rút đi tất cả hồn phách. Đúng vậy a, hắn nói, giống như đều là đúng. Nhìn xem Dương Chí bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lâm Sung biết hỏa hầu tới. Hắn lần nữa tiến về phía trước một bước, đã đứng ở Dương Chí trước mặt. Hắn thu hồi tất cả sắc bén cùng băng lãnh, ánh mắt sáng rực như là trong đêm tối thiêu đốt hỏa diễm, đe dọa nhìn Dương Chí hai mắt. Thanh âm của hắn biến trầm thấp, lại tràn đầy vô tận mê hoặc cùng không cho kháng cự bá đạo. Cùng nó về Đông Kinh, làm một đầu mặc người chém giết, lúc nào cũng có thể bị nấu giết chó nhà có tang. Không bằng theo ta lên núi, làm một đầu kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, khoái ý ân cửu mãnh hổ. Ta Nhị Long Sơn, không hỏi xuất thân của ngươi, không hỏi ngươi quá khứ, chỉ nhìn bản lãnh của ngươi. Lâm Sung ánh mắt đảo qua Dương Chí trong tay phát đao, đảo qua cái kia mặc dù lộ ra chật vật nhưng như cũ thẳng tắp thân thể. Ngươi cái này một thân kinh thiên võ nghệ, ngươi cái này một thân hành quân thao lược, tại ta Lâm Sung nơi này, xa so với kia 10 vạn sâu sinh thần cương càng đáng tiền, càng quý giá. Lâm Sung đột nhiên vươn tay, không phải đi đụng kia vàng bạc châu báu, mà là chỉ hướng Dương Chí tim. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ rừng tùng, mang theo quân lâm thiên hạ khí phách cùng quyết đoán. Ta không muốn ngươi tài, ta chỉ cần người của ngươi. Lời nói này như là một đạo kinh lôi, lại như cùng một dòng nước ấm hung hăng va vào Dương Chí kia phiến đã hóa thành phế tích nội tâm. Hắn cả đời lang bạt kỳ hồ, nhận hết bạch nhãn, chưa hề có người coi trọng như thế qua hắn, chưa hề có người đem hắn người này đem so với kia 10 vạn sâu sinh thần cường còn trọng yếu hơn. Dương Chí tâm thần đều đức, hắn cả đời kiên thủ tín niệm, tại thời khắc này ở bang sụp đổ. Có thể hắn trong xương kia phần thuộc về Dương gia đem hậu nhân kiêu ngạo, nhường hắn không cách nào liền dễ dàng như vậy mà cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Sung, cặp kia thất thần trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia quật cường hỏa diễm. Hắn từ trong hàm răng, từng chữ, gạt ra một câu. Nói đến, em hai, muốn cho ta Dương Chí phục ngươi, cho ngươi bán mạng. Có thể. Trước hỏi qua trong tay của ta cây đao này. Chương 31, thương chọc phát đao. Ngươi, quá yếu. Chương 31, thương chọc phát đao. Ngươi, quá yếu. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Kia bị chế trụ chiều cái, nô dụng bọn người, vốn cho rằng cái này mặt xanh hán tử đã là nọ mạnh hết đà, không nghĩ tới hắn lại còn có đảm lượng khởi xướng kiêu chiến. Mà Lỗ Chí Thâm cùng Nhị Long Sơn bọn lâu la, thì đồng loạt nhìn về phía Lâm Sùng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt chờ mong. Bọn hắn biết, đại đương gia muốn đích thân xuất thủ. Đối mặt Dương Chí kia thiêu đốt lên cuối cùng tôn nghiêm chiến ý, Lâm Sùng trên mặt chẳng những không có nửa phần ngưng trọng, ngược lại, lộ ra một vẻ gần như cười tàn nhẫn ý tốt. Một chữ, gọn gàng mà linh hoạt, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Trong mắt của hắn chiến ý bốc lên, lại không phải kỳ phùng địch thủ hưng phấn, mà là hùng sư trêu đùa cừu non giống như là mạc. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, kia cán một mực sách tại trường thương trong tay, lại bị hắn tiện tay hướng về phía trước ném đi. Hiu. Trường thương trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp hàn quang, công bằng, vô cùng tinh chuẩn đính tại hắn cùng Dương Chí ở giữa, ba thước bên ngoài thổ địa bên trên. Đôi thương, bởi vì to lớn lực đạo mà rung động kịch liệt, phát ra một hồi xuyên kim liệt thạch long long rồi mình. Toàn bộ rừng tùng, dường như đều tại thương này mình thanh bên trong, vì đó yên tĩnh. Lâm Sung, mà ngay cả vũ khí đều khinh thường tại sử dụng. Hắn đứng chắc tay, cái cằm có chút nâng lên, dùng một loại quan sát con kiến hôi ánh mắt, lãnh đạm nhìn xem Dương Chí. Đến, liên đệ ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Cái này hơi hợt một chữ, cái này cuồng ngạo đến cực hạn dáng vẻ, so bất kỳ nhục nhã tính ngôn ngữ, đều càng có thể tàn phá một cái tôn nghiêm của võ giả. A a a. Dương Chí hoàn toàn bị chọc giận. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại bị đối phương kia ánh mắt khinh miệt lặp đi lặp lại trả đạp. Hắn phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn dã thu gào thét, hai mắt xích hồng, đem thể nội kia bị dược lực ăn mòn sau còn sót lại tất cả khí lực, không giữ lại chút nào rót vào trong trên hai tay. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, đất vàng nổ tung. Cả người như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh mãnh thú, ôm theo một cỗ thẳng tiến không lùi bi tráng cùng quyết tuyệt, phóng tới Lâm Sung. Trong tay phát đao, bị hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu, tại dưới liệt nhật phản xạ ra chói mắt hàn mang. Lực phách hoa sơn. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, là hắn hành tẩu giang hồ, dựa vào thành danh sát chiêu. Một đao kia, không có nửa phần hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Lưỡi đao chưa đến, kia sắc bén đao phong đã cào đến mặt người gò má đau nhức. Hắn phải dùng chính mình mạnh nhất một kích, đến bảo vệ chính mình xem như Dương gia đem hậu nhân, kia sau cùng cũng là còn sót lại tôn nghiêm. Đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch cuồng mãnh một đao, Lâm Sung thân ảnh lại như là một tôn tiên cổ bất biến pho tượng, không tránh, không tránh. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Ngay tại kia sáng như tuyết lưỡi đao sắp chạm đến đỉnh đầu hắn lọn tóc một sát na kia, hắn động, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hoa mắt chiêu thức, thân hình của hắn chỉ là như quỷ mị, có chút phía bên phải bên cạnh nửa bước, chính là cái này nửa bước vừa đúng tránh ra lưỡi đao bén nhọn nhất chính diện. Cùng lúc đó, cái kia một mực chắp sau lưng tay phải động nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến tất cả mọi người ở đây đều chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tay phải của hắn biến trưởng thành chảo, năm ngón tay như cầu, lại lấy phát sau mà đến trước chi thế, xuyên qua kia cuồng bạo đao phong, tại một mảnh giận người tiếng xé gió bên trong vô cùng tinh chuẩn, bắt lại Dương Chí kia nắm chặt trôi đao cổ tay phải. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trôi kia khí thế bạc quân, mắt thấy là phải đem Lâm Sung một phân thành hai phát đao, cứ như vậy mạnh mẽ dừng ở khoảng cách Lâm Sung vai trái không đủ ba tấc địa phương. Lưỡi đao vẫn nóng nóng run rẩy, lại cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Dương Chí trên mặt giữ tợn cùng quyết tuyệt, trong nháy mắt ngưng kết, biến thành vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Hắn chỉ cảm thấy mình cổ tay dường như bị một thanh nung đỏ sắt thép lớn kìm gắt gao bóp chặt. Kia cỗ từ đối phương lòng bàn tay truyền đến lực lượng trầm ổn bá đạo, sâu không lường được, như là một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc nguy nga. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực khí toàn thân, tại cái bàn tay này trước mặt lại như cùng một con bọ ngựa tại va chạm một chiếc lao vùn vụt trên xa. Nhỏ bé, buồn cười. Không, Dương Chí phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, hắn điên cuồng thôi động toàn thân cơ bắp, gân xanh giống như là cầu lòng trên cánh tay bạo khởi, ý đồ đem lưới đao tiếp tục đè xuống, nhưng mà không nhúc nhích tí nào. Hắn liều chết dây rủa, tại Lâm Sung kia tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nhìn xem Dương Chí tấm kia bởi vì kinh hãi mà vặn vẹo mặt, Lâm Sung ánh mắt vẫn như cũng là kia phiến sâu không thấy đáy băng lãnh. Hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra ba chữ: "Ngươi, quá yếu." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lâm Sung bắt lấy Dương Chí cổ tay cái tay kia, đột nhiên phát lực vặn một cái. Giang rắc. Một tiếng làm cho người da đầu tê dại xương cốt sai chỗ tiếng vang lên. A. Dương Chí phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỗ cổ tay chuyển đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn cũng không còn cách nào nắm chặt binh khí của mình. Trôi kia làm bạn hắn nhiều năm phát đao, rời tay bay ra, len ken một tiếng, xa xa rơi xuống ở trong bụi bặm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại Dương Chí bởi vì kịch liệt đau nhức mà thân thể cứng đờ trong nháy mắt, Lâm Sung kia có chút tránh ra bên cạnh thân hình, thuận thế hướng về phía trước. Một cái nhìn như hời hợt, kỳ thực ẩn chứa hiện đại cách đấu bên trong tất cả kỹ xảo phát lực, gián sơn dựa vào. Bờ vai của hắn, như là công thành truy đồng dạng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn mãnh vô song, đâm vào Dương Chí ngực. Phanh! Một tiếng lột ngạt như nổi trống tiếng vang. Dương Chí cả người như là bị một đầu phi nước đại cự tượng chính diện đục trúng. Trước ngực hắn xương cốt dường như đều tại cái này va chạm phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia thân thể khôi ngô, giống như là như diều đứt dây, bị một cỗ không thể kháng cự cự lực hung hăng ném bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cùng, trọn vẹn bay ra xa 5-6 trượng mới ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Một ngụm nóng hổi máu tươi kềm nén không được nữa, từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, đem dưới thân đất vàng nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Hắn dãy rủa lấy, mong muốn từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cổ họng nhanh ái, trước mắt trận trận biến thành màu đen, không có một tơ một hào khí lực. Bại. Một chiêu. Chỉ một chiêu, liền bại. Bị bại triệt để như vậy. Bị bại như thế dứt khoát. Bị bại. Không có chút nào tôn nghiêm. Toàn bộ Hoàng Nê Cương, tiến tĩnh như chết. Bất luận là bị bắt chiều cái, Nô Dụng, vẫn là quan chiến Lỗ Chí Thâm, Lâu La, tất cả mọi người bị cảnh tượng chấn động này, cả kinh đứng chết chân tại chỗ, liền hô hấp đều quên. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Lâm Sung chậm rãi, từng bước một, đi tới Dương Chí trước mặt. Hắn túi người, dùng hai ngón tay, thời hợt, đem chuôi kia thật sâu đinh vào trong đất trường thương, rút ra. Trên thân thương, không có nhiễm một tia bụi đất. Hắn xách theo thương, đi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Dương Chí trước người, dừng lại. Sau đó, hắn thủ đoạn chầm xuống. Kia băng lãnh, sắc bén mũi thương, liền nhẹ nhàng điểm vào Dương Chí trên cổ họng. Một tia lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt từ Dương Chí trong cổ lan ra, truyền khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần tay của đối phương chỉ lại hướng phía trước đưa lên nửa tấc, chính mình viên này đầu lâu liền sẽ lập tức dọn nhà. Lâm Sung từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Thanh âm như là vạn năm không thay đổi hàn băng, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Dương Chí kia đã vỡ vụn trong lòng. Bộ chiến, ngươi thua. Hiện tại ngươi có thể chịu phục. Vẫn là nói. Lâm Sung khoe miệng câu lên một vệ cực độ khinh miệt đường cong. Ngươi muốn thử xem mã chiến. Dương Chí nằm trên mặt đất, cảm thụ được trong cổ kia tùy thời có thể lấy đi tính mạng mình băng lãnh sắc ý, cảm thụ được ngực kia cơ hồ muốn đem hắn xé rách kịch liệt đau nhức. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi trong lòng của hắn kia phần tín niệm sụp đổ sau to lớn trống rỗng. Khuất nhục, chấn kinh, mờ mịt, sợ hãi, vô số loại cảm xúc trong mắt hắn xen lẫn, lan lộn. Hắn cả đời vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ, hắn coi như sinh mệnh Dương gia đem cửa chi danh, tại cái này thần bí quan đem trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Hắn gắt gao cắn răng, tùy ý bọt máu từ khóe miệng tràn ra, dùng hết chút sức lực cuối cùng, không cam lòng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thân thủ được này, bực này lực lượng tuyệt không phải hạ người vô danh. Chương 32, ta là Lâm Sung. 80 vạn cấm quân giáo đầu. Chương 32, ta là Lâm Sung. 80 vạn cấm quân giáo đầu. Nghe được Dương Chí kia khàn giọng mà không cam lòng chất vấn, Lâm Sung trong mắt rốt cục có một tia bà động tâm tình. Đây không phải là thương hại, cũng không phải thưởng thức, mà là một loại sắp để lộ cuối cùng đáp án, nhàn nhạt hờ hững. Hắn thu hồi điểm này tại Dương Chí trong cổ trường thương. Động tác chậm chạp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nghi thức cảm giác. Tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn soi mói, Lâm Sung chậm rãi giơ tay lên, tháo xuống trên đầu kia đỉnh che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt quan quân mũ giáp. Dương quang xuyên qua rừng tùng khe hở, vậy trên mặt của hắn, kia là một trương hình dáng rõ ràng, dãi dầu sưng gió, nhưng lại vô cùng quen thuộc mặt. Làm Dương Chí ánh mắt chạm đến gương mặt kia trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Cả người như là bị một đạo cửu thiên thần lôi, từ đầu đến chân bổ đến kinh ngạc. Hắn miệng mở lớn, trong cổ họng phát ra ôi ôi như là ống bê giống như thanh âm. Trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trường ra ngoài. Dừng. Lâm giáo đầu. Một tiếng tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không dám tin kinh hô từ Dương Chí hết hầu chỗ sâu xé rách mà ra. Làm sao có thể? Cái này sao có thể là hắn? Trước mắt cái này sát phạt quả đoán, khí thôn sơn hạ, võ công sâu không lường được tới làm người tuyệt vọng nam nhân. Lại là cái kia ban đầu ở Đồng Kinh Điện xoáy phủ, ôn hòa khiêm tốn, đối xử mọi người hiền lành báo tử đầu Lâm Sung. Là cái kia bởi vì đắc tội cao cầu, bị đủ kiểu hãm hại, cuối cùng xăm chữ lên mặt đầy thương châu, thậm chí nghe đồn sớm đã chết thảm tại Miếu Sơn thần trong hỏa hoạn 80 vạn cấm quân giáo đầu. Dương Chí đầu óc hoàn toàn thành trống rỗng. Hắn trong trí nhớ Lâm Sung, là ẩn nhẫn, là khắc chế, là dù là bị buộc tới tuyệt lộ, cũng vẫn như cũ đối chiều đỉnh ôm lấy cuối cùng một tia miễn tưởng người tốt. Nhưng trước mắt Lâm Sung lại là bá đạo, là lãnh gốc, là nhìn nhân mạng như cỏ rác, xem chuẩn mực như không, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra quân vương giống như khí phách. Tiêu Hùng, cái này hoàn toàn khác biệt hai người, làm sao có thể là cùng một người? Nhìn xem Dương Chí tấm kia bởi vì quá độ chấn kinh mà bặm mặt, Lâm Sung biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn lấy ra một tấm vải, chậm rãi lau sạch lấy chính mình kia cán đau yếm trường thương. Thân thương vẫn như cũ sáng ngời như mới, giống nhau hắn giờ phút này băng lãnh tâm. Không sai. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Ta chính là Lâm Sung. Chỉ có điều, hắn lao động tác có chút dừng lại, dương mắt, cặp kia con ngươi thâm thúy, nhìn thẳng Dương Chí sâu trong linh hồn. Không còn là cái kia nhẫn nhục chịu đựng 80 vạn cấm quân giáo đầu. Vâng. Dương Chí náo hải, lần nữa nổ vang. Hắn rốt cục xác nhận. Trước mắt cái này nhường hắn cảm thấy vô tận sợ hãi cùng nam nhân xa lạ, thật chính là Lâm Sung. Một cái từ trong địa ngục bỏ lại đến báo thủ Lâm Sung. Lý trí của hắn hoàn toàn lộn xộn. Hắn rội ra tay run rẩy chỉ cách đó không xa, cái kia cầm trong tay thiền trượng đang nết miệng xem trò vui hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Vừa chỉ Lâm Sung sau lưng, kia đội đằng đằng sát khí, đội ngũ chỉnh tề quân binh. Thanh âm của hắn lắp bắp, tràn đầy hỗn loạn cùng mê mang. Kia, vậy bọn hắn nhóm này cường nhân, còn có các ngươi những quan binh này cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vấn đề còn không có hỏi xong. Ha 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 ha. Một tiếng cười mở đến cực điểm, trung khí mười phần tiếng cười to, cắt ngang hắn. Lỗ Chí Thâm xài bước đi tới, kia quạt hương bổ giống như đại thủ, không khách khí chút nào, ba một tiếng, trùng điệp đập vào Dương Chí trên bờ vai. Một tát này, lực đạo mười phần, kém chút đem vốn là bản thân bị trọng thương Dương Chí, trực tiếp đập đến quỷ trên mặt đất. Dương gia huynh đệ, ta nói ngươi là cái thẳng đầu óc, ngươi còn không tin. Lỗ Chí Thâm cười đến ngửa tới ngửa lui, lộ ra hai hàm răng trắng. Còn đoán cái gì đoán? Nhóm này cường nhân là ta. Cái này đội quan binh là ta huynh đệ. Cái này từ đầu tới đuôi đều là ta huynh đệ vì ngươi Dương chế sứ, tự tay bày ra một cái bẫy a. Lỗ Chí Thâm thanh âm to vô cùng, mỗi một chữ đều như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở Dương Chí trên đỉnh đầu. Mục đích đi. Lỗ Chí Thâm nét miệng cười một tiếng, rõ ràng mà trực tiếp. Chính là vì xin ngươi bên trên chúng ta Nhị Long Sơn ngồi đứng thứ hai a. Cụ. Đây là một cái bẫy. Dương Chí như bị sét đánh, cả người đều cương cứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn rốt cục minh bạch. Từ Bạch Thắng kia một tiếng xích nhật chói chang như lửa đốt bắt đầu. Tới chiều cái, Nô Dụng Chí thủ sinh thần cương. Lại đến Lỗ Chí Thâm bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Cuối cùng, là Lâm Sung xuất lĩnh quan binh thiên la địa võng. Đây hết thảy tất cả đều không phải là trùng hợp. Cái này căn bản là một trận bị thiết kế tỉ mỉ, vòng vòng đan sen, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết kinh thiên vở kịch lớn. Giặc cướp là giả, quan binh cũng là giả. Chỉ có hắn Dương Chí, là trận này vở kịch lớn bên trong, một cái duy nhất bị mơ mơ màng màng mục tiêu. Một cái duy nhất chân chính người xem. Một cố khó nói lên lời to lớn hoang đường cảm giác, hỗn hợp có bị trêu đùa nhục nhã, cũng bị nhìn xuyên rung động, trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Nhìn xem Dương Chí bộ kia thế giới quan hoàn toàn sụp đổ dáng vẻ, Lâm Sung biết, thời cơ đã đến. Hắn lau sạch sẽ trường thương, một lần nữa đưa nó nắm trong tay. Bình tĩnh nói, "Dương Chí, ta kính ngươi là tên hán tử, là cái tướng tài, mới bằng lòng vì ngươi phí này tâm cơ. Nếu ngươi chỉ là cái giá áo túi cơm, giờ phút này sớm đã cùng ngươi thủ hạ đám lính kia du côn như thế, phơi thây hoang dã." Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. "Đường, ta đã cho ngươi chỉ rõ. Một đầu là bên trên ta Nhị Long Sơn, nhặt lại ngươi Dương gia đem cửa bình quang, bằng bản lãnh của ngươi, phong thê ấm tử, kiến công lập nghiệp, không nhìn nữa bất luận người nào sắc mặt." Một cái khác đầu, Lâm Sung ánh mắt rơi vào kia mười mấy xe vàng nóng vàng bạc châu đáo phía trên, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt. Là cầm lấy khoản này tiền tài bất nghĩa, đi làm một cái bị khắp thiên hạ truy nã, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bỏ mạng đào phạm. Từ đây, mai danh nhận tích, cầu thả xuống tạm. "Chính ngươi, tuyển." Nói xong, Lâm Sung liền không nhìn hắn nữa, quay người, đưa ánh mắt về phía đám kia bị trói đến rắn rắn chắc chắc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thất tinh tụ nghĩa. Quyền lựa chọn đã giao cho Dương Chí. Sinh cùng tử, vinh cùng nhục, đều tại hắn một ý niệm. Trong rừng tùng, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Dương Chí ngơ ngác nhìn Lâm Sung cao ngất kiệt như thương bóng lưng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia bị trói ở một bên, một mực cúi đầu, dường như đã nhận mệnh chí đa tinh nô dụng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo vô cùng sáng chói tinh quang. Hắn nghe được, Lâm Sung, người tới lại là Lâm Sung. Trong chớp mắt, một cái cầu sinh kế sách trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thừa dịp bên người trông coi Lâu La không sẵn sàng, dùng hết khí lực toàn thân đối với đồng dạng một mặt cho tàn chiều cái, khàn giọng hô lớn: "Đại ca, người này là Lâm Sung, là 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung a. Cựu gia của hắn là cao cầu, cùng chúng ta cũng không thâm cựu đại hận. Sinh thần cương, chỉ cần chúng ta dâng lên sinh thần cương, có thể mua đến một con đường sống." Nô dụng thanh âm sắc nhọn mà bội vàng, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng người chết chìm. Chiều cái nghe vậy, đột nhiên một cái giật mình. "Đúng a, Lâm Sung, hắn cũng là bị quan phủ ép lên tuyệt lộ hảo hán. Địch nhân của hắn là cao cầu. Đại gia, không phải người một đường, nhưng cũng là người trong đồng đạo a." Cầu sinh dục vọng, trong nháy mắt áp đảo tất cả sợ hãi cùng không cam lòng. Chiều cái lập tức gân cổ lên, đối với Lâm Sung bóng lưng, cao giọng hô: "Lâm giáo đầu, hạ thủ lưu tình. Ta chính là Sơn Đông vận thành Tháp Tháp Thiên Vương Chiều cái. Chúng ta ngưỡng mộ giáo đầu uy danh lâu vậy. Hôm nay chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đã tội. Cái này 10 vạn sâu sinh thần cương, vốn là tiền tài bất nghĩa. Chúng ta nguyện đem nó toàn bộ dâng lên, tạm thời cho là cho giáo đầu lễ gặp mặt. Chỉ cầu Lâm giáo đầu đại nhân có đại lượng, thả chúng ta huynh đệ một con đường sống." Chương 33, chiều cái mua mệnh tài. Người cũng xứng. Chương 33, chiều cái mua mệnh tài. Người cũng xứng. Chiều cái kia tràn ngập cầu sinh dục la lên, tại tĩnh mịch trong rừng tùng quanh quẩn. Nô dụng cùng Nguyễn Thị huynh đệ bọn người, trong mắt cũng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa, khẩn trương nhìn xem Lâm Sung bóng lưng. Nhưng mà, Lâm Sung nghe vậy, chỉ là chậm rãi xoay người qua. Động tác kia mang theo một loại làm người sợ hãi thong dong. Ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người, rơi vào chiều cái trên mặt. Đó là một loại đang nhìn một người chết ánh mắt, băng lãnh, hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vẻ cực độ, không che giấu chút nào khinh miệt. "Mười vạn sâu, mua mạng của ngươi." Lâm Sung thanh âm rất nhẹ, lại giống một thanh băng chùy, mạnh mẽ đâm vào chiều cái trong lòng. Hắn bước chân không nhanh không chậm, đi tới bị trói giống cái bánh trưng như thế chiều cái trước mặt. Trung quanh Nhị Long Sơn Lâu La tự động vì hắn tránh ra một con đường. Tại chiều cái kia hoảng sợ bất an nhìn soi mói, Lâm Sung trường thương trong tay hơi động một chút, băng lanh cán thương nhẹ nhàng nâng lên chiều cái cằm, khiến cho hắn cùng mình đối mặt. Người cho rằng? Lâm Sung bờ môi cơ hồ muốn áp vào chiều cái bên hai, thanh âm cũng lớn, lại để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta Lâm Sung để ý điểm này vàng bạc chi vật. Lời con chưa dứt, Lâm Sung ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, hắn đột nhiên nâng lên chân phải, mạnh mẽ một cước, chính trúng chiều cái tim. Phanh! Một cước này thế đại lực chậm, chiều cái kia to con thân thể như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Phía sau hắn Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ né tránh không kịp, bị đâm đến người ngã ngửa đổ, cuốn thành một đoàn. Đại ca, ca ca! Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, chiều cái ngã rầm trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, một hơi không có đi lên, kém chút ngất đi tại chỗ. Lâm Sung thu hồi chân, thậm chí không có lại nhìn hắn một cái, chỉ là cười lạnh, vẫn nhìn Ngô Dụng, Công Tôn Thắng chờ tất cả mọi người. Ánh mắt kia sắc ý, nồng đậm đến như là thực chất. Ta nếu muốn tiền, cái này Hoàng Nghê Cương bên trên, bất luận là ngươi, vẫn là quan phủ, ta đều có thể lấy chi. Cần ngươi đến hiến. Cái này cuồng ngạo tới cực điểm lời nói, nhường chiều cái bọn người trong lòng run lên, trên mặt huyết sắc mất hết. Lâm Sung ánh mắt, như là nhất dao găm sắc bén, tại mỗi một người bọn hắn trên mặt thổi qua. Ta sở dĩ lưu lại các ngươi đến bây giờ, không ngừng tính mạng của các ngươi, chỉ là muốn nhường Dương Chế Sứ thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, các ngươi cái này cái gọi là thất tinh tụ nghĩa, cái này cái gọi là thầy trời hành đạo, bất quá là một đám người ô hợp bản thân ý dâm mà thôi, không chịu nổi một kích, giết người, còn muốn chú tâm. Một mực đứng chết chân tại chỗ Dương Chí, nghe được câu này, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi chiều cái, nhìn xem hoảng sợ muôn dạng Ngô Dụng, nhìn lại một chút trước mắt cái này bá đạo tuyệt luân Lâm Sung. Trong lòng của hắn kia cuối cùng một tia đối giang hồ hảo hán huyết tưởng, hoàn toàn phá hủy. Đúng vậy a, nếu không phải Lâm Sung xuất hiện, chính mình cùng Sinh Thần Cương giờ phút này sớm đã rơi vào nhóm người này chi thủ. Bọn hắn cùng những cái kia tham lam của mình có cái gì khác nhau? Ngô Dụng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Hắn biết hôm nay đụng phải một cái chân chính nhân vật hung ác, một cái hoàn toàn không theo giang hồ quy củ ra bài tên điên. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, run rẩy thanh âm, làm lấy sau cùng dãy rủa. Dừng. Lâm giáo đầu, chúng ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Giang hồ đường xa, ngày sau tốt gặp nhau a. Gặp nhau. Nghe được hai chữ này, Lâm Sung dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một hồi vang tận mây xanh cười to. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười kia, lúc đầu vẫn chỉ là đùa cợt, càng về sau, lại tràn đầy vô tận bi thương, thê thảm cùng điên cuồng. Tiếng cười, chấn động đến La Thông gì rào mà rơi. Tiếng cười, nghe được tất cả mọi người quặn lông sương sợ. Không sai, ta Lâm Sung cửa nát nhà tan, nương tử bị buộc tự vận thời điểm, các ngươi những này giang hồ hảo hán ở nơi nào? Ta bị xăm chữ đầy Thương Châu, hiệp tử hoàn sinh, tại Miếu Sơn thần tuyết dạ liều mạng thời điểm, các ngươi những này giang hồ hảo hán lại tại chỗ nào? Hiện tại, cùng ta đàm luận đạo nghĩa giang hồ, cùng ta đàm luận ngày sau gặp nhau. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lâm Sung tiếng cười im bặt mà dừng. Mặt của hắn trong nháy mắt hóa thành vạn năm không thay đổi hàn băng, cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm con ngươi gắt gao tập trung vào Ngô Dụng. Giờ phút này Ngô Dụng chỉ cảm thấy mình linh hồn đều bị tia ánh mắt lạnh như băng hoàn toàn đông kết. Bất quá Lâm Sung thanh âm đột nhiên biến dị thường bình tĩnh. Ngươi nhắc nhở ta giết các ngươi đám phế vật này, sát thực ô uế tay của ta, cũng dơ bẩn súng của ta. Cút đi, mang theo người của ngươi, lan ra tầm mắt của ta. Lời vừa nói ra, Ngô Dụng chiều cái bọn người như được đại xá. Bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Cầu sinh vui mừng như điên, trong nháy mắt xông lên đầu. Chiều cái dây rủa lấy bỏ lên, liền phải dập đầu tạ ơn. Nhưng mà, Lâm Sung lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người đều hoàn toàn động. Nhưng là, Lâm Sung lời nói xoay chuyển. Tiệc cán vừa mới nhiễm qua Dương Chí máu tươi, trường thương lạnh như băng mũi thương, xa xa chỉ hướng Ngô Dụng. Người có thể đi, đem ngươi trí đa tình biệt hiệu lưu lại cho ta. Lưu lại? Biệt hiệu? Đây là ý gì? Đừng nói chiều cái, Ngô Dụng bọn người, ngay cả Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đều nghe được không hiểu ra sao. Biệt hiệu chỉ là một cái danh hiệu, một cái xưng hô, nhìn không thấy, sợ không được, như thế nào lưu lại? Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định, coi là Lâm Sung đang dùng một loại phương thức khác trêu đùa bọn hắn thời điểm, Lâm Sung trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy thâm thúy u quang. Trong lòng của hắn phát ra băng lãnh chỉ lệnh. Hệ thống cấp đoạn, biệt hiệu cấp đoạn hệ thống, trong nháy mắt kích hoạt. Mục tiêu khóa chặt, Ngô Dụng. Mục tiêu biệt hiệu Tử Sát Chí Đa Tinh. Cấp đoạn bắt đầu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đang lòng tràn đầy hoang mang Ngô Dụng đột nhiên cảm giác đầu của mình giống như là bị một cây vô hình nung đỏ cương châm hung hăng đâm đi vào. A, hắn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, hai tay đột nhiên ôm lấy đầu của mình. Một cú khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ linh hồn của hắn chỗ sâu nổ tung. Hắn cảm giác có đồ vật gì, có cái gì với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, bẩm sinh đồ vật đang bị một cú không cách nào kháng cự, ngang ngược lực lượng bá đạo mạnh mẽ từ trong óc của hắn, từ trong linh hồn của hắn rút ra ngoài. Cái loại cảm giác này tựa như là có người sống sờ sờ tại bóc ra tư tưởng của hắn, trí tuệ của hắn. Hắn linh quang, không muốn Ngô Dụng thống khổ trên mặt đất lăn lộn, kêu rên, toàn thân kịch liệt co quắp. Sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến hôi bại, ảm đạm. Cặp kia nguyên bản lóe ra khôn khéo cùng tính toán ánh mắt, giờ phút này đang nhanh chóng mất đi thần thái, biến trống rỗng, biến mờ mịt. Dường như cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chí đang bị từng chút rút khô. Chương 34, ma uy nhiếp chí tình, mặt xanh bái chúa công. Chương 34, ma uy nhiếp chí tình, mặt xanh bái chúa công. Một màn quỷ dị này, nhường tất cả mọi người ở đây đều thấy lưng phát lạnh. Nhất là Dương Chí cùng Lỗ Chí Thâm, bọn hắn cách gần nhất, thấy cũng rõ ràng nhất. Bọn hắn tận mắt thấy, Nô Dụng cặp kia nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía, tràn đầy tính toán cùng ánh mắt giàu hạn, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến ảm đạm, trống rỗng, ngốc trệ. Dường như linh hồn hắn bên trong hoạch tâm nhất trí tuệ chi hỏa, đang bị người cưỡng ép thổi tắt. Cùng lúc đó, Lâm Sung trong đầu liên tiếp băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, như tiếng trời băng lên. Kiểm tra tới mục tiêu tử sát sử thi trí đa tinh Nô Dụng, đang đứng ở cực độ sợ hãi cùng linh hồn khuất phục trạng thái. Thỏa mãn bộ phận cưỡng chế cướp đoạt điều kiện. Cảnh cáo, mục tiêu phẩm chất quá cao, tốc chủ trước mắt thực lực không đủ để tiến hành hoàn chỉnh cướp đoạt. Hệ thống sẽ tiến hành đặc tính mảnh vỡ bóc ra. Bóc ra bên trong, 10-30, 70 bóc ra thành công. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tử sát sử thi trí đa tinh đặc tính mảnh vỡ. Đặc tính mảnh vỡ hiệu quả, nhu lực 14 cục năng lực biên độ cực nhỏ tăng lên, đối với người tâm phỏng đoán năng lực biên độ cực nhỏ tăng lên. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn bỏ ngựa bắt ve. Thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm, cỡi tờ, 5000 điểm. Thu hoạch được khí vận điểm 50 điểm. Một cỗ thanh lương mà huyền ảo tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào Lâm Sung não hải. Đó là một loại kỳ diệu cảm giác. Dường như trước đó rất nhiều không nghĩ ra khớp nối, rất nhiều nhìn không rõ bố cục, tại thời khắc này, đều rộng mở trong sáng. Suy nghĩ của hắn biến càng thêm rõ ràng, càng thêm nhạy cảm. Nhìn người, nhìn sự tình, dường như đều có thể nhìn nhiều xuyên một tầng. Lâm Sung chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này mang tới mỹ diệu tăng lên, khóe miệng cong lên, càng thêm băng lãnh. Mà đổi thành một bên. Theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, Nô Dụng kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng im bặt mà dừng. Cả người hắn như là bị rút mất xương cốt đồng dạng, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ôm đầu, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn cảm giác đầu óc của mình giống như dị xét. Rất nhiều đã từng hạ bút thành văn tinh diệu kế sách, rất nhiều vẫn lấy làm kiêu ngạo âm như quỷ kế, giờ phút này lại giống như là bị một tầng đồng vụ bao phủ, thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hắn giống như biến ẩn. Nô Dụng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc Lâm Sung. Ánh mắt kia không còn là nhìn một cái võ công cao cường cựu địch, mà là giống đang nhìn một cái có thể tùy ý đùa bỡn người khác linh hồn. Ma quỷ, học cứu, quân sư, chiều cái bọn người, giờ phút này cũng bị cái này vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi kinh khủng một màn, dọa phải hồn phi phách tán. Bọn hắn lộn nhào tiến lên, dựng lên thất hồn lạc phách Nô Dụng. Khi bọn hắn tiếp xúc đến Nô Dụng kia trống rỗng đờ đẫn ánh mắt lúc, một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Xong, học cứu thật bị hắn phế đi. Sợ hãi, sợ hãi trước đó chưa từng có, trong nháy mắt thôn vệ chiều cái còn lại tất cả lý trí. Chạy, chạy mau. Hắn phát ra một tiếng đổi giọng gào thét, lại cũng không đoái hoài tới cái gì huynh đệ nghĩa khí, cái gì sinh thần cường, cái gì giang hồ mặt mũi. Hắn chỉ muốn rời cái này cái ma quỷ, càng xa càng tốt. Nguyễn Thị Tam Hùng cùng Lưu Đường cũng là kẻ ra quần, mấy người luôn cuống tay chân mang lấy đã nửa ngốc nết Ngô Dụng cùng trọng thương công Tôn Thắng, lộn nào, cũng không quay đầu lại vọt vào rừng tùng chỗ sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kia chật vật chạy trốn bộ dáng, giống như là một đám bị mãnh hổ đuổi theo chó nhà có tang. Ồn ào náo động hoàng nên cương, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có Lâm Sung nhân mã, cùng kia 10 xe vàng nóng châu báu. Cùng cái kia đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi mắt thấy đây hết thảy, thế giới quan đang bị lặp đi lặp lại tái tạo Dương Chí. Lâm Sung không để ý đến những cái kia vàng bạc, cũng không có đi xem chạy trốn chiều cái. Hắn chậm rãi, từng bước một, đi tới Dương Chí trước mặt. Hắn cúi người, nhặt lên cái kia thanh rơi xuống ở trong bụi bặm, thuộc về Dương Chí phát đao. Sau đó, tại Dương Chí ánh mắt phức tạp bên trong, hắn thủ đoạn trầm xuống. Bụt. Phát đao bị hắn hung hăng cắm vào Dương Chí trước người nửa thước thổ địa bên trong. Chôi đao vẫn nóng nóng rung động. Lâm Sung nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Dương Chí, hiện tại, nói cho ta đáp án của ngươi. Dương Chí thân thể run lên bần bật. Hắn vô ý thức nhìn về phía chiều cái bọn người chạy trốn phương hướng, đám kia cái gọi là hảo hán chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn lại nhìn một chút trước mắt cái này mười xe đủ để cho người trong thiên hạ điên cuồng tài phú, mà trước mắt nam nhân này lại coi như cặn bã. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Sung trên mặt. Trên gương mặt kia có bệ nghệ thiên hạ khí phách, có sát phạt quả đoán lãnh cốc, càng có một loại nhường hắn cảm thấy xa lạ, tên là hùng chủ khí độ. Hắn nói đều là đúng. Về Đông Kinh là một con đường chết. Vào rừng làm cướp, đi theo chiều cái như thế đám ô hợp, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Chính mình cái này một thân bản sự, cái này một lời nhiệt huyết, chẳng lẽ liền phải tại cái này lang bạt kỳ hồ bên trong hoàn toàn mai một sao? Không. Dương Chí trong lòng phần kiêu ngạo kia, kia phần không cam lòng, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Nhưng thiêu đốt phương hướng cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn biết nam nhân trước mắt này có lẽ là hắn đời này duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, một cái có thể để cho hắn nhặt lại Dương gia đem cửa bình quang, chân chính kiến công lập nghiệp cơ hội. Dương Chí hít sâu một hơi, ngực kịch liệt đau nhức dường như đều giảm nhẹ đi nhiều. Hắn duỗi ra run rẩy lại kiên định tay, cầm trước người kia băng lãnh chôi đao. Sau đó, tại Lỗ Chí Thâm vui mừng trong ánh mắt, tại tất cả Nhị Long Sơn lâu la kính ý nhìn soi mói, hắn rút ra phát đao, không phải là vì tái chiến, mà là hoành đao tại trước, đối với Lâm Sung, phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất. Động tác này không phải người giang hồ ông quyền, mà là trong quân tiêu chuẩn nhất, thuộc hạ đối chủ soái tham viếng đại lễ. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. Mặt tướng Dương Chí, nguyện đi theo Lâm giáo đầu, không, nguyện đi theo chúa công. Xông pha khói lửa, không chối tử. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lâm Sung trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Mục tiêu màu lam hy hữu thanh diện thú Dương Chí, độ trung thành đạt tới 85, vui lòng phục tùng. Phát động huynh đệ giảng buộc cùng hưởng hiệp nghị. Túc chủ nhưng từ trở xuống hai hạng đặc tính bên trong, lựa chọn một hạng tiến hành cùng hưởng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. A cương mãnh vô song, võ nghệ cùng hưởng sau, túc chủ lực lượng cùng đao pháp sẽ thu hoạch được tăng trưởng rõ rệt, chiêu thức càng khuynh hướng đại khai đại hợp chiến trường chém giết chi thuật. B hành quân điều hành, quản lý cùng hưởng sau, túc chủ sẽ thu hoạch được Dương Chí áp vận hoa thạch cương, quản lý trước điện tư quân binh kinh nghiệm, đối quân đội hậu cần quy hoạch, hành quân bày trận, vật tư điều hành các loại năng lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Nhìn trước mắt hai cái tuyển hạng, Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia không chút do dự tinh quang. Võ nghệ, hắn có hiện đại thuật cách đấu, có không ngừng tiến hóa báo tử đầu chủ biệt hiệu, cá nhân võ lực sớm đã là thời đại này đỉnh tiêm. Dệt hoa trên gấm, ý nghĩa không lớn, nhưng hành quân điều hành, đây chính là trước mắt hắn thiếu sót nhất, cũng khát vọng nhất năng lực. Muốn tranh ba thiên hạ, chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng, bất quá một mãng phu ngươi. Chân chính vương giả, là có thể thống suất thiên quân bản mã, bảy mưu nghĩ kế người. Ta lựa chọn B. Lâm Sung ở trong lòng làm ra quyết đoán, lựa chọn xác nhận, bắt đầu cùng hưởng màu lam hy hữu đặc tính, hành quân điều hành. Vâng. Một cỗ khổng lồ mà hỗn tạp tin tức lưu, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông vào Lâm Sung não hải. Như thế nào thiết trí doanh trại khả năng cả công lẫn thủ? Đường dài hành quân phân chia như thế nào thể lực, cam đoan sĩ khí? Lương thảo đồ quân nhu như thế nào tính toán tiêu hao, như thế nào quy hoạch vận chuyển lộ tuyến? Khác biệt binh chủng như thế nào phối hợp mới có thể phát huy chiến lược lớn nhất? Vô số đầu làm rõ tích, thực dụng vô cùng tri thức, dường như bị mạnh mẽ khắc vào trong đầu của hắn. Giờ phút này, hắn không còn bèn bèn một cái võ nghệ cao cường giáo đầu, mà là một cái chân chính hiểu chiến sự, biết hậu cần. Xoáy tải. Lâm Sung chậm rãi mở mắt ra, thần thái trong mắt càng thêm sâu không lường được. Hắn đưa tay, tự mình đem quỳ một chân trên đất Dương Chí đỡ lên. "Hảo huynh đệ." Thanh âm của hắn không còn băng lãnh, mà là tràn đầy phát ra từ nội tâm thưởng thức cùng phóng khoáng. "Từ nay về sau, người ta kể vai chiến đấu, chung sáng tạo đại nghiệp." Dương Chí cảm nhận được Lâm Sung tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, nghe được câu này thôi tâm trí phúc lời nói, hốc mắt nóng lên, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cùng ngăn cách cũng tan thành mây khói. Hắn nặng nề mà gật đầu, nguyện vì chúa công quên mình phục vụ. Lâm Sung thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức mở ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng hệ thống. Túc chủ, Lâm Sung chủ biệt hiệu, màu trắng báo thủ báo tử đầu giết chóc kinh nghiệm, cờ ít tờ 5250, 400 khí vận điểm, 59 hệ thống, đem tất cả cờ ít tờ, toàn bộ đầu nhập màu trắng báo thủ báo tử đầu thăng cấp. Đinh. Tiêu hao 400 cờ ít tờ. Chủ biệt hiệu báo thủ báo tử đầu đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, LV5. Đinh. Tiêu hao 500 cờ ít tờ. Chủ biệt hiệu báo thủ báo tử đầu đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, LV6. Đinh. Tiêu hao 900 cờ ít tờ. Chủ biệt hiệu màu trắng báo thủ báo tử đầu đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, LV10. Đạt tới màu trắng báo thủ báo tử đầu đẳng cấp hạn mức cao nhất, không cách nào thăng cấp. Ngươi thuộc tính cơ sở thu hoạch được toàn diện tăng cường. Ngươi kỹ năng báo thủ chi nộ hiệu quả tăng lên. Ngươi kỹ năng thợ săn trực giác độ nhạy cảm tăng lên. Ngươi kỹ năng hành quân điều hành năng lực tăng lên. Ngươi kỹ năng Phật môn kim cương phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẩn 20 tất cả tinh thần loại mặt trái hiệu quả, như mê hoặc, sợ hãi, mê muội, độc tố ăn mòn trở, kháng tính 40. Thứ cấp biệt hiệu đã dung hợp định nọt chi quyển, tham lam tiểu nhân, trung dũng tiểu đội trưởng. Thứ cấp biệt hiệu chưa dung hợp tử sát trí đa tinh, mảnh vỡ, màu lam hoa hòa thượng, cùng hưởng, màu lam thanh diệt thú, cùng hưởng, lục sắc thao đao quỷ, cùng hưởng. Chủ biệt hiệu tấn thăng tiếp theo giai đoạn lục sắc trăm người địch điều kiện 1. Màu trắng báo thủ báo tử đầu đẳng cấp đạt tới LV10, đã đạt thành 2. Dung hợp hoặc cùng hưởng ít ra 5 cái lục sắc tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Chưa đạt thành, nhìn xem sắp thỏa mãn tiến hóa điều kiện, Lâm Sung trong lòng hào tình bạt trượng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kia 10 xe. Dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quang mang vàng bạc châu đào phía trên. Lỗ Chí Thâm bu lại, ôm bồm mà hỏi thăm, "Kaka, những này tiền hàng, chúng ta là đều kéo về núi đi lên sao?" "Kéo về sân trại." Lâm Sung nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ thần bí khó lường nụ cười. Hắn lắc đầu, "Không, số tiền kia, ta có tác dụng lớn." Chương 35, 10 bạn sâu. "Không, đây là ta tiền mãi lộ." Chương 35, 10 bạn sâu. "Không, đây là ta tiền mãi lộ." Dương Chí quy tâm, hết thảy đều kết thúc, nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà đến. Ánh mắt của hắn đảo qua kia 10 chiếc chứa đầy áp đường đường, dưới ánh mặt trời lóe ra tội ác cùng dụ hoặc quang mang cương xe, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ ngượng nghịu. Hắn vừa mới bái nhập Lâm Sung dưới trướng, thân phận chuyển đổi, lập trường cũng theo đó cải biến. Hắn chắp tay, cung kính hỏi, "Chúa công, cái này, nhóm này sinh thần cương, chúng ta nên xử trí như thế nào?" Vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bên cạnh Lỗ Chí Thâm nghe xong, lập tức xoa xoa tay, hai cái chuông đồng lớn trong mắt, tất cả đều là không giấu được quang. "Huynh đệ, còn phải hỏi sao?" Hắn ồ ồ nói, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. "Đương nhiên là toàn bộ kéo về chúng ta Nhị Long Sơn. Có số tiền kia, chúng ta súng hơi đổi pháo, đem sơn trại binh khí, khôi giáp, mũi tên tất cả đều đổi thành tốt nhất." lại nhiều chiêu đám nhân mã, đem trại tường tu được cao cao, chế tạo thành như thùng sắt. Đến lúc đó, đừng nói Thanh Châu phủ, chính là kia Đông Kinh tới quan quân, cũng đừng hòng bước vào chúng ta sơn môn một bước. Lỗ Chí Thâm ý nghĩ, rất giản dị, cũng rất trực tiếp. Đây cũng là thiên hạ tất cả chiếm núi làm vua giặc cỏ, bình thường nhất bất quá mạch suy nghĩ. Nhưng mà, Lâm Sung nghe vậy, lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Hắn không nói gì, mà là cất bước đi tới phía trước nhất một chiếc cương bên cạnh xe. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn tiện tay từ kia rộng mở trong giường, cầm lấy một thỏi chữ nặng kim nguyên bảo. Kia kim nguyên bảo, chừng nặng 5 cân, dưới ánh mặt trời, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê con trạch. Lâm Sung đưa nó đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ước lượng. Phản phất tại ước lượng nó phân lượng, lại dường như tại ước lượng cái gì khác. Một giây sau, leng keng. Hắn đúng là tiện tay ném đi, cứ như vậy đem kia thỏi đủ để cho người bình thường phú quý cả đời kim nguyên bảo, lại ném trở về trong giường. Dường như đây không phải là hoàng kim, mà là một khối không có chút giá trị tảng đá. Hắn xoay người, trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc, làm cho người hoàn toàn nhìn không thấu nụ cười. Hắn nhìn xem Dương Chí, chậm rãi mở miệng, nói ra một câu nhường ở đây tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối lời nói. "Dương huynh đệ, ngươi lập tức kiểm kê ra hai xe vàng bạc, ra roi thúc ngựa, chạy tới Thanh Châu phủ nha." "Cái gì?" Dương Chí cùng Lỗ Chí Thâm, cơ hồ là trăm miệng một lời, kinh ngạc thốt lên. Lỗ Chí Thâm càng là gấp đến độ bắt lại Lâm Sung cánh tay. "Ca ca, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Dương gia này huynh đệ vừa giết con sai, thất thủ sinh thần cường, là triều đình trọng phạm. Hiện tại nhường hắn đi phủ nha, kia, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, không công chịu chết sao?" Dương Chí trên mặt cũng biết đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng không hiểu. Hắn mặc dù đã quyết tâm đi theo Lâm Sung, nhưng nhường hắn liền như vậy nên ngang đi quan phủ, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Hắn khó khăn mở miệng, "Chúa công, đây là vì sao? Chúng ta đi phủ nha, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Lâm Sung cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo một loại thấy rõ tất cả tự tin cùng bá đạo. "Không, đây không phải tự chui đầu vào lưới." Ánh mắt của hắn như là một thanh đao sắc bén, phân tích lấy tất cả mọi người nội tâm. "Ngươi lần này đi, không phải đi nhận tội, mà là đi báo án cùng dâng tặng lễ vật." "Báo án, dâng tặng lễ vật?" Dương Chí cùng Lỗ Chí Thâm hoàn toàn bị Lâm Sung cái này thiên mã hành không ý nghĩ làm hồ đồ rồi. Lâm Sung không để ý đến bọn hắn chấn kinh, chỉ là phối hợp đem toàn bộ kế hoạch em hai nói. "Ngươi tới Thanh Châu phủ nhà, gặp được kia Mộ Dung chi phủ, cứ như vậy nói, liền nói ngươi Dương Chí áp giải sinh thần cương đi qua Hoàng Nê Cương, gặp bất hạnh một đám lấy chiều cái cầm đầu che mặt tặc nhân cướp đường. Ngươi cùng thủ hạ quân binh ra sức chống cự, lực chiến không địch lại, mắt thấy sinh thần cương liền phải toàn bộ thất thủ. Nhưng vào lúc này, may mắn được ta Nhị Long Sơn nghĩa sĩ đi ngang qua, xuất thủ tương trợ." Lâm Sung nói đến đây, nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. "Chúng ta nghĩa bạc vân tiền, cùng ngươi liên thủ, tại chỗ đánh tan tặc nhân chiều cái một đám, đoạt lại đa số tài vận. Đến mức cái này hai xe vàng bạc." Lâm Sung giỗi ra hai ngón tay, ngữ khí biến ý vị thâm trường. "Một là cảm tạ ngươi Dương chế sứ là ta Nhị Long Sơn dẫn tiến, hiến cho chi phủ đại nhân tạ lễ. Hai cũng là ta Nhị Long Sơn chủ động giao cho Thanh Châu phủ tiền mãi lộ." Ầm ầm, lời nói này như là cựu thiên kinh lôi tại Dương Chí trong đầu ầm vang nổ vang, cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Cặp kia nguyên bản tràn ngập hoang mang ánh mắt tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, trong nháy mắt bị vô tận rung động cùng cuồng nhiệt quang mang chỗ lấp đầy. Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn minh bạch, đây là như thế nào long trời lở đất, như thế nào không thể tưởng tượng, lại là như thế nào giọt nước không lọt kinh thiên dương lưu. Cái này một mũi tên trúng ba con chim, không, thậm chí là một tiên bốn điều. Thứ nhất, vì hắn Dương Chí rửa sạch tội danh, lực chiến không địch lại, may mắn được nghĩa sĩ tương trợ, đoạt lại đa số tài vật, cái này lý do thoái thác, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Hắn Dương Chí không những không qua, ngược lại có công. Ít ra tại ngoài sáng bên trên, thất thủ sinh thần cương cái này cao nữa là lớn tội danh, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay lấy xuống. Thứ hai, là Nhị Long Sơn lập đền thờ. Nhị Long Sơn nghĩa sĩ, từ nay về sau, tại Thanh Châu quan phủ lập hồ sơ bên trong, Nhị Long Sơn liền không còn là bình thường cương đạo, mà là tiểu phỉ có công nghĩa phỉ. Cái danh này, tựa như là một đạo hộ thân phủ, đủ để tê liệt quan phủ, là sơn trại tranh thủ tới quý giá vô cùng phát triển thời gian. Thứ ba, dùng tiền tài đả thông quan tiết. Hai xe vàng bạc, giá trị hai vạn sâu. Nặng như thế lễ, đủ để cho cái kia Thanh Châu chi phủ, đối Nhị Long Sơn tồn tại, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần Nhị Long Sơn không quá phận, ngắn hạn bên trong, quan phủ tuyệt sẽ không dễ dàng phát binh chinh phạt. Đây là dùng quan phủ tiền của mình, mua bình an của mình. Còn có thứ tư, Dương Chí ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Sung, trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Cái này một kế, tàn nhẫn nhất địa phương, ở chỗ đem chiều cái tên này trực tiếp đưa đến quan phủ trên bàn bên trên. Từ nay về sau, quan phủ truy tra sinh thần cương đại án tinh lực chủ yếu sẽ toàn bộ tập trung ở đuổi bắt Thác Tháp Thiên Vương chiều cái cùng một bọn trên thân. Mà hắn Dương Chí, cùng hắn Nhị Long Sơn thì hoàn toàn từ trận sóng gió này bên trong hoàn mỹ thoát thân. Giá họa gian đông, ve sầu thoát xác. Cao, thật sự là quá cao. Loại này mưu trí, loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Chí đối kế sách phạm vi hiểu biết. Cái này căn bản cũng không phải là kế sách. Đây là tại quan sát toàn bộ thế cuộc, tùy ý đánh tất cả quân cờ vận mệnh. Quan tướng phủ, cường đạo, chính mình, tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Giờ phút này, Dương Chí trong lòng đối Lâm Sung tính sợ, đặt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lâm Sung cường đại, chỉ ở tại kia thần ma giống như vô địch võ nghệ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, cùng phần này kinh thiên vĩ địa mưu trí so sánh, kia thân võ nghệ thậm chí đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Cái này mới thật sự là hùng chủ chi tư, cái này mới là có thể để cho hắn Dương Chí cam tâm tình nguyện dâng lên trung thành nam nhân. Phù phù. Dương Chí kềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng sùng bái, đối với Lâm Sùng lại một lần nữa quỳ một chân trên đất. Lần này so với một lần trước càng thêm thành kính, càng thêm quyết tuyệt. Chúa công thần mưu, quỷ thần khó lường. Mặt tướng bội phục sát đất. Mặt tướng, cái này lĩnh mệnh mà đi. Tuy là đầm rồng hang hổ, cũng định đem việc này làm được thỏa đáng. Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lại không nửa phần do dự, xài bước đi hướng cương xe, bắt đầu tự mình kiểm kê bằng bạc. Kia lôi lệ phong hành dáng vẻ, phản phất muốn đem chính mình tất cả giá trị đều dâng hiến cho trước mắt vị này sâu không lường được chúa công. Một bên Lỗ Chí Thâm há to miệng, nhìn xem nhiệt tình mười phần Dương Chí, lại nhìn xem một mặt lạnh nhạt Lâm Sùng, rốt cục vẫn là lời vừa ra đến quẹt miệng, nuốt trở vào. Hắn mặc dù vẫn là không hoàn toàn nghĩ rõ ràng trong này con quân vấn, nhưng hắn biết, nghe ca ca, chuẩn không sai. Chỉ là, nhìn xem kia hai xe sắp bị đưa đi, vàng óng, trắng bóng bằng bạc, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được một hồi có rút đau đớn. Hắn tiến đến Lâm Sùng bên người, có chút đau lòng nhỏ giọng thầm thì nói, huynh đệ, đây chính là dòng giá 20000 a. Cứ như vậy bạch bạch đưa ra ngoài, ta thật sự là đau lòng cực kỳ. Thật là đáng tiếc. Lâm Sung nhìn xem hắn bộ kia chân chất bộ dáng, cười ha ha một tiếng. Hắn đưa tay, nặng nề mà vỗ vỗ Lỗ Chí Thâm bả vai. Chí Thâm huynh đệ, không bỏ được hải tử, bộ không đến lăng a. Hắn xoay người, vỗ vỗ còn lại kia tám xe vàng bạc, cái dương phát ra tiếng vang nặng nề. Trong mắt của hắn, lóe ra so cái này hoàng kim càng thêm sáng chói, tên là dã tâm quan mang. Yên tâm, còn lại những này, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Thì như, Lâm Sung khoe miệng, câu lên một vệt băng lánh mà cuồng ngạo đủ cười. Đi chiếm đoạt khác một cái ngọn núi. Chương 36, huynh đệ gặp rắc rối. Không, là đưa tới cửa thì mỡ. Chương 36, huynh đệ gặp rắc rối. Không, là đưa tới cửa thì mỡ. Hoàng Nghê Cương bên trên, hết thảy đều kết thúc. Dương Chí đầy cõi lòng lấy một loại gần như triều thánh giống như kích động, tự mình kiểm kê ra hai xe vàng bạc. Hắn đối với Lâm Sùng, lần nữa chào theo tiêu chuẩn quân lễ, trong ánh mắt lại không nửa phần mê mang, chỉ còn lại có sông pha khói lửa quyết tuyệt. Chúa công, lặng chờ mặt tướng tin lành. Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, mang theo mấy tên tinh anh lâu la, áp tải kia đủ để mua được quan phủ trọng lễ, hướng phía Thanh Châu phương hướng, nhanh chóng đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Lỗ Chí Thâm gãi gãi đầu trọc, vẫn là có chút nghị không thông. Ca ca, Dương gia này huynh đệ lần này đi, thật không có nguy hiểm không? Lâm Sung thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Yên tâm. Một cái nóng lòng rũ sạch liên quan, bảo trụ mũ ô xà chi phủ. Một cái đưa tới cửa dê thế tội chiều cái. Lại thêm 20000 sâu phí bị miệng. Kia mộ dung chi phủ, chỉ có thể so với chúng ta càng hy vọng chuyện này, như vậy chấm dứt. Dương Chí lần này đi, không những không hiểm, ngược lại sẽ trở thành Thành Châu phủ thượng khách. Nghe Lâm Sung kia chắc chắn phân tích, Lỗ Chí Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, kêu gọi bọn lâu la. Chúng tiểu nhân, đều cho ta giữ vương tinh thần đến. Hộ tống ca ca cùng tài bảo về núi. Đều đi nhanh chút, ta vẫn trở về sân trại, uống khánh công rượu đầu. Úc. Bọn lâu la phát ra một hồi chấn thiên reo hò, sĩ khí tăng vọt. Tám chiếc chứa đầy vàng bạc cương xe, tại Nhị Long Sơn tinh nhuệ hộ vệ dưới, chi chi nha nha, hướng phía sơn trại phương hướng, chậm rãi đi tiến. Đường xa từ từ, đi gần một ngày. Mắt thấy sắc trời sắp muộn, đội ngũ đi ngang qua một cái có chút náo nhiệt tiểu trấn. Cái này thị trấn, tên là Đào Hoa trấn, lương tựa Đào Hoa Sơn, lui tới thương khách không ít. Lỗ Chí Thâm nghe từ trong trấn tiểu quán bay ra trận trận mùi rượu, trong bụng con sâu rượu đã sớm bắt đầu đại náo thiên cung. Hắn tiến đến Lâm Sung bên người, xoa xoa tay, cười hát hắc nói, "Ca ca, đuổi đến một ngày đường, các huynh đệ đều mệt mỏi. Cái này thị trấn nghe liền có rượu ngon, không bằng để cho ta đi đánh mấy góc rượu, cắt nữa chút thịt bò chín, nhường các huynh đệ đều giải thẻ một chút, làm cho nhiệt hầu." Lâm Sung nhìn sắc trời một chút, lại nhìn phía sau kia tám xe dễ thấy tiền hàng, khẽ gật đầu. Cũng tốt, nhanh đi mau trở về, không cần thiết gây chuyện thị phi. Hiểu được, hiểu được. Lỗ Chí Thâm vui mừng quá đỗi, đem trong tay thiền trượng giao cho một cái lâu la, quạt hương bổ giống như đại thủ vỗ bộ ngực cam đoan. Ca ca yên tâm, ta mua xong rượu thịt, lập tức liền về. Dứt lời, hắn liền khẽ hát, xài bước hướng lấy trong trấn đi đến. Nhưng mà, hắn vừa đi vào thị trấn đường lớn, còn không có tìm tới tiểu quán chiêu bài. Một hồi thê lương nữ tử tiếng la khóc, cùng nam nhân tiếng mắng chửi, liền chuyển vào lỗ tai của hắn. Thả ta ra nữ nhi, van cầu các ngươi, đại vương. Cút đi, lão giả. Có thể bị chúng ta nhị đường gia coi trọng, là con gái của ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ô ô ô, cha, cứu ta. Ta không muốn cùng hắn đi. Lỗ Chí Thâm nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một nhà vải cửa trang miệng, đang gây quanh một đám du côn lưu manh. Cầm đầu là một cái vóc người nhỏ gầy, da mặt trắng nõn, mặc một thân đỏ, nhìn có chút bựa thanh niên. Hắn chính nhất mặt cười dâm, cưỡng ép nắm kéo một cái tuổi trẻ nữ tử cánh tay. Nữ tử kia khóc đến lê hoa đái vũ, liều mạng dãy rủa. Bên cạnh một người lao hán quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm kia chân của thanh niên, đau khổ cầu khẩn, lại bị thanh niên một cước mạnh mẽ đạp văng, ngã lăn xuống đất, cái trán đều đập ra máu. Vâng. Một màn này, như là một đạo hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên Lỗ Chí Thâm trong lòng thùng thuốc nổ. Hắn dường như lại thấy được năm đó ở Vị Châu, bị trấn quan Tây ức hiếp Kim Thúy Liên cha con. Một cố khó mà ngăn chặn căm giận ngút trời, từ lòng bàn chân hắn cứng đờ trùng tiên linh đóng. Trực nương tặc. Một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét, như là sấm sét giữa trời quang, tại cả con đường bên trên nổ vang. Ta trước mặt cũng dám cản rỡ như vậy. Lỗ Chí Thâm ba chân bốn cẳng, thân hình cao lớn như là một tòa di động thiết tháp, trong nháy mắt vọt tới đám kia du côn trước mặt. Thanh niên kia chính là Đào Hoa Sơn nhị đương gia, tiểu bá vương Chu Thông. Hắn thấy người tới là cái to mập hòa thượng, trong tay liền binh khí đều không có, căn bản không để vào mắt. Hắn dừng lại động tác trong tay, nghiêng mắt, phách lối đánh giá Lỗ Chí Thâm. Từ đâu tới con lựa chọc, an gan hùm mật báo. Dám quản ngươi Chu gia gia nhàn sự. Hắn vô bộ ngực của mình, một mặt không ai bị nổi. Ta chính là Đào Hoa Sơn nhị đương gia, tiểu bá vương Chu Thông là vậy. Thức thời, liền cho gia gia ta đập cái đầu, sau đó cút nhanh lên. Nếu không, bảo ngươi viên này đầu trọc, hôm nay liền mở ra bầu. Đào Hoa Sơn. Lỗ Chí Thâm nghe xong, như chung đồng ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Đỉnh núi này danh tự, hắn cũng là nghe qua. Bất quá là Thanh Châu khu vực bên trên, một đám chỉ có gần 110 người, chuyên làm chút cướp gà trộm chó hoạt động bất nhập lưu tiểu nhân vật. Liên mặt hàng này, cũng dám ở ta trước mặt tự xưng gia gia. Lỗ Chí Thâm giận quá thành cười. Hắn không nói hai lời, một cái mãnh hổ giống như bước xa, ngang nhiên tiến lên. Chu Thông chỉ cảm thấy hoa mắt, một cô ác gió đập vào mặt. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái quạt hương bổ giống như đại thủ, đã như là kiểm sát, nhanh như thiểm điện, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Ngươi! Chu Thông mong muốn phản kháng, mong muốn rút đao. Lại kinh hãi phát hiện, chính mình tại đối phương cái tay kia bên trong, tựa như một cái bị bóp lấy cổ con gà con. Toàn thân trên dưới, lại để không nổi một tơ một hào khí lực. Lỗ Chí Thâm cánh tay một lần phát lực, trực tiếp đem Chu Thông kia nhỏ gầy thân thể, cho mạnh mẽ xách tới giữa không trung. Sau đó, tại Chu Thông hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, Lỗ Chí Thâm một cái khác rảnh rỗi bàn tay, tả hữu khai cung. Ba, 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 ba. Liên tiếp thanh thúy vang dội, rất có cảm giác tiết tấu to mồm, hung hăng phiến tại Chu Thông trên mặt. Mỗi một bàn tay đều thế đại lực trầm. Thẳng đánh cho Chu Thông mắt nổi đồng đóm, trời đất quay cuồng. Hai bên gương mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sưng lên thật cao, biến thành tự sắc đầu heo. Miệng đầy răng, hỗn hợp có máu tươi cùng nước bọt, như là nát cây liễu tử đồng dạng, lốp bốp hướng xuống rơi. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ. Ngược, ngược. Dám đánh chúng ta nhị đương gia. Các huynh đệ, sóng vai lên a. Chu Thông mang tới kia mười mấy tên thủ hạ, thấy thế cũng là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, như ong vỡ tổ quái khiếu bật lên. Lỗ Chí Thâm trong mắt hung quang lóe lên, xách theo nửa chết nửa sống Chu Thông, nhìn cũng không nhìn. Chỉ là tùy ý, giơ chân lên, tả hữu khai cùng. Phanh. Đông. Ôi, mẹ của ta a. Tam quyền lưỡng cước. Mẹn mẹn tam quyền lưỡng cước. Kia mười cái khí thế hung hăng du côn, tựa như cùng bị cuốn vào phong bạo người bù nhìn, nguyên một đám bị đánh đến gãy tay gãy chân, kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía, hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 người hô hấp. Lỗ Chí Thâm lúc này mới đem đã hoàn toàn bất tỉnh đi Chu Thông, giống ném một con chó chết, phanh một tiếng, ném xuống đất. Cái kia chỉ mặc tăng dày chân to, nặng nề mà giẫm tại Chu Thông trên ngực. Giang rắc. Một tiếng do nét tiếng xương nứt vang lên. Trong hôn mê Chu Thông phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị sống sờ sờ đau nhức tỉnh lại. Lỗ Chí Thâm từ trên cao nhìn xuống hắn, tiếng như hồng trùng, phẫn nộ quát, trở về nói cho các ngươi cái kêu cái gì đã hổ tướng đại đương ra. Nhưng hắn rửa sạch sẽ cổ ở trên núi chờ lấy. Ta, ngày khác liền tự thân lên sơn, lấy hắn mặc chó. Dứt lời, hắn mới dịch chuyển khỏi chân, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất kêu bảy bùn não, quay người đem kia đối sợ choáng váng cha con đỡ lên. Lao trượng, tiểu nương tử, chớ sợ, không sao. Kia hai cha con lấy lại tinh thần, đối với Lỗ Chí Thâm túi đầu liền bái, mang ơn. Lỗ Chí Thâm khoát tay áo, tự giác chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hỏi rõ tiểu quán phương hướng, liền lại xài bước đi mua rượu. Bên ngoài trấn, một tên phụ trách cảnh giới trinh sát bay vượt qua chạy về Lâm Sùng trước mặt, đem vừa mới trên trấn phát sinh tất cả, một năm một mười, tưởng tượng tế tế bẩm báo một lần. Nghe xong báo cáo, trong đội ngũ mấy cái nguyên nhị Long Sơn lão nhân sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Lỗ Đề Hạt cái này, đây là sông ra đại họa a. Đào Hoa Sơn mặc dù không lớn, nhưng cũng là cái đỉnh núi, chúng ta như thế trêu chọc bọn hắn, sợ là trên đường không yên ổn. Nhưng mà ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Sung trên thân. Chỉ thấy Lâm Sung nghe xong, trên mặt chẳng những không có nửa phần tức giận, thậm chí liền một tơ một hào ngoài ý muốn đều không có. Hắn chỉ là lặng lặng nghe. Nghe tới Đào Hoa Sơn tiểu bá vương Chu Thông mấy chữ này trước mắt, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo sáng chói đến cực điểm tinh quang. Hắn cười, nụ cười kia tràn đầy băng lãnh, không che giấu chút nào, thợ săn nhìn thấy con mồi lúc mới có hưng phấn cùng tham lam. Đào Hoa Sơn, Chu Thông, Lý Trung. Hắn chậm rãi đọc lên mấy cái này danh tự, khóe miệng cong lên, càng lúc càng lớn. Đưa tới cửa thịt, không có không ăn đạo lý. Tới, vừa bạn. Lời con chưa dứt, Lâm Sung ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao. Hắn đột nhiên vung tay lên, hạ đạt làm cho tất cả mọi người bất ngờ mệnh lệnh. Truyền ta tướng lệnh, tất cả tinh nhuệ. Hắn trở mình lên ngựa, tia cano yếm trường thường, xa xa chỉ hướng Đào Hoa Sơn phương hướng. Ngồi xuống chiến mã, dường như cảm nhận được chủ nhân ngập trời chiến ý, bất an đảo lấy móng, phát ra một tiếng vang dội tê minh. Theo ta. Quay đầu ngựa lại, san bằng Đào Hoa Sơn. Hắn ánh mắt lạnh như băng, dường như đã xuyên thấu tầng tầng lâm hải, rơi vào tòa kia sắp đổi chủ nhỏ đỉnh núi nhỏ. Kia trầm thấp, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy tự lẩm bẩm trong gió phiêu tán. Chu Thông, lục sắc tiểu bá vương. Lý Trung, lục sắc đả hổ tướng. Các ngươi biệt hiệu cũng nên thay cái chủ nhân. Chương 37, Binh Lâm Thành Hạ. Lý Trung sợ vỡ mật. Chương 37, Binh Lâm Thành Hạ. Lý Trung sợ vỡ mật. Đào Hoa Sơn bên trên, trong tụ nghĩa sảnh, bầu không khí đè nén dường như có thể vặn xuất thủy đến. Đại đương gia đả hổ tướng Lý Trung đang nhìn chằm chằm đường hạ kia bảy bùn nhão giống như bóng người, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Kia bảy bùn nhão, đúng là hắn vừa mới bị người từ dưới núi nhấc trở về kết bái huynh đệ, nhị đương gia tiểu bá vương Chu Thông. Giờ phút này Chu Thông, nơi nào còn có nửa phần tiểu bá vương uy phong. Cái kia Trương Nguyên bản coi như trắng nõn mặt, xương như cái bột lên men màn đầu, xanh một miếng, tím một khối, ngũ quan đều chen ở cùng nhau, cơ hồ nhìn không ra hình người. Trong mồm trống rỗng, há miệng ra, chính là hỗn hợp có bọt máu nghẹn nào, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Toàn thân trên dưới, xương cốt gây mất tận mấy cái, giặt dẹo ngồi phịch ở trên cáng cứu thương, chỉ có giác khí, không có tiến khí. Phế vật. Quả thực là phế vật. Lý Trung tức giận đến toàn thân phát run, một cước mạnh mẽ đá vào bên cạnh trên cây cột, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào mà xuống. Ta Đào Hoa Sơn địa bàn, tại chính chúng ta thị trấn bên trên, ngươi mang theo mười mấy huynh đệ, lại bị người đánh thành cái này hùng dạng. Ta Lý Trung mặt, ta Đào Hoa Sơn mặt, đều để ngươi cho mất hết. Chu Thông nằm tại trên cáng cứu thương, nghe đại ca giận mắng, càng là hủy khuất đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Hắn dây rồi lấy, phát ra mơ hồ không rõ khóc lóc kể lể âm thanh. Lớn, đại ca, không, không trách ta a kia, hòa thượng kia, quá, quá mạnh. Ta liền hắn thế nào ra tay đều không thấy rõ. Liền hắn một bên nói, một bên nhớ lại lúc ấy kia một màn kinh khủng, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Hắn là cái to mập hòa thượng trong miệng. Trong miệng một mực hô hào ta. Một đôi mắt trừng giống trung đồng, khí lực lớn đến hủ chết người. Quả thực cũng không phải là người. Ta. Nghe được hai chữ này, đang đứng ở nổi giận bên trong Lý Trung, trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. Một cố dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên. Trên mặt hắn vẻ giận dữ, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vẻ thật sâu ngạc nhiên nghi ngờ cùng hãi nhiên. Xưng hô thế này quá đặc thù. Hắn Lý Trung thời gian trước hành tẩu giang hồ, dựa vào mãi nghệ đùa nghịch thương đồng sống tạm, đã từng cho cựu Văn Long Sử Tiến làm qua mở tay sư phụ. Hắn từng nghe Sử Tiến không chỉ một lần nhắc qua cái kia vị trí tại Vị Châu kết bạn sinh tử chi giao. Lỗ đạn, lỗ đề hạn, một cái lực lớn vô cùng, tính như liên hỏa, yêu nhất can thiệp chuyện bất bình to mập hòa thượng. Mà hắn nhất mang tính tiêu chí tự xưng chính là ta. Chẳng lẽ là cái kia ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây, vang danh thiên hạ hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm? Lý Trung Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn không nguyện ý tin tưởng loại kia trong truyền thuyết nhân vật đứng đầu, làm sao lại vô duyên vô cớ ra hiện tại bọn hắn cái này Thâm Sơn cùng cốc Đào Hoa Trấn. Có thể Chu Thông miêu tả lại cùng trong truyền thuyết Lỗ Chí Thâm không sai chút nào. Nếu thật là hắn, vậy cái này sự kiện liền tuyệt không phải huynh đệ bị người đánh đơn giản như vậy. Ngay tại Lý Trung Tâm thần có chút không tập trung, kinh nghi bất định thời điểm, báo một tiếng vô cùng thê lương, đổi giọng gào thét từ tụ nghĩa sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến. Một cái phụ trách tại sơn môn nhìn xa lâu la lộ nào kẻ ra quần bọc vào. Hắn thậm chí không kịp hành lễ, cả người phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, trên mặt huyết sắc mất hết, răng đều đang run rẩy. Lớn, đại đương gia, nhị đương gia, không xong. Sơn, dưới núi tới thật nhiều nhân mã, đen nghịt một mảng lớn, đem chúng ta sơn môn cho vây quanh. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ tụ nghĩa sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch. Lý Trung chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, dường như bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái. Chu Thông cũng không đoái hoài tới trên người kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy từ trên căng cứu thương dò xét lên nửa người, nghẹn ngào kêu lên, là quan binh sao? Kêu lâu la vẻ mặt cầu xin, liều mạng lắc đầu. Không biết rõ. Nhìn xem so quan binh còn dọa người. Lý Trung cùng Chu Thông liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn sợ hãi. Bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới cái khác, Lý Trung dựng lên nửa tàn Chu Thông, mang theo trong sảnh tất cả đồ mục, lộn nhào xông về sơn trại phía trước tường đây. Khi bọn hắn run run rẩy rẩy, đào lấy từng đống, thò đầu ra, nhìn về phía dưới núi lúc, trong nháy mắt đó, tất cả Đào Hoa Sơn người đều cảm giác buồng tim của mình bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Bọn hắn hô hấp dừng lại, chỉ thấy dưới núi trên đất trống đen nghịt đứng đầy người. Thô sơ giản lược xem xét, nói ít cũng có trên dưới 100 người. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là cái này căn bản không phải một đám người ô hợp. Những người này từng cái người mặc thống nhất màu đen trang phục, bộ vị mấu chốt còn bao trùm lấy lóe hàn quang rát ra. Trong tay bọn họ cầm không phải cái gì quốc gậy gỗ, mà là thuần một sắc sáng như tuyết cương đao cùng sắc bén trường thương. Kinh khủng nhất là bọn hắn đứng thành nguyên một đám chỉnh tề phương trận, lặng ngắt như tờ, chỉ có một mặt treo lên nhị long sơn đại kỳ, trong gió bay phất phới. Một cỗ băng lãnh, túc sát, như là như thực chất sát khí, phóng lên tận trời. Thế này sao lại là sơn tặc? Đây rõ ràng là một chi bách chiến tinh nhuệ, là quan phủ tinh nhuệ nhất cấm quân. Đào Hoa Sơn kia gần 110 hào giả yếu tàn tật, quần áo tả tơi lâu la, cùng người ta so sánh, quả thực chính là một đám cầm lấy thiêu hỏa côn ăn mày. Lý Trung hai chân, trong nháy mắt liền mềm nhũn, mồ hôi lạnh như là thác nước từ trán của hắn, phía sau lưng điên cuồng xông ra. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn thấy được ở đằng kia nhánh quân đội phía trước nhất có hai kỵ song song mà ra. Bên trái một người thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, trên vai khiêng một thành to lớn thủy ma thiền trượng, bóng loáng đầu chọc ở dưới ánh tà dương chiếu lấp lánh, không phải cái kia đem hắn huynh đệ đánh thành đầu heo hoa hòa thượng là ai? mà tại Hoa Hòa Thượng bên cạnh là một tên khác kỵ sĩ. Người kia dạng chân tại một thất thần tuấn màu đen trên chiến mã. Hắn người mặc một bộ màu đen trường bào, thân hình thẳng tắp như thường, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thậm chí không có nhìn trên núi, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, xem vạn vật vi xô cầu kinh khủng khí thế, lại dường như một tòa vô hình đại sơn, mạnh mẽ đặt ở trong lòng của mỗi người. Trong tay của hắn cầm một cây toàn thân đen nhánh trường thương. Mũi thương tại tà dương chiếu rọi, lóe ra yêu dị, làm người sợ hãi huyết sắc quang mang. Là hắn, chính là hắn. Lý Trung con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất thấy, nhưng hắn một cái liền nhận ra được. Gương mặt này, cái này khí thế, cây thương này, 80 vạn cấm quân giáo đầu, Nhị Long Sơn chi chủ, Lâm Sung. Phù phù. Lý Trung hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể, đặt mông co quắp ngã trên mặt đất. Xong, hết thảy đều xong. Trong đầu hắn, trong nháy mắt hiện lên cuộc đời của mình. Hắn vốn là Hào Châu nhân sĩ, một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dựa vào múa thức bán thuốc cao mà sống người giang hồ. Cái gọi là đả hổ tướng bất quá là vì mời chào chuyện làm ăn, chính mình cho trên mặt mình thiếp vàng hư danh. Hắn đời này, liền thật lão hổ cọp lông đều chưa sở qua một cây. Hắn võ nghệ, đối phó mấy cái du côn lưu manh vẫn được, có thể hắn trong lòng mình tin tưởng, tại cường giả chân chính trước mặt, công phu mèo cào kia của hắn, chính là chuyện tiểu lâm. Chiếm cái này Đào Hoa Sơn là vừa, cũng bất quá là thời vận không tốt, muốn tìm một chỗ kiếm miếng cơm ăn, căn bản không có gì hùng tâm trang trí. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trêu chọc phải Lỗ Chí Thâm cùng Lâm Sung. Cái này hai tôn đương thời đứng đầu nhất sát thần. Đừng nói chống cự, Lý Trung hiện tại liền đứng lên dũng khí, cũng không có. Ngay tại Đào Hoa Sơn trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này kinh khủng chiến trận dọa phải hồn phi phách tán thời điểm. Dưới núi, Lâm Sung động. Hắn chậm rãi thôi động dưới hông chiến mã, đi về phía trước mấy bước. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vận khởi trong đan điền lực. Băng lãnh, to, không mang theo một tơ một hào tình cảm thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa Đào Hoa Sơn cương vị mỗi một cái góc. Đào Hoa Sơn chủ Lý Trung, Chu Thông nghe. Ta chính là Nhị Long Sơn Lâm Sung. Hạ các ngươi, trong một nén nhang, mở ra sơn môn, hiến quan đầu hàng. Nếu không, Lâm Sung thanh âm đột nhiên phát lệnh. Hôm nay, liền san bằng người Đào Hoa Sơn, chó gà không tha. Kia cuối cùng bốn chữ, sát khí nghiêm nghị, dường như hóa thành bốn trôi vô hình băng đao, mạnh mẽ đâm vào trên núi trái tim của mỗi người. Lấn, khinh người quá đáng. Co quắp trên mặt đất Chu Thông, không biết là bị đánh choáng váng, vẫn là như cũ không nhìn rõ tình thế, lại vẫn muốn mạnh miệng vài câu. Đại ca, chúng ta liều mạng với ngươi. Hán, bọn hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta chiếm địa lợi ba. Một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Lý Trung đột nhiên từ dưới đất bò dậy, dùng hết lực khí toàn thân, một bàn tay mạnh mẽ phiến tại Chu Thông cái kia vốn là cào xương trên mặt. Ngậm miệng. Lý Trung hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng gầm thét lên. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo khắp núi huynh đệ, cho ngươi chôn cùng. Hắn gắt gao nắm lấy tường đống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn xem dưới núi kia giống như là con sói đói, tản ra kinh khủng sát khí quân đội. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh bọn này nguyên một đám mặt như màu đất, liền binh khí đều nhanh cầm không được, già yếu tàn tật. Liều, lấy cái gì liều? Bắt người đầu đi liều sao? Lý Trung Tâm tại kịch liệt dãy rủa, tại thống khổ dày vò, là mở cửa đầu hàng, từ đây ăn nhờ ở đậu, sinh tử từ người. Vẫn là tử thủ đến cùng, mang theo cái này khắp núi huynh đệ, hóa thành một chỗ xương khô. Chương 38, không chiến mà khuất Đào Hoa Sơn, Lâm Sung giã vọng lộ phong mang. Chương 38, không chiến mà khuất Đào Hoa Sơn, Lâm Sung giã vọng lộ phong mang. Thời gian tại yên tĩnh như chết bên trong chậm chạp chảy xuôi. Tường đống bên trên, Lý Trung sắc mặt tại sinh cùng tử dày vò bên trong biến ảo chập chờn. Là chiến, vẫn là hàng. Chiến là thập tử vô sinh, là khắp núi xương khô. Hàng là ăn nhờ ở đậu, là sinh tử từ người. Dưới núi kia một nén nhang mới vừa vặn đốt không đến gần một nửa, nhưng đối với Đào Hoa Sơn bên trên mỗi người tới nói, lại dường như đã qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, Lý Trung kia run rẩy kịch liệt thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt của hắn dãy rủa cùng sợ hãi tại thời khắc này toàn bộ biến thành chán nản cùng nhận mệnh. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đám kia sớm đã bị sợ vỡ mật, liền đao đều nắm bất ổn cái gọi là huynh đệ. Hắn biết chính mình căn bản không được chọn. Mở sân môn. Lý Trung thanh âm khàn khàn đến như là bị giấy ráp mài qua, tràn đầy vô tận đắng chát cùng tuyệt vọng. Kẹt, kia phiến tượng trưng cho Đào Hoa Sơn mặt mũi nặng nề sơn môn, tại một mảnh rợn người tiếng vang bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Dường như mở ra là bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh. Dưới núi Nhị Long Sơn chúng tướng sĩ thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra đương nhiên cười lạnh. Mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lý Trung cái thứ nhất đi ra, hắn lấy xuống trên đầu mềm chân khăn vấn đầu, ném xuống bên hông bội đao. Sau đó là cái kia bị hai tên lâu la lại nhảy mang lấy, nửa chết nửa sống Chu Thông. Hắn cũng học đại ca bộ dáng, bị người run rẩy cởi xuống binh khí. Ngay sau đó là Đào Hoa Sơn tất cả đầu mục, tất cả lâu la, bọn hắn nguyên một đám ủ rũ, như là đấu bại gà trống, ném xuống trong tay những cái kia đủ loại rách dưới binh khí, đinh đinh đang đang trên mặt đất chất thành một toàn núi nhỏ. Lý Trung dẫn bọn này tàn binh bại tướng đi tới Lâm Sung trước ngựa. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù, vị này đã hổ tướng cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống. Ngay sau đó Chu Thông cùng phía sau hắn tất cả Đào Hoa Sơn lâu la cũng đều đi theo đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Lâm giáo đầu tha mạng, Lâm gia gia tha mạng a. Lý Trung đem cái chán gắt gao chống đỡ tại băng lanh trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng đập lấy đầu. Phanh, phanh, phanh. Bất qua mấy lần, chán của hắn liền đã máu me đầm địa. Nhưng hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở, thê lương thanh âm, kêu thảm, tiểu nhân Lý Trung, có mắt không biết Thái Sơn. Tiểu nhân quản giáo không nghiêm, để cho ta kia bất thành khí huynh đệ va chạm lô đề hạt thần uy. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Cầu Lâm giáo đầu xem ở giang hồ đồng đạo phân thượng, tha ta chở một cái mạng chó. Ta nguyện hàng. Ta nguyện dâng lên cái này đảo Hoa Sơn, dâng lên trong núi tất cả tiền lương. Từ nay về sau, ta Lý Trung, ta cái này khắp núi trên dưới 100 hảo huynh đệ, đều duy Lâm giáo đầu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tuyệt không hài lòng. Hắn than thở khóc lóc, nước mắt tứ chảy ngang, kia hèn mọn tới trong xương bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần sơn đại vương mỹ phong. Lỗ Chí Thâm nhìn thấy kia bị đánh thành đầu heo Chu Thông, lửa giận trong lòng lại vụt một chút xông ra. Hắn khiêng tiền trượng, liền muốn tiến lên. Người cái này tụng chim, còn dám. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, Lâm Sung chỉ là nhàn nhạt giơ lên một chút tay, một cái động tác đơn giản. Lỗ Chí Thâm liền lập tức dừng bước, ôm mồm hừ một tiếng, lui về tại chỗ. Lâm Sung ánh mắt bình tĩnh đảo qua quỷ trên mặt đất, giống như cái sảng Lý Trung cùng Chu Thông. Trên mặt của hắn không có người thắng vui mừng như điên, cũng không có xem thường, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lạ mạc. Hắn tung người xuống ngựa. Động tác này, nhường nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán Lý Trung, thân thể run lên bần bật. Tại Lý Trung kia không dám tin trong ánh mắt, Lâm Sung đi đến trước mặt hắn, tự mình vươn tay, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Động tác kia không mang theo nửa phần miễn cưỡng, ôn hòa mà hữu lực. Lý đầu lĩnh, Lâm Sung thanh âm không còn là vừa rồi như vậy băng lãnh thấu xương, mà là mang theo một loại để cho người ta như gió xuân ấm áp bình thản. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi có thể xem xét thời thế, yêu quý các minh đệ tính mệnh, chính là cử chỉ sáng suốt. Lý Trung bị Lâm Sung bị, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ cánh tay truyền đến, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn lăng lăng nhìn xem nam nhân trước mắt này, hắn không cách nào tưởng tượng, vừa rồi cái kia tiếng như lôi đình, muốn đem Đào Hoa Sơn chó gà không tha sát thần, cùng trước mắt cái này nhẹ lời an ủi, khí độ rộng lớn hùng chủ, lại sẽ là cùng một người. Đã hôm nay, Lý Đầu lĩnh nguyện nhập ta Nhị Long Sơn. Lâm Sung thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Kia từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Quá khứ ân oán, như vậy xóa bỏ. Chu Thông huynh đệ tổn thương, ta cũng biết nhường trong núi y quan, vì muốn tốt cho hắn sinh trị liệu. Lời nói này, như là một đạo kinh lôi, tại Lý Trung cùng Chu Thông trong lòng nổ vang. Bọn hắn thậm chí không thể tin vào thai của mình. Không truy cứu, cứ như vậy, xóa bỏ. Không những không giết, không phạt, còn muốn là Chu Thông trị thương. Chu Thông kia sưng thành một đường trong mắt, trong nháy mắt đã tuôn ra cảm động nước mắt, lần này, không phải là bởi vì đau, cũng không phải là bởi vì bị quất. Lý Trung càng là toàn thân kịch chấn, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng xấu hổ, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Hắn nhìn xem Lâm Sung cặp kia thâm thúy đôi mắt, ở trong đó, là chân chính khoan dung độ lượng, là chân chính khí độ. Đây mới thực sự là người làm đại sự. Chính mình cùng hắn so sánh, quả thực chính là cái hết ngồi đáy giếng, là chuyện tiểu lâm. Chủ, chúa công. Lý Trung kềm nén không được nữa nội tâm kích động, xưng hô, tại trong lúc lơ đãng, đã cải biến. Hắn đối với Lâm Sung, thật sâu vai chào đến cùng. Lý Trung nguyện vì chúa công bên mình phục vụ. Cùng lúc đó, Lâm Sung trong đầu vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Kiểm tra tới mục tiêu lục sắc tinh lương đả hổ tướng Lý Trung, độ trung thành đạt tới 85, vui lòng phục tùng. Kiểm tra tới mục tiêu lục sắc tinh lương tiểu bá vương Chu Thông, độ trung thành đạt tới 80, mang ơn. Người đã không đánh mà thắng, hàng phục Đào Hoa Sơn một đám, đặt thành không đánh mà thắng chi binh thành hiệu. Phát động hàng phục cùng hưởng hiệp nghị. Túc chủ có thể đem trở xuống hai cái thứ cấp biệt hiệu, tiến hành cùng hưởng hoặc luyện hóa xử lý. A lục sắc tiểu bá vương, cùng hưởng sau, túc chủ thu hoạch được vi lượng uy hiếp cùng bốc đồng tăng thêm. Luyện hóa sau, có thể đạt được 300 điểm giết chóc kinh nghiệm, cỡ ít tờ, khí vận trị 5 điểm. B lục sắc đả hổ tướng, cùng hưởng sau, túc chủ thu hoạch được vi lượng thương đồng kỹ xảo cùng phô trường thành thế năng lực. Luyện hóa sau, có thể đạt được 300 điểm giết chóc kinh nghiệm, cỡ ít tờ, khí vận trị 5 điểm. Lâm Sung ánh mắt, tại bảng hệ thống bên trên phi tốc đảo qua. Luyện hóa, chỉ là 600 điểm kinh nghiệm, đối với hắn bây giờ động một tí mấy ngàn kinh nghiệm ao tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cùng hưởng, mặc dù tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, thậm chí cái kia phô trương thanh thế năng lực nhìn có chút buồn cười. Có thể đây cũng là thỏa mãn chủ biệt hiệu tiến hóa điều kiện tất yếu. Chủ biệt hiệu tấn thăng tiếp theo giai đoạn lục sắc trăm người địch điều kiện 1. Màu trắng báo thủ báo tử đầu đẳng cấp đạt tới LV10, đã đạt thành 2. Dung hợp hoặc cùng hưởng ít ra 5 cái lục sắc tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Trước mắt tiến độ 3/5, chỉ kém một cái. Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia không chút do dự tinh quang. Hệ thống, toàn bộ lựa chọn cùng hưởng. Lựa chọn xác nhận. Bắt đầu cùng hưởng lục sắc tinh lương đặc tính, tiểu bá vương đả hổ tướng. Hai cố yếu đớt nhưng sát thực tồn tại lực lượng, dung nhập Lâm Sung toàn thân. Trong lòng của hắn hào tình bạn trượng, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua trước mắt cái này đen nghịt quỳ xuống một mảnh đám người. Hắn biết, là thời điểm cho những này mới gia nhập các minh đệ ăn một viên thuốc cẩn thận. Lâm Sung đột nhiên vung tay lên, thanh âm to truyền khắp nơi. Truyền ta tướng lệnh, kể từ hôm nay, Đào Hoa Sơn chính thức nhập vào ta Nhị Long Sơn. Tất cả Đào Hoa Sơn huynh đệ cùng ta Nhị Long Sơn lâu là đối xử như nhau, đều là ta Lâm Sung đồng đội tay chân. Vương Anh, Chính Thiên Thọ. Tại. Hai tên đầu lĩnh lập tức ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp. Hai người các ngươi lập tức phụ trách chỉnh biên Đào Hoa Sơn nhân mã, đăng ký tạo sách, không được sai sót. Tất cả tiền lương thống nhất nhập kho. Đêm nay, toàn núi lớn mở yến hội, khao thưởng tăng quân. Lâm Sung mệnh lệnh, một đầu tiếp lấy một đầu, rõ ràng mà quả quyết. Kia phần ung dung không đổi lãnh tụ khí độ, nhường tất cả Đào Hoa Sơn người đều thấy vui lòng phục tùng. Mà những cái kia Nhị Long Sơn lão nhân, càng là cùng có vinh yên, nguyên một đám ngưỡng ngực. Chủ công của bọn hắn, không đánh mà thắng, đàm thiếu ở giữa, liền lại cầm xuống một cái ngọn núi. Nhị Long Sơn thế lực, tại thời khắc này, nhân mã, địa bàn, trong nháy mắt làm lớn ra gần gấp đôi. Chúa công uy vũ, không biết là ai, trước hô một tiếng. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm hò hét, vang vọng cả tòa Đảo Hoa Sơn. Chúa công uy vũ, chúa công uy vũ. Nghe kia chấn thiên reo hò, Lâm Sung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia dưới trời chiều, có vẻ hơi rách nát Đảo Hoa Sơn tụ nghĩa sảnh. Trong mắt của hắn, thiêu đốt lên so cái này mặt trời lặn càng thêm nóng bỏng, tên là Dạ Tâm Hỏa Diễm. Thu phục Đào Hoa Sơn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua cái này nho nhỏ Thanh Châu khu vực. Hắn nhìn về phía chỗ xa hơn, Lương Sơn Bạc, Đông Kinh Thành, thậm chí tòa kia tượng trưng cho thiên hạ tối cao quyền lực Kim Loan Bảo Điện. Hắn ánh mắt lạnh như băng, dường như đã xuyên thấu thời không, rơi vào tòa kia sắp bị hắn hoàn toàn phá vỡ mục nát vương triều phía trên. Mà trong tay của hắn còn cầm một chương sắp đánh ra cực kỳ trọng yếu vương bài. Dương Chí cùng kia tám xe đủ để quấy thiên hạ phong vân. Sinh Thần Cương, chương 39, ngũ đại biệt hiệu dung hợp, báo tử đầu chiến lược báo tác. Chương 39, ngũ đại biệt hiệu dung hợp, báo tử đầu chiến lược báo tác. Đào Hoa Sơn, tụ nghĩa sảnh, bóng đêm đã sâu, sơn trại bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Vang trời trên trống, thu hào hẳn tù tì âm thanh, ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn thoải mái la lên, rót thành một cỗ trùng thiên sóng nhiệt, cơ hồ muốn đem cái này bầu trời đêm đều cho là tung. Đêm nay là Đào Hoa Sơn nhập vào Nhị Long Sơn tiệc ăn mừng. Lâm Sung ngồi tại chủ vị phía trên, trước người rượu ngon món ngon, cơ hồ không động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đường hạ. Bên trái là Lỗ Chí Thâm, Vương Anh, Chính Thiên Thọ chờ Nhị Long Sơn lão nhân, nguyên một đám hồng quang đầy mặt, cùng có vinh yên. Bên phải là Lý Trung, Chu Thông chờ Đào Hoa Sơn mới hàng người, bọn hắn mới đầu còn mang theo vài phần câu nệ cùng bất an, nhưng ở Lỗ Chí Thâm hào sảng mời rượu cùng đối xử như nhau không khí hạ, cũng dần dần buông tay buông chân, trên mặt lộ ra thật tâm thật ý nụ cười. Nhìn xem cái này tụ tập dưới một mái nhà, dần dần hòa làm một thể đám người, Lâm Sung trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Từ Miếu Sơn thần độc thân tuyết dạng, cho tới bây giờ không đánh mà thắng chiếm đoạt một núi. Hắn dưới trướng đã có hơn 300 cường tráng, hai ngọn núi góc cạnh tương hỗ. Lực lượng của hắn đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng bành trướng. Đây hết thảy cũng còn chỉ là mới bắt đầu. Ngay tại Lâm Sung trong lòng hào hùng khuấy động thời điểm, trong đầu của hắn, kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào, ầm vang vang lên. Đinh. Kiểm tra tới túc chủ đã thành công hàng phục Đảo Hoa Sơn, thế lực bản đồ quyết trương. Túc chủ dưới trướng đã thành công cùng hưởng hoặc dung hợp 5 cái lục sắc tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Lục sắc thao đao quỷ màu lam hoa hòa thượng màu lam thanh diện tú lục sắc tiểu bá vương lục sắc đả hổ tướng chủ biệt hiệu phẩm chất tấn thăng điều kiện đã thỏa mãn. Tới. Lâm Sung con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm vui mừng như điên, ý thức trong nháy mắt chìm vào hệ thống không gian. Trước mắt, kia quen thuộc trên mặt bảng đang lóe ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Chủ biệt hiệu tấn thăng tiếp theo giai đoạn lục sắc trăm người địch điều kiện 1. Màu trắng báo thủ báo tử đầu đẳng cấp đạt tới LV10, đã đạt thành. Hai dung hợp hoặc cùng hưởng ít ra 5 cái lục sắc tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Trước mắt tiến độ, nam, đã đạt thành. Ba túc chủ giết chóc kinh nghiệm, cỡ ít ở, tổ lượng vượt qua 1000 điểm. Trước mắt tổ lượng, 1250, 1000, đã đạt thành. Tất cả điều kiện, toàn bộ sáng lên kim sắc đã đạt thành chữ. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn mới, mang theo hỏi tham ý vị bút, đột nhiên nhảy ra ngoài. Tất cả tấn thăng điều kiện đã thỏa mãn. Phải trang tiêu hao 1000 cỡ ít ở, dung hợp lục sắc thái viên tử màu lam thanh diện thú chờ biệt hiệu đạt tính, tiến hành phẩm chất tấn thăng. Là Không Lâm Sung trái tim, không tự chủ cùng loạn lên. Hắn chờ đợi giờ phút này đã quá lâu. Từ màu trắng tới lục sắc, cái này không chỉ là nhan sắc biến hóa, mà là một lần chân chính thay ra đổi thịt chất biến. Xác nhận tấn thăng, Lâm Sung không chút do dự, ở trong lòng phát ra chém đinh chặt sắt chỉ lệnh. Xác nhận chỉ lệnh, cớ ít tờ 1000. Chủ biệt hiệu phẩm chất tấn thăng bắt đầu. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Sung xác nhận ngay mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực lớn đến cực hạn kinh khủng năng lượng, như là yên lặng ước vạn năm núi lửa, đột nhiên ở trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát. Đây không phải là một loại thống khổ, mà là một loại cực hạn sảng khoái. Dường như thân thể mỗi một tế bào đều tại thời khắc này bị triệt để đánh nát, sau đó lại bị một cỗ càng thêm tinh thuần, lực lượng càng thêm cường đại trong nháy mắt tái tạo, cường hóa. Hắn xương cốt đang phát ra lốp bốp giòn vang, biến cứng cáp hơn, càng thêm tỉ mỉ. Hắn gân mạch bị một cỗ hơi nóng hầm hập điên cuồng cọ rửa, biến càng thêm rộng lớn, càng thêm thông suốt. Máu của hắn phảng phất tại thiêu đốt, mỗi một lần lưu động đều mang đến bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Lâm Sung thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới những cái kia bị hắn cùng hưởng biệt hiệu chi lực đang lấy trước nay chưa từng có phương thức tiến hành kỳ diệu dung hợp. Tao chính thái biên tử kinh doanh đặc tính hóa thành một đạo lục sắc dòng nước ấm dung nhập thần hồn của hắn. Chu Thông tiểu bá vương bốc đồng Lý Trung đả hổ tướng thương đồng kỹ xảo hóa thành hai cỗ tinh thuần kinh nghiệm báo đạo bị thân thể của hắn bản năng hấp thu. Mà mấu chốt nhất là đến từ Dương Chí thanh diện thú hành quân điều hành đặc tính. Cỗ này màu lam đại biểu cho mưu lược cùng chỉ huy lực lượng, tại tấn thăng hồng lưu bên trong, dường như tìm tới chất xúc tác. Nó cùng Lâm Sung trước đó chém giết vô số quan binh, đầu mục chỗ cướp đoạt đến, những cái kia linh linh phải toái, liên quan tới chiến trận chỉ huy mảnh vỡ ký ức, đã xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học. Những này nguyên bản lộn xộn mảnh vỡ, tại hành quân điều hành cố này hạch tâm lực lượng dẫn dắt hạ, bị nhanh chóng chỉnh hợp, quy nạp, tinh luyện. Cuối cùng, tất cả liên quan tới quân lực lực lượng, hội tụ thành một cái hoàn toàn mới, tản ra hào quang màu xanh nhạt huyền ảo phù văn, thật sâu lạc ấn tại Lâm Sung sâu trong linh hồn. Cảm giác này, thật giống như một cái chỉ hiệu được đàm binh trên giấy học sinh, trong nháy mắt, bị quán đỉnh vô số lần chân thực xa trường thôi diễn kinh nghiệm. Hắn đối với cục diện chiến đấu bà khống, đối quân đội chỉ huy, đối thời cơ nhìn rõ. Tại thời khắc này, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng, toàn tầng thứ mới. Đinh, chúc mừng tốc chủ, chủ biệt hiệu tiến hóa thành công. Rốt cục, làm gỗ năng lượng kia hồng lưu chậm rãi lắng lại, toàn bộ dung nhập tứ chi bách hải của hắn sau, một nhóm mới tinh, tản ra chói mắt kim quang tiểu chữ, hiện lên ở trước mắt của hắn. Lâm Sung không kịp chờ đợi, đem ý thức tập trung qua. Chủ biệt hiệu, lục sát trăm người địch báo từ đầu, Level 1, phẩm chất, lục sát, tinh lương, đặc tính, dũng mãnh vô song, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn toàn thuộc tính 30, lực uy hiếp tăng lên, lúc đối địch, có tỷ lệ tạo thành sĩ khí chấn nhiếp hiệu quả, sơ cấp quân lược, bị động tăng lên tốc chủ đối chiến trận thế cục sức phán đoán cùng năng lực chỉ huy, giết chóc kinh nghiệm, 250, 2000 đã giải tỏa kỹ năng mới 1. Xông pha chiến đấu, bị động làm tốc chủ xuất lĩnh bộ đội khởi xướng công kích lúc, quang hoàn phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn sĩ khí 20, tốc độ di chuyển 10 lực trùng kích 10. Hai thương gia như rồng, chủ động tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần, đem toàn thân khí lực ngưng tụ vào một điểm, đánh ra ẩn chứa hình rồng khí kình một kích chí mạng. Này kích không gì không phá, uy lực theo tốc chủ đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Thành, trăm người địch. Lâm Sung chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo dọa người tinh quang tại trong con mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoại giới, bất quá là đi qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Trong tụ nghĩa sảnh, vẫn như cũng là ăn uống linh đình, huyên náo huyên náo. Không có người phát hiện, ngồi tại chủ vị kia nhị Long Sơn chi chủ đã hoàn thành một lần kinh thiên động địa thủy biến. Lâm Sung nắm chặt lại quyền. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thân thể của mình đang dũng động một cỗ trước nay chưa từng có, phản phất muốn tràn đầy đi ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng của hắn, tốc độ, năng lực phản ứng đều chiếm được bay vọt về trước. Nếu như nói, trước đó hắn là một đầu hùng manh báo săn, như vậy hiện tại, hắn chính là một đầu phụ thêm trong giáp, tùy thời có thể đạp nát tất cả chiến tranh cự thú. Mà kia mới giải tỏa hai cái kỹ năng, càng làm cho tâm hắn triệu bành trướng. Xông pha chiến đấu. Đây là một cái chân chính thuộc về thống soái quang hoàn kỹ năng. Tại vũ khí lạnh thời đại, sĩ khí cùng lực trùng kích thường thường là quyết định một trận chiến dịch thắng bại mấu chốt. Có kỹ năng này, hắn xuất lĩnh bộ đội, đem hóa thành một chi mọi việc đều thuận lợi dòng lũ sắt thép, mà thương gia như rồng. Lâm Sung ánh mắt rơi vào bên cạnh lặng lặng dựa vào, kia cán toàn thân đen nhánh trượng bát xà mâu phía trên. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng cái này trường thương ở giữa, sinh ra một loại huyết mạch tương liên giống như kỳ diệu cảm ứng. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu là giờ phút này, nhường hắn lần nữa đối đầu Dương Chí, hắn thậm chí không cần 100 chiêu, chỉ cần một cái thương gia như rồng liền đủ để phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Đây chính là lục sắc trăm người địch lực lượng. Đây chính là thực lực bay vọt mang tới, to lớn thoải mái cảm giác. Cà ca. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Sung dị dạng, một bên Lô Chí Thâm bu lại, ồm ồm mà hỏi thăm. Người đang suy nghĩ gì, nghĩ đến mất hồn như thế. Rượu đều lạnh. Lâm Sung lấy lại tinh thần, nhìn xem Lô Chí Thâm tấm kia trần chất mặt, cười ha ha. Hắn bưng lên trước người bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Liệt tiểu vào cổ họng, dường như hóa thành một đám lửa, đốt lên hắn trong lồng ngực kia vô tận giác vọng. Chí Thâm huynh đệ. Lâm Sung nặng nề mà đem rượu chén bỗng nhiên trên bàn, trong mắt tiêu đốt lên trước nay chưa từng có quan mang. Ta đang suy nghĩ, cái này nho nhỏ thanh châu đã có chút chứa không nổi chúng ta. Ánh mắt của hắn vượt qua huyên náo đám người, xuyên thấu tụ nghĩa sảnh nóc nhà, nhìn về phía kia vô tận, thơm thúy bầu trời đêm. Ở đằng kia xa xôi, đông nam phương hướng, dường như có một tòa biển nước đang chờ đợi một vị chủ nhân chân chính. Ở đằng kia càng xa xôi, phương đông, dường như có một tòa hùng thành, ngay tại mục nát trên vương tọa, run lẩy bẩy. Lâm Sung khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh mà tự tin độ cong. Hắn biết, làm Dương Chí mang theo kia phần nhập đội lúc trở về, chính là hắn đầu này trăm người báo, chân chính bắt đầu. Quái thiên hạ phong vân thời khắc. Chương 40, nợ máu danh sách dị động. Cao cầu răng nanh. Chương 40, nợ máu danh sách dị động. Cao cầu răng nanh. Sau 3 ngày, Nhị Long Sơn, đội ngũ thật dài, như là một đầu đốn lượn hắc long, tự chân núi xoay quanh mà lên. Cơ sĩ, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Ngoại trừ kia mặt đón gió pháp phối, theo lên Nhị Long Sơn màu đen đại kỳ bên ngoài, trong đội ngũ còn nhiều thêm mấy chục mặt đảo hoa sơn tiểu kỳ. Hơn 300 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, quân dung so với rời núi lúc, đâu chỉ tráng được gấp đôi. Mới hàng đào hoa sơn lâu la, đi tại trong đội ngũ, nhìn về phía trước những cái kia người mặc thống nhất màu đen trang phục, gánh vác tinh lương binh khí Nhị Long Sơn lão huynh đệ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, làm sơ tặc, lại cũng có thể có thể chỉnh như vậy quân dung, như thế ngang dương sĩ khí. Thế này sao lại là vào rừng làm cướp? Đây rõ ràng là một chi vận sức chờ phát động bách chiến chi sư. Lâm Sung ngồi trên lưng ngựa, đi tại đội ngũ phía trước nhất, sau lưng là ngang nhau mà đi Lô Chí Thâm cùng Lý Trung. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là hào tình vạn trượng. Chiếm đoạt đào hoa sơn, nhường thế lực của hắn được đến lần thứ nhất đúng nghĩa bản đồ khuyết trương. Nhân mã, địa bàn, tiền lương, toàn bộ gấp bội. Càng quan trọng hơn là, lục sát trăm người địch báo tử đầu thành công tiến hóa, nhường hắn nắm giữ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cùng lực lượng. Ngay tại đội ngũ sắp đến sơn trại đại môn thời điểm, một tên phụ trách trước xuất cảnh giới chính xác, như là một chi mũi tên rời cùng, phi mã mà đến. Báo, chúa công, dưới núi tới một ngựa, tự xưng là Dương Chí Dương đề hạt, đã làm thỏa đáng Thanh Châu sự tình, đến đây tìm nơi nương tựa. Tới. Lâm Sung trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, đi đầu hướng phía sơn môn đội bá đi. Lỗ Chí Thâm bọn người cũng là tinh thần đại chấn, theo sát phía sau. Làm Lâm Sung đuổi tới trước sơn môn lúc, khi thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, giáp ngựa, lặng lặng đứng ở con trước, chính là Dương Chí. Chỉ là hắn giờ phút này, cùng Hoàng Nghê Cương bên trên cái kia chán nản, dãy rùa áp bật bằng, đã tưởng như hai người. Hắn đổi lại một thân gọn gàng trang phục màu xanh, thân hình thẳng tắp như tùng, kia trương thanh sắc bất trên mặt, lại không nửa phần mê mang cùng suy sụp tinh thần. Thay vào đó, là một loại rửa sạch duyên hoa trầm ổn cùng sắc bén. Ánh mắt của hắn, như là một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang nội liễm, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Lâm Sung, Dương Chí trong mắt, trong nháy mắt dấy lên một vẻ cực nóng quang. Hắn không có dư thừa nói nhảm, quỳ một chân trên đất, ôm quyền tại ngực, đi một cái tiêu chuẩn trong quân đại lễ. Mặt tướng Dương Chí, may mắn không làm được mệnh. Thanh Châu phủ sự tình đã chấm dứt. Từ hôm nay trở đi, Dương Chí nguyện dấn thân vào chúa công giới trướng, nhưng bằng ra roi, muốn chết không chối tử. Thanh âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Tốt. Lâm Sung tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, tự mình đem Dương Chí đỡ dậy. Dương Chế sứ có thể đến, ta Nhị Long Sơn như hổ thêm cánh. Hắn nặng nề mà vỗ vô Dương Chí bả vai, tất cả đều không nói bên trong. Đêm đó, Nhị Long Sơn tụ nghĩa sảnh, mở rộng buổi tiệc. Một là chúc mừng đại quân khải hoàn, chiếm đoạt Đào Hoa Sơn, thế lực đại tăng. Hai là Dương Chí vị này đỉnh cấp manh tướng chính thức gia nhập, cử hành tiệc đón tiếp. Toàn bộ sơn trại lần nữa lâm vào một mảnh vui thích hải dương. Tân thu phục Lý Trung, Chu Thông, cùng Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ bọn người nâng ly cạn chén, xương minh gọi đệ, lại không nửa phần ngăn cách. Lỗ Chí Thâm càng là lôi kéo Dương Chí, hai cái đồng dạng xuất thân binh nghiệp đỉnh tiêm cao thủ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý, một bát tiếp lấy một bát, uống đến thật quá mức. Lâm Sung ngồi tại chủ vị, nhìn người trước mắt này mới nhiều, mọi người đồng tâm hiệp lực cảnh tượng, trong lòng vô cùng khoái khoả. Lỗ Chí Thâm, dũng quan tam quân, xông pha chiến đấu, không ai có thể ngăn cản. Dương Chí, trí dũng song toàn, tinh thông quân lược, có thể làm đại tướng. Lại thêm Tào Chính, Lý Trung, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ bọn người, ai cũng có sở trường riêng. Hắn thành viên tổ chức đã đơn giản hình thức ban đầu. Một cái phá vỡ thủy hự, bình định lại càn khôn hành vĩ lam đồ, đang ở trong tay của hắn, từng bước một hóa thành hiện thực. Nhưng mà, ngay tại không khí này nhiệt liệt nhất, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng cùng ước mơ bên trong lúc, một cỗ không có dấu hiệu nào, ý lạnh đến tận xương thủy, đột nhiên từ Lâm Sung xương của sống, xông thẳng đỉnh đầu. Đó là một loại bị đỉnh cấp loại săn mồi để mắt tới, nguy cơ chí mạng cảm giác. Lâm Sung nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Trong lòng của hắn đột nhiên run lên, ý thức lập tức chìm vào hệ thống. Ông, trước mắt bảng hệ thống bên trên, kia hồi lâu chưa từng có dị động nợ máu danh sách giờ phút này, đúng là trước nay chưa từng có, kịch liệt chớp động. Chỉ thấy danh sách đỉnh cao nhất, cao cầu hai chữ kia, đang phát ra một loại chẳng lành, như là máu tươi giống như nồng đậm tinh hồng quang mang. Mà tại danh tự phía dưới, một nhóm chướng mắt chữ nhỏ, ngay tại điên cuồng lấp lóe, phản phất tại phát ra dồn dập nhất cảnh báo. Cảnh cáo, cựu địch cao cầu ngay tại chủ hoạch nhằm vào người chí mạng hành động, uy hiếp đẳng cấp cao. Cao cầu, Lâm Sung con ngươi đột nhiên co bảo, hắn rốt cục muốn đối tự mình động thủ sao? Không chờ Lâm Sung nghĩ lại, một giây sau, một cái hoàn toàn mới, mang theo kim sắc khung to lớn nhiệm vụ bút, đột nhiên chiếm cứ toàn bộ bảng. Đinh, trung cực báo thù nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, kích hoạt, Đông Kinh Giang Nanh. Nhiệm vụ miêu tả, thái úy cao cầu đã thông qua trốn về quan minh, biết được ngươi vào rừng làm cướp Nhị Long Sơn, cũng thành công thu phục Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, thanh diện thú Dương Chí bọn người. Hắn thẹn quá hóa giận, xem ngươi là họa lớn trong lòng, đã vận dụng cấm quân quyền chỉ huy, điều động tâm phúc tướng lĩnh màu lam yêu đạo chi phủ Cao Liêm, xuất linh 3000 ngự tiền cấm quân tinh nhuệ, đêm tối đi gấp, đến đây vây quét. Nhiệm vụ yêu cầu, chính diện đánh tan đường này quan quân, chém giết chủ tướng màu lam yêu đạo chi phủ Cao Liêm. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm giết chóc kinh nghiệm, cỡ ít tờ, 500 điểm khí vật trị. Đặc thù ban thưởng, thành công giải tỏa nợ máu danh sách báo thù tăng thêm, bị động đối trên danh sách tất cả cựu địch tạo thành cuối cùng tổn thương 20. Cũng thu hoạch được tiến vào tiếp theo giai đoạn báo thù nhiệm vụ huyết tẩy đồng kinh mấu chốt manh mối. 3000 cấm quân tinh nhuệ. Chủ tướng, Cao Liêm. Lâm Sung Tâm hung hăng chìm xuống dưới. Cao Liêm, cao cầu gia tộc số một tay chân. Mà 3000 cấm quân, càng là đại tống tinh nhuệ nhất giá chiến bộ đội, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải bình thường châu phủ binh mã có thể so sánh. Cao cầu một màn này tay, chính là lôi đỉnh bạc quân, thế muốn đem chính mình hoàn toàn nghiền chết tại cái này Nhị Long Sơn. Ca ca. Giáo đầu. Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí, cơ hồ là đồng thời, đã nhận ra Lâm Sung sắc mặt không đúng. Đó là một loại băng lãnh đến cực hạn, dường như liền không khí đều có thể đồng kết sừng sững sát ý trong tụ nghĩa sảnh huyên áo, dường như đều bị cỗ này khí thế ảnh hưởng, dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chủ vị, cái kia sắc mặt băng hàn trên thân nam nhân. Lỗ Chí Thâm để chén rượu xuống, bu lại, ồm ồm mà hỏi thăm, "Ca ca, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Sung chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đường hạ hai vị tin cậy nhất huynh đệ. Hắn hít sâu một hơi, đem kia sát ý ngập trời tạm thời ép vào đáy lòng. Sau đó, dùng một loại bình tĩnh tới đáng sợ ngữ khí, nói từng chữ từng câu, "Cao cầu đại quân, tới rồi." 3000 cấm quân tinh nhuệ, từ yêu đạo chi phủ Cao Liêm xuất lĩnh, ngay tại chạy đến vây quét Nhị Long Sơn trên đường. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Vừa mới còn vô cùng náo nhiệt tụ nghĩa sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Trên mặt mọi người đều viết đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Trực nương tặc. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, Lỗ Chí Thâm đột nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Trên mặt hắn chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ cường nhiệt chiến ý. Đến hay lắm, đến rất đúng lúc. Ta đang lo cái này thân khí lực không có chỗ dùng. Vừa vặn người ta cũng làm cho cái này đồng kinh tới chim quan quân, nếm thử ta cái này thủy ma thiền trượng lợi hại. Cũng đúng lúc, thử một chút chúng ta mới thao luyện cái này mấy trăm hào huynh đệ, đến tuột cùng có mấy phần chất lượng. Nhưng mà, bên cạnh hắn Dương Chí, sắc mặt lại biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn không có Lỗ Chí Thâm xúc động, mà là lập tức tỉnh táo phân tích ra. Giáo đầu, tuyệt đối không thể chủ quan. 3000 quân, không thể coi thường. Trang bị, quân trận, chiến lực, xa không phải chúng ta trước đó gặp phải quan binh có thể so sánh. Chúng ta mặc dù mới thêm Đào Hoa Sơn nhân mã, nhưng phần lớn chưa chiến trận, đội vàng nên chiến, chỉ sợ phần thắng không lớn. Dương Chí dừng một chút, nói ra ổn thỏa nhất đề nghị. Theo mặt tướng góc nhìn, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Ta Nhị Long Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, bọn hắn đường xa mà đến, lương thảo tất nhiên không thể lâu nắm, đến lúc đó, địch mệnh ta giận, mới có thời cơ lợi dụng. Dương Chí phân tích, hợp tình hợp lý, cũng là ngay lúc này tối ưu sách lược. Lý Trung, Vương Anh bọn người đều là gật đầu phụ họa, cho rằng cố thủ chờ thời cơ mới là thượng sách. Nhưng mà, nghe lời của hai người, Lâm Sung lại chậm rãi lắc đầu. Trong mắt của hắn lóe lên một tia gần như điên cuồng, khát máu sát ý hắn các loại, chính là hôm nay. Hắn các loại chính là cao cầu chủ động ra chiêu. Tránh. Hắn Lâm Sung trong từ điển, từ Miếu Sơn thần kia sau một đêm, liền không còn có cái chữ này. Tránh. Lâm Sung thanh âm lạnh đến giống như là từ cửu lũ địa ngục thổi tới hàn phong, làm cho cả tụ nghĩa sảnh nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống mấy phần. Ta Lâm Sung, các loại chính là hôm nay. Hắn đột nhiên đứng người lên, kia cỗ trăm người địch kinh khủng khí thế ầm vang một phát. Toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người cảm giác ngực một buồn bực, dường như bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn. Ta không chỉ có không tránh. Lâm Sung ánh mắt như lưới đao giống như đảo qua mỗi người. Ta còn muốn chủ động xuất kích, đem cao cầu đưa qua tới cái móng đuôi này, liền xương mang thịt cho ta hung hăng chặt đứt. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Chủ động xuất kích, dùng 300 đám ô hợp đi chủ động công kích 3000 cấm quân tinh nhuệ. Cái này, đây không phải điên rồi sao? Dương Chí cả kinh thất sắc, đột nhiên tiến về phía trước một bước, gấp giọng khuyên can. Giáo đầu, không thể. Địch nhiều ta ít, lại là tinh nhuệ, chúng ta chủ động xuất kích, không khác lấy trứng chọi đá a. Lâm Sung lại phát ra một tiếng băng lãnh, tràn đầy tuyệt đối tự tin cười lạnh. Hắn không có giải thích, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra hệ thống kèm theo, bộ kia vô cùng tinh tế Thanh Châu khu vực toàn dư đồ. Hắn duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ điểm mạnh một cái. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Dương Chí cùng chiến ý giạt rào Lỗ Chí Thâm. Ai nói ta muốn cùng bọn hắn liều mạng? Kia trầm thấp, dường như ác ma giống như nói nhỏ, tại yên tĩnh trong tụ nghĩa sảnh, chậm rãi vang lên. 3000 người, lại như thế nào? Ta muốn để bọn hắn một cái đều không thể quay về. Chương 41, bắt rùa trong vũ. Thanh Long Hạp chí mạng cả mấy. Chương 41, bắt rùa trong vũ. Thanh Long Hạp chí mạng cả mấy. Lấy trứng chọi đá. Bốn chữ này, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Lý Trung, Chu Thông bọn người càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn vừa mới đầu hàng, cũng không muốn cứ như vậy đi theo tân chủ công đi chịu chết. Nhưng mà, đối mặt Dương Chí cực lực quyết can, đối mặt cả sảnh đường ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Sung trên mặt, lại không nhìn thấy một tơ một hào lung lay. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào bộ kia to lớn Thanh Châu dư đổ phía trên. Dương Chí sứ, ngươi lại sang đây xem. Thanh âm của hắn, bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực. Dương Chí khẽ giật mình, đè xuống nóng nảy trong lòng, bước nhanh đi tới địa đồ trước. Lỗ Chí Thâm cũng tò mò bu lại, trừng mắt như chuông đồng mắt to, muốn nhìn một chút ca ca trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Lâm Sung rỗi ràng ngón tay, không có chỉ hướng Nhị Long Sơn, cũng không có chỉ hướng bất kỳ thành trì. Đầu ngón tay của hắn nặng nề mà rơi vào Nhị Long Sơn đông nam phương hướng, một chỗ hẹp dài, như là bị cự phủ đổ ra hẻm núi khu vực. Nơi đây tên là Thanh Long Hạp. Lâm Sung thanh âm tại yên tĩnh trong đại sảnh chậm rãi vang lên. Hai sơn kẹp chỉ, thẳng đứng ngàn trượng. Cốc đạo chật hẹp, hẹp nhất chỗ chỉ chứa hai kỵ song hành. Quan quân nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Nhị Long Sơn, nơi đây là bọn hắn phải qua đường. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dương Chí. Ngươi nói, nếu như 3000 cấm quân toàn bộ tiến vào cái này trong hạp cốc, sẽ xảy ra cái gì? Vâng. Lâm Sung lời nói như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra Dương Chí trong đầu mê bụi. Hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ. Cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ đầu kia chí mạng hẹp dài thông đạo, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn minh bạch. Đây không phải lấy trứng chọi đá, đây là bắt rùa trong hũ. Giáo đầu là muốn lợi dụng địa hình ưu thế, lấy ít thắng nhiều. Dương Chí thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn lại cũng không đoán hoài tới cái gì ổn thỏa, cái gì cố thủ, cả người huyết dịch đều tại thời khắc này sôi trào lên. Xem như một tên tinh thông quân lược tướng lĩnh, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tại địa hình như vậy bên trong, số lượng ưu thế sẽ bị vô hạn suy yếu, mà phục kích phương đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ta nguyện xuất một chi tinh nhuệ, mai phục tại hẻm núi chỗ sâu. Dương Chí đột nhiên ôm quyền, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Chờ quân địch chủ lực vào hết trong cốc, ta liền lập tức giết ra, cắt đứt đường lui của bọn hắn. để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tốt. Lâm Sung gật đầu tán thành. Một bên Lỗ Chí Thâm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn nghe hiểu đánh cùng giết. Hắn vội vã không nhịn nổi đem thủy ma thiền trượng hướng trên mặt đất dừng lại, chấn động đến mặt đất ông tác hưởng. Kaka, kaka, kia ta đâu? Ta làm gì? Lỗ Chí Thâm ma quyền sát trưởng, hưng phấn mà quát. Ta xuất một cái khác đoàn người, từ trên núi đá lăn bắn lên, đem bọn hắn ngăn ở trong cốc, lại đến cái bắt rùa trong hũ. Lâm Sung nhìn xem hai vị chiến ý giặc giáo huynh đệ, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Hắn lần nữa nhìn về phía địa đồ, ngón tay tại hẻm núi hai bên trên vách núi đá, chậm rãi xét qua. Chí Thâm huynh đệ, người dẫn theo 100 người, mai phục tại hẻm núi nhập khẩu phía đông đỉnh núi. Vương Anh, Chính Thiên Thọ, các ngươi đem 50 người, mai phục tại phía tây trên vách núi đá. Nhiệm vụ của các ngươi chính là chuẩn bị đá lăn lôi mục, đợi ta hiệu lệnh, liền đem cốc khẩu đóng chặt hoàn toàn, cũng từ hai bên vách núi, đối trong cốc quân địch, tiến hành không khác biệt đả kích. Vâng. Ba người ầm vang đồng ý. Dương Chế Sứ, Lâm Sung ánh mắt chuyển hướng Dương Chí, ngươi dẫn theo 100 tinh nhuệ, mai phục tại hẻm núi chỗ sâu nhất địa điểm lối ra. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải trùng sát, mà là phá hỏng bọn hắn đường đi, đem bọn hắn hoàn toàn vây chết tại đầu này Tuyệt Long Chi. Mặt tướng rõ ràng. Dương Chí trọng trọng gật đầu. Lý Trung, Chu Thông, tại chúa công. Hai người vội vàng ra khỏi hàng, thần sắc khẩn trương. Hai người các ngươi phụ trách hậu cần, đem trong núi tất cả có thể sử dụng cung nỏ, mũi tên, đá lăn, dầu hỏa, toàn bộ vận chuyển về Thanh Long Hạp. Tuân mệnh. Phân phối xong nhiệm vụ, Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia dù ai cũng không cách nào phát giác u quang. Ý thức của hắn chìm vào hệ thống cửa hàng. Khí vận trị 509 điểm, hối đoái vật phẩm, giản dị bao thuốc nổ 10 điểm một cái, cạm bẫy bố trí đồ vùng núi bản 50 điểm một phần. Hệ thống, hối đoái 10 cái giản dị bao thuốc nổ, một phần cạm bẫy bố trí đồ. Hối đoái thành công, tiêu hao 150 điểm khí vận trị, còn thừa 359 điểm. Vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, có thể tùy thời lấy ra. Lâm Sung hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trống rỗng nhiều hơn một quyển da dê bản vẽ cùng 10 cái chiếu nặng giấy dầu bao. Hắn đem bản đồ giấy cùng bao thuốc nổ cùng nhau giao cho Dương Chí trong tay. Dương Chế Sứ, Lâm Sung thanh âm ép tới cực thấp. Đây là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được kỳ vật, này đồ khiến cho ngươi như thế nào bố trí liên hoàn cả bẫy, mà những này bao thuốc nổ uy lực to lớn, có thể chôn ở đá rơi phía dưới hoặc mấu chốt tiết điểm. Nhớ kỹ, ta muốn là giọt nước không lọt, muốn để cái này Thanh Long Hạp biến thành một tòa danh xứng với thực hoặc tử nhân mộ. Dương Chí tiếp nhận kia bản vẽ cùng bao thuốc nổ, chỉ nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi. Trên bản vẽ ra cả bẫy vòng vòng đan sen, âm hiểm ác độc, quả thực chưa từng nghe thấy. Mà cái kia thuốc nổ bao càng làm cho hắn cảm thấy một loại tim đập nhanh, khí tức nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Lâm Sung, ánh mắt đã từ kính nể biến thành thật sâu kính sợ. Vị chúa công này thủ đoạn quả thực là quỷ thần khó lường. Mặt tướng lĩnh mệnh, nhất định không phụ chúa công nhờ vả. Đêm thâm trầm như mực, Nhị Long Sơn dốc toàn bộ lực lượng, hơn 300 tên hảo hán tại Lâm Sung tự mình dẫn đầu dưới, như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tĩnh mịch Thanh Long Hạp. Không có ồn ào, không có ánh lửa, chỉ có sẻn sắt đào mở bùn đất tiếng vang trầm trầm, chỉ có đá lăn bị khiêu động sắp đặt tiếng ma sát. Mới hàng đào hoa sơn bọn lâu la nhìn xem những cái kia Nhị Long Sơn các huynh đệ nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công minh xác bố trí tất cả, rung động trong lòng vô cùng. Đào chiến hảo, thiết thương đặt ngựa, trồng đá lăn, giấu dầu hỏa, tất cả đều đâu vào đấy, hiệu suất cao tới đáng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch chính mình bị bại không an. Tại dạng này một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội trước mặt, đào hoa sơn như thế đám ô hợp, liền sách giày cũng không xứng. Lý Trung cùng Chu Thông càng là tận mắt thấy Dương Chí dựa theo tấm kia thần bí bản vẽ tại hẻm núi các nơi hiểm yếu vị trí chôn xuống nguyên một đám chí mạng cả bấy, thậm chí còn đem những cái kia kinh khủng bao thuốc nổ giấu ở sắp lăn xuống cự thạch trồng phía dưới. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn nghĩ mà sợ cùng may mắn. May mắn lúc trước hàng, nếu không, nếu là Nhị Long Sơn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó đào hoa sơn, bọn hắn chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, cùng ngay bên cạnh nổi lên thứ nhất xóa ngân bạch sắt lúc, toàn bộ Thanh Long Hạp đã từ một đầu bình thường sân gốc hoàn toàn lột sắc thành một đầu mở ra huyết bùn đại khẩu, nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú. Tất cả các bẫy đều đã bố trí xong, tất cả hảo hán đều đã ẩn nút vào chỗ, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Hôm sau sáng sớm, đắc đắc đắc, chỉnh tề mà nặng nề tiếng vó ngựa đạp phá sơn dài yên tĩnh. Một chi màu đen dòng lũ sắt thép xuất hiện ở Thanh Long Hạp cốc khẩu, quân dung nghiêm chỉnh, đao thương như rừng. 3.000 tên đại tống cấm quân, người mặc tinh giáp, cầm trong tay lưới dao, toàn thân tản ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết sát khí. Cùng chi này chân chính vương bài chi sư so sánh, Lâm Sung dưới trướng 300 hảo hán, sát thực như là giặc cỏ. Đội ngũ phía trước nhất, một tên người mặc sáng ngân giáp, cầm trong tay một thanh khai sơn đại phủ tướng lĩnh, đang mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ cưỡi tại một con ngựa cao lớn phía trên. Hán chính là Cao Cầu Tâm Phúc cái tướng, cấm quân đô đầu Cao Liêm. Tính danh Cao Liêm biệt hiệu, màu lam yêu đạo chi phủ thực lực quyết định, nhất lưu võ tướng hử. Cao Liêm nhìn thoáng qua trước mặt kia chật hẹp hẻm núi, nhất miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Thắng ma báo nói, kia Lâm Sung liền nuốt ở trước mặt Nhị Long Sơn, chỉ là một đám chiếm núi làm khấu mâu tặc, cũng dám cùng triều đình thiên binh là địch, thật sự là không biết sống chết. Một tên phó tướng tiến tới góc mặt, có chút lo âu nói rằng, tướng quân, nơi đây địa hình hiểm yếu, phải chăng muốn phái người đi đầu dò xét, để phòng có trá? Có trá? Cao Liêm nghe vậy, dường như nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha ha. Một đám sơn giã thôn phu, biết cái gì binh pháp lưu lượng? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là gà đất chó sành. Hắn đột nhiên vung trong tay Khai Sơn đại phủ, giọng nói như trung đồng: "Truyền ta tướng lệnh, toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước. Trước buổi trưa, săn bằng Nhị Long Sơn, đem kia báo tử đầu lầm sùng cho bản tướng quân bắt sống." "Vâng." Quân lệnh một chút, 3000 cấm quân lại không chần chờ. Trung trung điệp điệp đại quân, như là bị hấp dẫn bụi sắt, bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Thanh Long Hạp kia chật hẹp mà tĩnh mịch cốc đạo bên trong. Cao Liêm một ngựa đi đầu, khắp khuôn mặt là kiến công lập nghiệp của Nhật. Hắn toàn vẹn không biết, tại hắn bước vào hẻm núi một phút này, lưỡi hái của tử thần đã lặng yên không một tiếng động treo tại trên cổ hắn. Hẻm núi chỗ cao nhất đỉnh núi, một khối lớn nham về sau, Lâm Sung người mặc đấu đồng màu đen, như là một tôn trầm mặc pho tượng, lặng lặng địa phủ khám lấy phía dưới đầu kia chậm rãi nhúc nhích màu đen trường long. Ánh mắt của hắn băng lãnh, khát máu, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. "Cao cầu, ngươi phái tới nhanh bước, liền từ ta Lâm Sung đến tự tay chặt đứt." Chương 42, máu nhuộm Thanh Long Hạp. Cấm quân tuyệt vọng kêu rên. Chương 42, máu nhuộm Thanh Long Hạp. Cấm quân tuyệt vọng kêu rên. Trong hạp gốc, thiết giáp tranh tranh, móng ngựa như sấm. 3000 cấm quân, như là một đầu không biết sống chết sắt thép cự mãng, tham lam hướng về cốc tầm chỗ sâu nhúc đích. Cao Liêm ngồi trên lưng ngựa, đắc chí vừa lòng. Hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy chính mình san bằng Nhị Long Sơn, đem Lâm Sung viên kia báo tử đầu giẫm tại dưới chân hình tượng. Hắn thấy, đây bất quá là một trận vũ trang du hành. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới. Hai bên trên vách núi đá, từng đôi ánh mắt lạnh như băng, chính như cùng kền kền giống như, nhìn chằm chằm bọn hắn. Hẻm núi càng ngày càng hẹp, tia sáng càng ngày càng mờ. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không, bùn đất cùng lá mục hỗn hợp tĩnh mịch khí tức. Làm đại quân chủ lực toàn bộ đi tới kia nhất chật hẹp, chỉ chứa hai kỵ song hành nhất tuyến tiên khu vực lúc. Trên đỉnh núi, Lâm Sung kia băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm ánh mắt, quan sát phía dưới lít nha lít nhít con mồi. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó đột nhiên nắm tay, chính là cái này tín hiệu. Vâng. Một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ nổ rung trời, không có dấu hiệu nào, tại hẻm núi lối vào chỗ ầm vang nổ vang. Đây không phải là đá lăn, kia là trời sập, là đất nước. Chôn giấu tại cự thạch trồng dưới bao thuốc nổ, tại thời khắc này, thỏa thích phóng xuất ra nó kia hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng. Vô số đá vụn hỗn hợp có kinh khủng sóng xung kích, hóa thành một đạo tử vong mặt quạt, trong nháy mắt đem cốc khẩu phía trước nhất mười mấy tên cấm quân xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, trời long đất lở cự thạch, bị Lô Chí Thâm cùng dưới tay hắn đám hảo hán dùng hết toàn lực khiêu động, lôi cuốn lấy thế như bạt tấn, ầm vang lăn xuống. Ầm ầm long, đại địa đang run rẩy, vách núi tại gào thét. Bất quá là trong nháy mắt, kia duy nhất lôi bảo liền bị đến trăm tấn cự thạch hoàn toàn phá hỏng, bụi băng ngập trời, che khuất bầu trời. Địch tập có mai phục, thê lương bi thảm cùng hoảng sợ thét lên, trong nháy mắt đâm rách cấm quân quân trận. Cao Liêm trên mặt cuồng ngạo, tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết thành kinh hãi. Nhưng mà cái này vẹn vẹn tử vong nhạc dạo cái thứ nhất âm phủ. Hoa nha nha nha, đám nhóc con, cho ta hung hăng đánh. Vách núi hai bên, Lỗ Chí Thâm kiệt như sấm sét gào thét, vang tận mây xanh. Hắn ở trần, từng cục cơ bắp như là bàn thạch, tự mình ôm một cây ôm hết thô cự mục, đột nhiên đẩy tới vách núi. Hô, cự mục mang theo xé rách không khí rít lên, như là một thanh thiên thần chi truy, hung hăng nện vào phía dưới chen trúc không chịu nổi trong đám người. Phốc phốc, phốc phốc, xương cốt vỡ vụn cùng máu thịt be bét thanh âm liên thành một mảnh. Chỉ là lần này, liền có hơn 10 người cấm quân bị nện thành thịt nát. Ngay sau đó, bán tên, đá lăn, Vương Anh, Chính Thiên Thọ tiếng giống giận dữ từ một bên khác vách núi vang lên. Hiu 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 hiu, che khuất bầu trời mưa tên, như là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy người phía dưới mệnh. To bằng cái thớt đá lăn, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, không ngừng mà từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hạp cấp đoạn hoàn toàn hóa thành một tòa huyết đục nơi say bột. Cấm quân trận hình trong nháy mắt đại loạn. Bọn hắn bị vây ở cái này chật hẹp cốc đạo bên trong, tiến không vào được. Lui, đường lui đã đứt. Đỉnh đầu là đoạt mệnh mưa tên cùng đá lăn, bên người là chen trúc không chịu nổi, tự cùng nhau trả đạp đồng đội. Tinh lương áo giáp, tại từ trên trời giáng xuống cự thạch trước mặt, yếu ớt như là giấy. Vẫn lấy làm tiêu ngạo quân trận, tại cái này tuyệt địa bên trong, thành một cái chuyện cười lớn. Ổn định trận cước. Nâng thuẫn phòng ngự. Cao Liêm muốn rách cả mí mắt, liều mạng gào thét, ý đồ vãn hồi cái này sụp đổ thế cục. Nhưng vào lúc này, giết. Một tiếng càng thêm băng lãnh, càng thêm chí mạng tiếng la giết, từ hẻm núi một chỗ khác, đường lui của bọn hắn phương hướng, ở vang vang lên. Là Dương Chí. Hắn xuất lĩnh lấy 100 tên Nhị Long Sơn tinh nhuệ nhất binh lính, như là một thanh ngâm độc đao nhọn, tại thời khắc quan trọng nhất, hung hăng đâm vào cấm quân kia hỗn loạn phần đuôi. Dương Chí một ngựa đi đầu, trường đao trong tay tung bay, ánh đao lướt qua chỗ, đầu người cuộn cuộn. Hắn cùng phía sau hắn binh lính, hoàn mỹ thi hành Lâm Sung mệnh lệnh. Không cầu sát thương nhiều ít, chỉ cầu phá hỏng xuất khẩu. Bọn hắn hợp thành một đạo sắt thép bình chướng, hoàn toàn đoạn tuyệt cấm quân cuối cùng một tia hy vọng chạy trốn. Trước có cự thạch chắn đường, sau có tinh binh chặn giết, hai bên là tử vong trời giáng. 3000 cấm quân hoàn toàn lâm vào thập diện mai phục, lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Cao Liêm Tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết mình bại, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tập kết thân vệ, làm chó cùng dứt dậu lúc, một cỗ nhường linh hồn hắn cũng vì đó run sợ kinh khủng khí thế, đột nhiên từ trên đỉnh núi quét sạch mà xuống. Tất cả mọi người đều không tự chủ được ngẩng đầu lên, chỉ thấy kia cao nhất đỉnh núi lớn nham phía trên, một đạo người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh đón gió mà đứng, như rất giống ma. Trong tay hắn, một cây đen nhánh trượng bát xà mâu, tại mờ tối dưới ánh mặt trời, hiện ra làm người sợ hãi u quang. Chính là Lâm Sung. Hắn nhìn phía dưới kia như là luyện ngục giống như cảnh tượng, trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Xông pha chiến đấu. Lâm Sung ở trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy, nhạt vầng sáng màu xanh, lấy hắn làm trung tâm, ở bang quyết tán. Quang hoàn trong nháy mắt bao phủ vách núi hai bên, cùng đáy cốc phía sau, tất cả nhị Long Sơn binh lính. Ở tại bị quang hoàn bao phủ nháy mắt, tất cả nhị Long Sơn hảo hán đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực, sợ hãi trong lòng cùng mọi mệt quét sạch sành sanh. Thay vào đó là vô tận chiến ý cùng cuồng nhiệt. Tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, bọn hắn lực lượng mạnh hơn, tinh thần của bọn hắn nhảy lên tới đỉnh điểm. Giết! Vì chúa công mà chiến, giết sạch bọn này quân binh. Như núi kêu biển gầm gầm thét, vang vọng hẻm núi. Mà Lâm Sung động, hắn như là một cái săn mồi báo săn, từ cao mấy chục trượng đỉnh núi nhảy xuống. Thân hình của hắn trên không trung lôi ra một đạo màu xanh tàn ảnh, nhẹ nhàng rơi vào một khối nô ra nham thạch bên trên, mượn lực lần nữa bắn ra. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn tựa như cùng một nói tia chớp màu xanh, vọt thẳng vào phía dưới hỗn loạn nhất trận địa địch bên trong. Phúc. Trường thương lắc một cái, một tên cấm quân sĩ quan liệt hậu liền bị trong nháy mắt xuyên thủng. Lâm Sung thân hình không có chút nào đình trệ, hắn như là một đầu sông vào bầy cừu mãnh hổ, trượng bát xà mâu trong tay hắn hóa thành một đầu đoạt mệnh hắc long. Chọn, đâm, quét, nện, không có bất kỳ cái gì hoa văn chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, hiệu suất cao nhất giết chóc. Phàm là bị hắn để mắt tới cấm quân, không ai cản nổi thứ nhất hợp. Thoáng qua ở giữa, hắn liền đã ở trận địa địch bên trong, giết ra một con đường máu, trực chỉ kia mặt tượng trưng cho chủ tướng vị trí, cao chữ lại kỳ. Bảo hộ tướng quân, ngăn lại hắn. Cao Liêm đám thân vệ gào thét vọt lên, ý đồ dùng thân thể máu thịt ngăn cản tôn này sắt thần bước chân. Nhưng mà tại lục sắt trăm người địch thực lực tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Lâm Sung trong mắt chỉ có cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi Cao Liêm. Báo thù chi nộ hỏa diễm tại trong lồng ngực của hắn cháy hừng hực. Cao Liêm, nộ mạng đi. Một tiếng quát lớn, Lâm Sung thân hình đống nhiên gia tốc. Cao Liêm con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn biết chính mình không trốn mất. Cuồng vọng tặc tử, hắn cũng là nhất lưu võ tướng, càng là cao cầu tâm phúc, hắn có thể không đánh mà chạy. Cao Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chiến mã, cơ trong tay khai sơn đại phủ đón Lâm Sung mạnh mẽ đánh xuống. Hắn phải dùng cái này một bữa, đem cái này không biết trời cao đất rộng thủ lĩnh đạo tặc cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Đương, trường thương cùng cự phủ ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, một tiếng biết hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm nổ vang ra đến. Cao Liêm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng cự lực từ cán búa bên trên chuyển đến. Hắn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, trong tay khai sơn đại phủ kém chút rời khỏi tay. Chiến mã rên rỉ một tiếng, lại bị cỗ này cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Cao Liêm trong mắt tràn đầy không dám tin hãi nhiên. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của đối phương lại mạnh hơn chính mình không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng mà Lâm Sung căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Một kích thành công, sát ý càng tăng lên. Chết! Lâm Sung băng lãnh thanh âm giống như tử thần tuyên phán. Trong tay hắn trượng bát xà mâu, tại thời khắc này dường như sống qua. Thương ra như rồng. Giống. Một tiếng như có như không long ngầm tại Lâm Sung trên mũi thương đống nhiên vang lên. Chỉ thấy kia đen nhánh trên thân thương đúng là cuốn lên một đạo ngưng động như thực chất màu xanh hình rồng khí kình. Trường thương hóa thành thần long, mang theo không gì không phá hủy diệt chi uy, đâm rách không khí, đâm về phía Cao Liêm kia kinh hãi gần chết mặt. Quá nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến Cao Liêm tư duy căn bản là không có cách phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo màu xanh long ảnh tại con của mình bên trong cấp tốc phóng đại. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trôi kia khai sơn đại phủ bị hình rồng khí kình trong nháy mắt đánh bay. Sắc bén mũi thương dễ dàng xuyên thủng Cao Liêm vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng ngân bảo giáp, xuyên thấu trái tim của hắn. To lớn quán tính mang theo thân thể của hắn bay ngược mà ra. Phanh, cuối cùng đem cả người hắn gắt gao đính tại sau lưng trên vách núi đá. Cao Liêm ánh mắt trợn thật lớn, hắn cúi đầu nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực tán thương, trong miệng tuôn ra miệng lớn máu tươi, trong mắt là vô tận hối hận cùng mờ mịt. Hắn đến chết đều không rõ, một cái chỉ là sơn tặc đầu lĩnh, tại sao lại có như thế quỷ thần khó lường, lực lượng kinh khủng. Đinh, chúc mừng tốc chủ thành công đánh giết màu lam yêu đạo chi phủ Cao Liêm, nợ máu danh sách báo thủ tăng thêm kích hoạt, thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm cỡi tờ 2000, khí vận điểm 20. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Sung trong đầu vang lên. Hắn chậm rãi rút về trường thương, tùy ý Cao Liêm thi thể mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Chủ tướng đã chết. Toàn bộ chiến trường xuất hiện quỷ dị một nháy mắt tiến tĩnh, tất cả cấm quân đều thấy được cái này khiến bọn hắn sợ vỡ mật một màn. Tướng quân của bọn hắn, cái kia chiến vô bất thắng cấm quân đô đầu bị người một thương biểu sát, tướng quân chết, Cao tướng quân chết. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Cái này âm thanh kêu rên như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh tan cấm quân cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Chạy a, hàng, ta hàng. Binh bại như núi đổ, 3000 cấm quân tinh nhuệ tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn ném xuống binh khí trong tay, kêu khóc, kêu thảm, chạy từ phía. Nhưng mà tại cái này tuyệt long chi, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nên đón bọn hắn chỉ có nhị Long Sơn các hảo hán, kia băng lánh lưỡi đao cùng vô tình mũi tên. Thanh Long Hạp bên trong, máu chảy thành sông, thi tích như núi. Cấm quân tuyệt vọng kêu rên, vang vọng toàn bộ sơn cốc, thật lâu không tiêu tan. Lâm Sung độc lập với núi thây biển máu bên trong, trong tay trượng bát xà mâu vẫn chảy xuống máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đông kinh phương hướng, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy. Thanh Long Hạp một trận chiến, Nhị Long Sơn đại hoạch toàn thắng, thu được vô số vũ khí lương thảo. Nhưng mà, Lâm Sung biết, đây chỉ là cao cầu rỗi ra thứ một cái móng vuốt. Chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Chương 43, tháng chiến tụ nghĩa đúc quân hồn, gian thần ẩn dấu mới mầm thai họa. Chương 43, tháng chiến tụ nghĩa đúc quân hồn, gian thần ẩn dấu mới mầm thai họa. Trời chiều như máu. Dư Huy đem toàn bộ Thanh Long Hạp luôn thành một mảnh, nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Gió núi thổi qua, mang tới không còn là cỏ cây tới mát, mà là nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Thi thể chồng chất như núi, bẻ gãy binh khí, vỡ vụn giáp trụ, vô chủ chiến kỳ bày khắp hẹp dài cốc đạo. Nơi này vừa mới vẫn là 3.000 cấm quân diếu võ dương ai phải qua đường, giờ phút này dĩ nhiên đã hóa thành mai táng bọn hắn, to lớn mộ địa. Dương Chí trên mặt không có chút nào thắng lợi vui sướng, thần sắc hắn trầm tĩnh, đều đâu vào đấy chỉ huy thủ hạ huynh đệ kiểm điểm trận này thắng lợi huy hoàng chiến quả. Khởi bẩm chúa công, một tên phụ trách thống kê tiểu đầu mục mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, thanh âm đều đang run rẩy. Trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng, chém giết quân địch hơn 1.300 người, tù binh hơn 1.600 người, thu được tinh lương thiết giáp 1.800 bộ, trường thương 2.000 cán, bộ đao 1.500 chuôi, cung nỏ 500 tấm, mũi tên hơn 10 vạn chi, có khắc chiến mã 327 tấc, lương thảo đổ quân lưu vô số. T. Nghe được cái này liên tiếp con số kinh người, cho dù là những cái kia vừa mới trải qua huyết chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi đám hảo hán, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trong mắt của tất cả mọi người đều bắn ra cuồng nhiệt và mang. Phát. Lần này là thật phát. Những này thu được, cơ hồ đem Nhị Long Sơn nguyên bản điểm này đáng thương một liếng, tăng gấp 10 lần không ngừng. Nhất là kia 1.800 bộ thiết giáp cùng hơn 300 con chiến mã, cái này đủ để đem Nhị Long Sơn hoạch tâm nhất tinh nhuệ vũ trang thành một chi chân chính, tới lui như do trọng giáp kỵ binh. Một bên khác, Lỗ Chí Thâm đang trần trụi cánh tay, toàn thân đẫm máu, lại tinh thần phấn khởi tới cực điểm. Hắn không có đi quản những cái kia băng lãnh chiến lợi phẩm, mà là trong đám người xuyên tới xuyên lui. Nhìn thấy thụ thương nhà mình huynh đệ, liền tự thân lên trước, dùng vải vì đó băng bó, trong miệng ồ mồm an ủi. Nhìn thấy những cái kia ủ rũ, bị dây thừng buộc chặt cấm quân tù binh, hắn liền trừng lên vào mắt, lớn tiếng trách móc, đem bọn hắn tập trung trông giữ lên. Toàn bộ chiến trường, mặc dù máu tanh, lại tại Dương Chí cùng Lỗ Chí Thâm điều hành hạ, lộ ra bận bịu mà bất loạn. Lâm Sung đứng bình tĩnh tại trên vách núi đá, hắn quan sát phía dưới tất cả, nhìn xem chính mình một tay sáng lập huy hoàng chiến quả, nhìn xem những cái kia vì thắng lợi mà gieo họ, vì tương lai mà bận rộn các binh đệ. Một cỗ trước nay chưa từng có, tên là cảm giác thành tựu hồng lưu, tại trong lồng ngực của hắn khuấy động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào hệ thống không gian. Túc chủ, Lâm Sung chủ biệt hiệu, lục sát trăm người địch báo từ đầu, Level 1, giết chóc kinh nghiệm, cờ ít cờ 3.750 khí vận điểm số, 879 nợ máu danh sách, cao cầu, tinh hồng, cao nha nội, tinh hồng, lục kiêm, đã chết, phù ăn, đã chết. Trạng thái đặc thù, nợ máu danh sách báo thù tăng thêm, đã kích hoạt, đối trên danh sách tất cả cựu địch tạo thành cuối cùng tổn thương 20. Nhìn xem kia tăng vọt cờ ít cờ cùng số mệnh trị, Lâm Sung tâm tình sướng nhanh đến cực điểm. Hệ thống, tăng lên chủ biệt hiệu đẳng cấp. Xác nhận tiêu hao cờ ít cờ, tăng lên lục sát trăm người địch báo tử đầu đẳng cấp. Xác nhận. Cờ ít cờ 1000, lục sát trăm người địch báo tử đầu tăng lên đến Level 2. Cờ ít cờ 2000, lục sát trăm người địch báo tử đầu tăng lên đến Level 3. Liên tục 2 lần thăng cấp, nhường Lâm Sung lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trăm người địch đặc tính trở nên càng thêm cường đại. Kia kỹ năng bị động sơ cấp quân lược phảng phất tại trong đầu của hắn, bị rót vào càng nhiều tin tức hơn lưu. Hắn đối chiến trận thế cục phán đoán, đối binh chủng khắc chế, giao đấu hình lý giải, đều biến càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu. Dường như, hắn trời sinh chính là một vị bảy mưu nghị kế thống soái. Chủ biệt hiệu, lục sát trăm người địch báo từ đầu, Level 3, giết chóc kinh nghiệm, 750 khí vận điểm số, 879 còn thiếu một chút, liền có thể thăng lên Level 4. Lâm Sùng không do dự, đưa ánh mắt về phía kia hơn 800 điểm khí vận trị. Thực lực muốn tăng lên, thế lực căn cơ càng phải nện vững chắc. Hệ thống, mở ra cửa hàng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi xuất hiện tại trước mắt. Lâm Sung ánh mắt trực tiếp khóa chặt trong đó hai loại, trước đó bởi vì khí vận trị không đủ mà không cách nào hối đoái đồ vật. Sơ cấp quân giới bản vẽ, trang phục bao hàm tiểu mới bộ nhân giáp, phá giáp truy, thần tín nô cải tiến rèn đúc đồ. Hối đoái cần thiết 150 khí vận trị. Sơ cấp luyện khí thuật, có thể để túc chủ nắm giữ cơ sở kim loại dung luyện, chiết xuất, rèn kỹ xảo, tăng lên binh khí áo giáp rèn đúc hiệu suất cùng phẩm chất. Hối đoái cần thiết 150 khí vận trị. Chính là cái này. Lâm Sung trong mắt tình quang nổ bắn ra. Người vũ lực cuối cùng cũng có cực hạn, mà khoa học kỹ thuật mới thật sự là giảm chiều không gian đặc kích. Hắn nắm giữ hiện đại tri thức, kết hợp thời đại này vật liệu cùng công nghệ, lại thêm hệ thống xuất phẩm hắc khoa kỹ bản vẽ. Hắn có lòng tin, có thể chế tạo ra một chi trang bị đến tận rằng siêu việt thời đại này kinh khủng quân đội. Hối đoái thành công. Tiêu hao 300 điểm khí vận trị, còn thừa 579 điểm. Vật phẩm đã cấp cho đến hệ thống không gian. Trong nháy mắt, vô số liên quan tới gen đúc, giá luyện tri thức cùng kia ba phần vô cùng tinh tế bản vẽ, như là dòng số liệu đồng dạng tràn vào Lâm Sung não hải. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được trong đó tất cả quan thiếu. Vạn sự sẵn sàng. Tiếp xuống chính là xử lý như thế nào cái này hơn ngàn tên bắt làm tù binh. Màn đêm hoàn toàn giáng lâm. Nhị Long Sơn tụ nghĩa sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Sung ngồi cao chủ vị, phía dưới là Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lý Trung, Chu Thông, Vương Anh, Chính Thiên Thọ chờ tất cả hạch tâm đầu lĩnh. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúa công, kia hơn 1600 tên tù binh nên xử trí như thế nào? Dương Chí trước tiên mở miệng, phá vỡ huyên áo. Hắn thần tình nghiêm túc, ôm quyền nói, mặt tướng coi là, trận chiến này quân ta mặc dù thắng, nhưng tự thân thương vong cũng có vài chục người. Binh lực vẫn là chúng ta nhược điểm. Những cấm quân này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, nếu là có thể đem bọn hắn hợp nhất, ta Nhị Long Sơn thực lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Dương Chí đề nghị, nhường Lý Trung, Chu Thông bọn người đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể thu phục cái này hơn ngàn người, Nhị Long Sơn tổng binh lực đem tiếp cận 2000. Đây là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng mà, Lỗ Chí Thâm lại đột nhiên vỗ bàn một cái, hồ mồm phản bác, ta nhìn, không ổn. Bọn này chim quan quân đều là cho cao cầu tên kia bán mạng ứng quyền. Hôm nay hàng, ai ngờ ngày mai sẽ làm phản hay không? Lưu tại trên núi, cuối cùng là kẻ gây họa. Theo ta nhìn, không bằng học kia tần đem mạch khởi, tìm cái hố, đều chôn. Xong hết mọi chuyện. Lỗ Chí Thâm lời nói, tràn đầy mùi máu tanh, nhường Vương Anh, Chính Thiên Thọ bọn người, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dương Chí cau mày nói, Chí Thâm huynh đệ, cử động lần này quá mức tàn nhẫn, hữu thương thiên hòa. Huống hồ, đây chính là hơn 1500 cái tính mạng, càng là quý giá nguồn mộ lính, há có thể như thế lãng phí. Hừ, một đám nuôi không quen bạch nhãn lang, giữ lại làm gì dùng. Lỗ Chí Thâm trừng mắt, một bước cũng không nhường. Mắt thấy hai người liền phải cãi vã. Lâm Sung lại chậm rãi giơ tay lên. Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Chí Thâm huynh đệ, Dương Chế Sứ, các ngươi nói đều có lý. Lâm Sung thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Bất quá, các ngươi đều không để ý đến một chút. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người. Bọn hắn, đầu tiên là cấm quân binh sĩ. Nhưng trước lúc này, bọn hắn càng là người. Là cha sinh mẹ dưỡng, có máu có thịt, cần ăn cơm, cần phải sống sót, đại tống bách tính. Bọn hắn là cao cầu bán mạng, không phải là bởi vì trung thành, mà là vì điểm này đáng thương của lương, vì lăn lộn một miếng cơm ăn. Lâm Sung lời nói, nhường Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đều rơi vào trầm tư. Cao cầu, cho không được bọn hắn tôn nghiêm, cho không được bọn hắn tương lai, chỉ có thể đem bọn hắn coi như tùy thời có thể hy sinh quân cờ. Lâm Sung khoe miệng, câu lên một vẻ tự tin độ cong. Nhưng ta, có thể. Hắn đột nhiên vung tay lên, thanh âm chém đinh chặt sắt. Truyền ta tướng lệnh, đem tất cả tù binh đưa đến dưới núi võ đài. Ta muốn đích thân cùng bọn hắn nói chuyện. Dưới núi võ đài, bó đuốc tươi sáng, đem đêm tối chiếu như ban ngày. Hơn 1600 tên cấm quân tù binh bị xua đuổi đến tận đây. Trên người bọn họ đều mang tổn thương, trên mặt viết đầy sợ hãi, mờ mịt cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, đợi chờ mình, rất có thể chính là đổ sát. Làm Lâm Sung, cái kia một thương dây giết bọn hắn tướng quân, như là ma thần thân ảnh, xuất hiện tại trên đài cao lúc. Đám người phát ra một hồi đè nén, sợ hãi bạo động. Lâm Sung không nói gì, hắn chỉ là dùng kia ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đảo qua mỗi người. Trên giáo trường, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả tù binh đều tại cái này kinh khủng uy áp hạ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hồi lâu, Lâm Sung mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thông qua nội lực, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Ta biết, các ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta giết các ngươi, là huynh đệ đã chết báo thù. Sợ ta đem các ngươi lừa giết, chấm dứt hậu hoạn. Hắn giống một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở mỗi cái tù binh trong lòng. Nhưng là, Lâm Sung lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên đề cao. Ta Lâm Sung, không giết hàng binh. Lời vừa nói ra, người phía dưới nhóm lập tức một mảnh xôn xao. Không giết hàng binh, thật hay giả? Ta cho các ngươi hai con đường. Lâm Sung giỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, muốn về nhà, hiện tại liền có thể đi. Binh khí khôi giáp lưu lại, ta Nhị Long Sơn sẽ còn phát cho các ngươi một chút lương khô cùng bằng mèo, tuyệt không có xử. Thứ hai, không muốn lại trở về chịu kia điều khí, không muốn lại cho cao cầu như thế gian thần làm chó, có thể lưu lại. Gia nhập ta Nhị Long Sơn. Hắn dừng một chút, thanh âm tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Ta Lâm Sung ở đây hứa hẹn, phàm chân tâm quy thuận người, đi qua tất cả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi sẽ không còn là sẽ mặc người ước hiếp bại quân, mà là ta Lâm Sung huynh đệ. Ở chỗ này, có thịt ăn, có rượu uống, có áo mặc. Tương lai, chúng ta đánh xuống địa bàn, sẽ còn cho các ngươi điểm ruộng, điểm để các ngươi lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, vượt qua chân chính có tôn nghiêm thời gian. Với anh, Lâm Sung lời nói như là một đạo kinh lôi, tại tất cả tù binh trong đầu ầm vang nổ vang. Điểm ruộng, điểm vượt qua có tôn nghiêm thời gian, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện. Bọn hắn tham gia quân ngũ đi lính, không phải là vì cái này sao? Có thể triều đình cho bọn hắn cái gì? Cắt xén quân lương, băng lãnh binh khí, cùng lúc nào cũng có thể chết ở trên chiến trường vận mệnh. Mà nam nhân trước mắt này, cái này vừa mới còn để bọn hắn e ngại như hổ sát thần, lại cho bọn hắn một cái, bọn hắn không cách nào cự tuyệt, tha thiết ước mơ tương lai. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bịch, một tên cách gần nhất tù binh ném xuống trong tay lương khô, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía đài cao nặng nề mà dập đầu một cái. Tướng quân, ta bằng lòng lưu lại, ta bằng lòng gia nhập Nhị Long Sơn. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, lại vô cùng kiên định. Cái này đầu giống như là đốt lên kiếp nổ. Bịch, 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 hàng trăm hàng ngàn tù binh liên tiếp quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo tướng quân, nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. như núi kêu biển gầm hò hét, vang tận mây xanh. Thanh âm kia bên trong không còn là sợ hãi, mà là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối tương lai, vô hạn ước mơ cùng cùng nhiệt. Dương Chí nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính nể. Giết người là vũ lực, mà chu tâm, thu phục nhân tâm mới thật sự là vương giả thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại bọn này tình kích phấn thời khắc, một cái hơi có vẻ giản mua thanh âm từ quy xuống trong đám người, đột ngột vang lên. Tướng quân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Lâm Sung ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, chỉ thấy một tên tuổi chừng 40, trên mặt che kín gian nan vất vả, nhìn như cái lao binh cao tù binh, đang run run rẩy rẩy ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia dãy rủa cùng kiên quyết. Giảng, Lâm Sung lời ít mà ý nhiều. Kia lão binh hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng nói, tướng quân, cao thái úy hắn tại Thanh Châu khu vực, ngoại trừ chúng ta chi này ở bề ngoài cấm quân bên ngoài còn có một cái bí mật từ binh trại huấn luyện. Ngươi ở đó, mới là hắn chân chính tâm phúc tử sĩ. Chương 44, kinh thiên mật báo, cao cầu bí mật cứ điểm. Chương 44, kinh thiên mật báo, cao cầu bí mật cứ điểm. Lời vừa nói ra, như là một chậu nước đá, tưới lên tất cả mọi người đỉnh đầu. Vừa mới còn núi kêu biển gầm, quần tình kích phấn võ đài, trong nháy mắt, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia quỷ gối phía trước nhất lao binh trên thân. Bí mật tư binh trại huấn luyện, cao cầu chân chính tâm phúc tử sĩ. Lâm Sung con ngươi, đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, trong nháy mắt từ trên đài cao phiêu nhiên mà xuống, vững vàng rơi vào kia lão binh trước mặt. Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, như là thực chất, gắt gao bao phủ lại lão binh. Ngươi nói, thế nhưng là thật. Lâm Sung thanh âm trầm thấp, khàn khàn, dường như đến từ cựu lũ kia lão binh bị cố khí thế này ép tới toàn thân run rẩy dữ dội, cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, trùng điệp gật gật đầu. Thiên chân vạn sát. Tiểu nhân từng ở nơi đó làm qua tạp dịch, về sau bởi vì lớn tuổi, mới bị điều tới trong cấm quân. Nơi đó mới là cao thái úy căn cơ chân chính. Lâm Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, thật to gan. Tự mình nuôi dưỡng tử sĩ, đây là mưu phản tội lớn. Nói rõ chi tiết đến. Chỗ kia ở đâu? Có bao nhiêu người? Đầu lĩnh là ai? Liên tiếp vấn đề, như là bắn liên thanh giống như ném ra. Lão binh không dám có chút dấu diếm, đem chính mình biết tất cả, triệt để giống như, toàn bộ nói ra. Bẩm tướng quân, chỗ kia. Ngay tại Thanh Châu ngoài thành 30 dặm, một chỗ tên là Ưng Sầu Giản bí ẩn trong sơn cốc. Cửa vào sơn cốc cực kỳ ẩn nấp, chỉ có một đầu mật đạo có thể tiến vào, người bình thường căn bản tìm không thấy. Bên trong nhân số, tiểu nhân không biết cụ thể, nhưng ít ra có 500 chi chúng. Bọn hắn không phải binh lính bình thường. Lão binh thanh âm mang theo sợ hãi thật sâu. Bọn hắn đều là cao thái úy từ các nơi vơ vét tới Giang Dương đại đạo, kẻ liều mạng, còn có một chút chán nản võ lâm cao thủ. Những người này không mặc quân phục, không nhận quân pháp quản hạt, chỉ nghe cao thái úy mệnh lệnh của một người. Đầu lĩnh của bọn hắn, ngoại hiệu Thiết Tý Thần Ưng, tên là Lý Ưng. Tính danh, Lý Ưng biệt hiệu, màu lam Thiết Tý Thần Ưng, thực lực cấp định, nhất lưu võ tướng, đỉnh tiêm, một cái nhàn nhạt màu lam bảng, tại Lâm Sung tầm mắt bên trong lặng yên hiện hiện. Lại một cái màu lam biệt hiệu cường giả. Hơn nữa, thực lực cấp định, đúng là đỉnh tiêm. Lâm Sung tâm có hơi nặng. Cái này Lý Ưng thực lực, chỉ sợ so vừa mới bị chính mình một thương miệu sát Cao Liêm, còn phải mạnh hơn một tuyến. Người này, nghe nói luyện thành một đôi Thiết Tý, có thể sẽ sát hổ báo. Một tay ương trảo công, càng là xuất thần nhập hóa, ác độc vô cùng. Trọng yếu nhất là, lão binh nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới thấp hơn. Bên trong tung lũng kia, không chỉ có là trại huấn luyện, càng là cao thái úy. Tư nhân kim cố. Hắn những năm này vơ vét tới vô số vàng bạc tài bảo, kỳ chân dị chơi, tất cả đều giấu ở chỗ nào. Và anh, tin tức này, so 500 tử sĩ, còn muốn rung động. Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Cao cầu, cái này quyền nghiêng triều chính gian tặc, vậy mà tại Thanh Châu bực này thiên tử dưới chân chỗ không xa, cất giấu như thế một cái to lớn, tàng ô nạp cấu ác tính. Nhưng vào lúc này, Lâm Sung trong đầu băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Ông, một đạo kim sắc nhiệm vụ bút đột nhiên nhảy ra ngoài. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh kích hoạt, trừ bỏ nhanh bước. Nhiệm vụ miêu tả, ngươi đã được biết cao cầu trọng đại bí mật. Ở vào Thanh Châu Ưng Sầu Giản tư binh trại huấn luyện, là cao cầu xếp vào trong lòng nội địa mang sắc bén nhất nhanh bước, cũng là hắn ngày sau mưu đồ bất chính căn cơ sở tại. Đem nó trừ bỏ, đem đối cao cầu tạo thành trầm trọng đả kích, cũng vì ngươi sắp đến huyết tẩy đồng kinh kế hoạch, dọn sạch một cái to lớn chướng ngại. Nhiệm vụ mục tiêu 1, hoàn toàn phá hủy Ưng Sầu Giản tư binh trại huấn luyện. Hai, chém giết đầu lĩnh màu lam Thiết Tý Thần Ưng Lý Ưng. Ba, thu được cao cầu giấu kín ở đây tiền tài bất nghĩa. Nhiệm vụ ban thưởng 5000 điểm giết chóc kinh nghiệm, cờ ít tờ, 1000 điểm khí vận trị. Đặc thu đạo cụ bảo dương ít 1. Thất bại trừng phạt, cao cầu đem sớm cảnh giác, khởi động tất cả ám kỳ, đông kinh báo thủ độ khó tăng lên đến địa ngục cấp bậc. Nhìn xem kia phong phú tới làm cho người liễu lơi ban thưởng, cùng kia chướng mắt thất bại trừng phạt. Lâm Sung khẽ miệng, chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh, khát máu độ cong. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Cao cầu a cao cầu, ngươi đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi tự cho là bí ẩn nhất át chủ bài, đã bại lộ tại trước mặt của ta. Trực nương tặc. Một tiếng sấm rền giống như hét to, cắt ngang Lâm Sung suy nghĩ. Lỗ Chí Thâm nghe được là nhiệt huyết sôi trào, râu tóc đều dựng. Hắn đột nhiên đem thủy ma thiền trượng hướng trên mặt đất dừng lại, chấn động đến mặt đất ông tác hưởng. Ca ca, còn chờ cái gì? Bực này tàng ô nạp cấu cho má địa phương, ta cái này dẫn người đi cho hắn đặt bằng. bất kể hắn là cái gì thiết tí thần ứng, kim cánh tay thần ứng, tới ta trước mặt, một thiên trượng, đều cho hắn đánh thành bánh thịt. Lỗ Chí Thâm cuồng bạo chiến ý, trong nháy mắt lây nhiễm chung quanh hảo hán, mỗi cái đều đi theo ma quyền sát trưởng, kêu to ngao ngao. Nhưng mà, bên cạnh hắn Dương Chí, lại tỉnh táo như mày. Chí Thâm huynh đệ, không thể lỗ mãng. Hắn tiến lên một bước, đối với Lâm Sung ô quyền, trầm giọng phân tích nói, giáo đầu, nơi đây nếu là cao cầu kinh doanh nhiều năm bí mật cứ điểm, tất nhiên cơ quan trùng điệp, phòng thủ sâm nghiêm. Kia thiết tí thần ứng Lý ưng, có thể bị cao cầu ủy thác trách nhiệm, tuyệt không phải tên soán xính. Huống chi, bên trong còn có 500 tên kẻ liều mạng, từng cái đều là không sợ chết nhân vật. Chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, mặc dù đại thắng, nhưng các huynh đệ cũng đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này tùy tiện tiến về, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Dương Chí ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén. Theo mặt tướng góc nhìn, không bằng trước phái tinh anh trinh sát, chui vào trinh sát, thăm dò trong sơn cốc bố phòng, chạm gác, cơ quan hư thực. Đối lại chúng ta chỉnh đốn hoàn tất, lại chế định kín đáo kế hoạch, mới có thể một kích tất chúng. Dương Chí phân tích, như là một chậu nước lạnh, nhường những cái kia đầu góc phát sốt đám hào hán đều bình tĩnh lại. Lý Trung, Chu Thông bọn người càng là liên tục gật đầu, sâu tưởng rằng chủ động đi công kích một cái kinh doanh nhiều năm kiên cố cứ điểm, nguy hiểm này quá lớn. Lỗ Chí Thâm nghe xong, lại có chút khư phục, còn muốn nói thêm gì nữa. Lâm Sung lại chậm rãi giơ tay lên. Hắn khen ngợi nhìn thoáng qua Dương Chí. Dương huynh đệ, nói cực phải. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng chiến ý giật giảo Lỗ Chí Thâm, trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc cười lạnh. Bất quá, Chí Thâm huynh đệ nói, cũng đúng. Vực này địa phương, xác thực nên là bằng. Hắn chậm rãi dạo bước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, từ hạch tâm đầu lĩnh tới mới hàng tù binh. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại đủ để yên ổn lòng người lực lượng. Chính xác, tự nhiên muốn phái, nhưng chúng ta không thể chờ. Cao Liêm 3000 cấm quân toàn quân bị diệt, tin tức chậm nhất ngày mai liền sẽ truyền đến Thanh Châu phủ, thậm chí Đông Kinh. Cao Cầu một khi biết được, tất nhiên sẽ hoài nghi tin tức tiết lộ, trước tiên chuyển di ưng sầu giản người cùng tài bảo. Cho nên, Lâm Sung trong mắt đột nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang. Chúng ta muốn đánh hắn một cái chênh lệch thời gian, muốn tại hắn kịp phản ứng trước đó, liền đem viên này cái đinh cho ta hung hăng rút ra. Hắn rũi ra ngón tay, chỉ hướng cái kia lập xuống đại công lão binh. Ngươi tên gọi là gì? Lão binh được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói, bẩm tướng quân, tiểu nhân. Tiểu nhân tên là Vương Lục. Tốt. Vương Lục. Lâm Sung nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nhị Long Sơn Xích Hậu doanh phó thống lĩnh. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là lập tức chọn lựa 10 tên cơ linh nhất huynh đệ, từ ngươi dẫn đường, trong đêm xuất phát, cho ta chậm chậm chết ưng sầu giản. Ta không muốn các ngươi tiến công, chỉ cần các ngươi đem bên trong tất cả đều cho ta thấy rất rõ ràng. Vương Lục kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Tiểu nhân, tuân mệnh. Nhất định không phụ chúa công nhờ bà. An bài xong trinh sát, Lâm Sung xoay người, đối mặt với dưới núi kia đen nghịt, gần 2000 người đội ngũ. Thanh âm của hắn đột nhiên tất cao, như là quần quần kinh lôi, vang vọng toàn bộ sân cốc. Truyền ta tướng lệnh. Toàn quân, nguyên địa chỉnh đốn. Ăn tốt nhất thịt, uống rượu mạnh nhất. Đem binh khí của các ngươi đều cho ta mài tới sáng nhất. Đem thân thể của các ngươi đều cho ta điều chỉnh tới tốt nhất. 3 ngày sau, Lâm Sung đột nhiên vung tay lên, kia băng lãnh mang theo vô tận sát ý thanh âm, chém đinh chặt sát. Chúng ta trực đảo Hoàng Long. Cao Cầu không phải ưa thích tặng lễ sao? Lần này đến phiên ta Lâm Sung tiến hắn một phần. Táng ra bại sản ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái kia bí ẩn nhất, nể trọng nhất nhanh bước, tòa kia cất giấu hắn nửa đời tâm huyết cùng dạ tâm bí mật cứ điểm. Giờ phút này chính diện gặp một trận, đủ để đem hắn nổ tận gốc, hai hỏa ngập đầu. Ngọn lửa báo thù đã không còn thỏa mãn với gạt bỏ cành lá. Lần này Lâm Sung muốn nuốt là Cao Cầu căn cơ. Chương 45, bí mật cứ điểm. Lâm Sung lôi đỉnh một kích. Chương 45, bí mật cứ điểm. Lâm Sung lôi đỉnh một kích. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Nhị Long Sơn trải qua một trận ngắn ngủi lại cực hạn cuồng hoan. Khánh công liệt ỉu, nướng đến tư tư rung động dây béo, nhường tất cả hảo hán đều tạm thời quên đi chém giết mọi bệnh. Nhưng cuồng hoan phía dưới là càng thêm lạnh thấu xương tốc sát. Đá mài đao bên trên, kia lửa tung tóe. Mới được thiết giáp, bị cẩn thận đau, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Thần tí nô dây cùng, bị lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, kéo căng tới cực hạn. Ăn uống no đủ đám sĩ tốt, trong mắt không có chút nào buông lỏng, thay vào đó là một loại bị đè nén tới cực điểm, đối trận chiến đấu tiếp theo khát vọng. Lâm Sung cho bọn hắn tôn nghiêm, cho bọn hắn chắc bụng, cũng cho bọn hắn một cái thấy được tương lai. Hiện tại là bọn hắn hồi báo thời điểm. Ngày thứ 3, đêm không trăng, phong cao. 200 tên Nhị Long Sơn tinh nhuệ nhất binh lính, lặng yên không một tiếng động tập kết tại dưới núi. Trong bọn họ có sớm nhất đi theo Lâm Sung dũng manh chi sĩ, cũng có vừa mới quy hàng, lại gấp tại dùng trung thành chứng minh chính mình trước cầm quân duyệt tốt. Mỗi người đều người mặc áo đen, miệng ngậm tam, ngửa khỏa bó. Hành động ở giữa, ngoại trừ giáp lá ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, lại không nửa điểm tạp âm. Kỷ luật đã sâu tận xương thủy. Lâm Sung một bộ áo bào đen, người đeo trượng bát xà mâu, đứng ở đội trước. Bên trái của hắn là khiêng thủy ma thiền trượng, hai mắt sáng lên Lỗ Chí Thâm. Phía bên phải là tay đệ bộ đao, thần sát tỉnh táo Dương Chí. Trinh sát phó thống lĩnh Vương Lục cung kính đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính. Chúa công, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Sung khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt cái này 200 tấm kiên nghị gương mặt. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Chuyến này chỉ vì giết người phóng hỏa. Xuất phát. Không có dư thừa nói nhảm, không có trước khi chiến đấu động viên. Ra lệnh một tiếng, chi này trong đêm tối tử thần chi sư, tựa như cùng một nói màu đen cái bóng, cấp tốc dung nhập trong bóng đêm mịt mờ. Thanh Châu ngoài thành, ương sầu giàn. Nơi đây, thế núi hiểm trở, quái thạch lởm chởm, bởi vì thường có diều hâu xoay quanh rên rỉ mà gọi tên. Khe núi chỗ sâu, lâu dài bị chướng khí bao phủ, in hai lui tới. Ai cũng không nghĩ ra, tại nơi tuyệt địa này hạch tâm, lại ẩn giấu đi cao cầu bí mật lớn nhất. Vương Lục không hổ là ở chỗ này chờ qua kẻ ra đời. Hắn dẫn đội ngũ, tránh đi tất cả khả năng tồn tại trạm gác ngầm đại lộ, chuyên môn từ một chút gặp gềnh khó đi, liền dã thú đều ít có đặt chân trong rừng rậm ghé qua. Rốt cục, tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, bọn hắn đã tới ương sầu giản bên ngoài một chỗ ẩn nấp khe núi. Chúa công, phía trước chính là ương sầu giản lối vào. Vương Lục chỉ về đằng trước một chỗ bị to lớn dây leo cùng núi đá ngụy trang chật hẹp khe hở, thanh âm đều đang phát run. Kia khe hở chính là duy nhất thông đạo. Dương Chí lập tức tiến lên, nương tựa theo hành quân điều hành mang tới nhạy cảm chiến trường trực giác, cực nhanh quét mắt chung quanh địa hình. Đầu óc của hắn như là một đài tinh vi máy tính, cấp tốc bắt đầu vận chuyển. Chúa công, Dương Chí hạ giọng, nhanh chóng trên mặt đất vẽ lấy sơ đồ phát thảo. Nơi đây nhập khẩu chật hẹp, dễ thủ khó công, cường công không ổn. Hai bên vách núi mặc dù dốc đứng, nhưng đối quân ta tinh nhuệ mà nói, cũng không phải là không thể leo lên. Mặt tướng đề nghị chia binh ba đường. Chí Thâm đại sư có thể xuất 50 tên hảo hán, từ bên trái vách núi leo trèo mà lên, vây quanh sơn cốc phía sau, phá hỏng bọn hắn khả năng tồn tại đường lui, cũng gây ra hỗn loạn. Mặt tướng tự mình dẫn 100 người, từ phía bên phải vách núi chui vào, lao thẳng tới binh khí của bọn hắn kho cùng kho lúa, phóng hỏa đốt cháy, hoàn toàn lung lay quân tâm. Chúa công, ngài có thể xuất 50 tinh nhuệ, tọa trấn phổ thông, chờ trong cốc đại loạn, từ cửa chính giết vào, giải quyết dứt khoát. Dương Chí kế hoạch trật tự rõ ràng, tàn nhẫn quả quyết. Nhưng mà, Lâm Sung lại lắc đầu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống. Một bộ vô cùng rõ ràng, 3D lập thể địa đồ tại trong đầu của hắn triển khai. Toàn bộ ương sầu giản kết cấu bên trong, chạm gác phân bố, tuần tra lộ tuyến, thậm chí là mỗi một lều vải bên trong tiếng hít thở, đều không chỗ che thân. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt khóa chặt tại trong sân gốc, kia đỉnh xa hoa nhất, cũng thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm xoáy trướng. Xoáy trướng bên trong, một cái đại biểu cho màu lam thiết tí thần ưng Lý Ưng điểm sáng, ngay tại bình yên ngủ say. Lâm Sung khẽ miệng, câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Kế hoạch của ngươi rất tốt. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra tuyệt đối tự tin. Nhưng quá chậm. Đối phó một đám rắn, biện pháp hữu hiệu nhất không phải một tiết đi chặt đứt thân thể của nó, mà là một kích chém đầu. Lâm Sung nhìn về phía Lỗ Chí Thâm, hạ đạt mệnh lệnh mới. Chí Thâm huynh đệ, người dẫn theo 50 người, liền canh giữ ở cái này cốc khẩu. Đợi ta tín hiệu, liền dùng ngươi kia thiền trượng, cho ta đem kia nhập khẩu cửa đá đập cho nát bét. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Lỗ Chí Thâm nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực cam đoan, ca ca yên tâm. Ta cam đoan, tiếng vang to đến có thể để cho Thanh Châu phủ cầu quan đều từ trên giường dọa đến lăn xuống đến. Lâm Sung lại nhìn về phía Dương Chí. Dương huynh đệ, ngươi dẫn theo 150 người, đi theo Chí Thâm huynh đệ đằng sau. Chờ cốc khẩu vừa bỡ, lập tức chém giết vào, lấy tốc độ nhanh nhất, khống chế toàn bộ doanh địa. Nhớ kỹ, người đầu hàng, không giết. Mặt tướng lĩnh mệnh. Dương Chí trọng trọng gật đầu. Vậy ta đâu? Ca ca, ta làm cái gì? Vương Lục ở một bên, vội vàng hỏi. Lâm Sung vô vô bờ vai của hắn, trong mắt lóe lên mỉm cười. Ngươi đi theo ta. Mang ta, đi một đầu gần nhất đường, đi xoáy trướng. Ta muốn để ngươi, nhìn tận mắt, ta là như thế nào cho các ngươi những này bị lấn ép huynh đệ, lấy lại công đạo. Vương Lục hốc mắt, trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn nào, nguyện vì chúa công, quên mình phục vụ. Kế hoạch, đã định. Đêm, sâu hơn. Lâm Sung mang theo Vương Lục, như là hai đạo chân chính quỷ ảnh, mượn bách núi bóng ma, lặng yên không một tiếng động hướng về kia xoáy trướng phương hướng tiềm hành mà đi. Cái kia dung hợp rất nhiều biệt hiệu đặc tính sau thân pháp, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mũi chân tại nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể bay ra mấy trượng xa, rơi xuống đất im ắng. Dọc đường mấy chỗ chạm gác ngầm, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bóng người, liền bị hắn tiện tay bắn ra cục đá, đánh trúng huyệt, mềm mềm ngã xuống. Rất nhanh, xoay trướng, thấy ở xa xa. Lâm Sung đối với cốc khẩu phương hướng, là một cái chỉ có bọn hắn khả năng xem hiểu thủ thế. Một giây sau, vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên từ cốc khẩu phương hướng truyền đến, dường như thiên lôi nổ tung, lại như sơn băng địa liệt. Toàn bộ ương sầu giản đều tại cái này tiếng nổ bên trong run rẩy kịch liệt một lần. Là Lỗ Chí Thâm, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, đem viên nặng đến 62 cân thủy ma thiền trượng hung hăng đập vào kia trên cửa đá. Đá vụn tứ tán bởi ra, kiên cố cửa đá ứng thanh mà nát. Địch tập, có địch nhân giết tiến đến. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Toàn bộ doanh địa như là bị thọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt sôi trào. Vô số quần áo không chỉnh tề tư binh từ trong lều vải thất kinh bỏ ra. Giết a! Dương Chí tiếng giống giận dữ theo sát phía sau. Hắn xuất lĩnh lấy 150 tên như lang như hổ nhị long sơn tinh nhuệ, theo bị nện mở lỗ hổng, điên cuồng mà tràn vào doanh địa. Một trận hỗn loạn, máu tanh đồ sát, liền triển khai như vậy. Xoáy trướng bên trong, hô trướng, chuyện gì xảy ra? Một tiếng nổi giận gào thét vang lên. Một cái vóc người khôi ngô, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, xa so với thường nhân tráng kiện hán tử, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hán, chính là thiết tí thần ưng Lý Ưng. Hắn một bà nhấc lên bên giường quỷ đầu đao, đang muốn lao ra xem xét tình huống. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhường hắn tê cả da đầu. Linh hồn run sợ kinh khủng sát ý, không có dấu hiệu nào từ ngoài trướng chuyển đến. Ai? Lý Ưng con ngươi đột nhiên rụt lại, nghiêm nghị quát. Trả lời hắn là phốc một tiếng vang nhỏ, cứng cỏi da trâu màn cửa bị một đạo đen nhánh mũi thương dễ dàng vỡ ra đến. Một thân ảnh màu đen như là từ trong địa ngục đi ra ma thần, lôi cuốn lấy sát ý vô tận, một bước bước vào trong trướng. Người tới chính là Lâm Sung. Dừng. Lâm Sung. Lý Ưng trong mắt tràn đầy không dám tin hãi nhiên. Cao Liêm đại quân toàn quân bị diệt tin tức hắn cũng là vừa mới thu đến, đang chuẩn bị hướng cao thái úy bẩm báo, cũng thêm mạnh đề phòng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương trả thù vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, quỷ dị như thế. Ngươi? Hắn vừa muốn nói gì, Lâm Sung, nhưng căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chết. Một cái băng lãnh chữ từ Lâm Sung trong miệng thoát ra, trong tay hắn trượng bát xà mâu, tại thời khắc này dường như đã có được sinh mạng, thương ra như rồng. Giống. Một tiếng trầm thấp long ngầm tại nhỏ hẹp trong xoáy trướng ở vang nổ vang. Tia đen nhánh trên thân thương, một đạo ngưng động như thực chất màu xanh hình rồng khí kình đột nhiên quấn quanh mà lên. Trường thương tại thời khắc này hóa thành sẽ rách tất cả thần long. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến Lý Ưng vị này đỉnh tiêm nhất lưu võ tướng liền nâng đao đón đỡ ý niệm cũng không kịp dâng lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo hủy diệt thanh quang tại con của mình bên trong cấp tốc phóng đại. Phốc phốc, huyết hoa nở rộ, sắc bén vô song mũi thương mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, trong nháy mắt xuyên thủng Lý Ưng kia đủ để xé xác hổ báo, vẫn lấy làm tiêu ngạo lồng ngực. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn hướng về sau bay ngược mà ra. Phanh, cuối cùng đem cả người hắn gắt gao đứng tại xoáy trướng phía sau cọc gỗ phía trên. Lý Ưng ánh mắt trừng tròn xoe, hắn cúi đầu nhìn xem xuyên thấu chính mình trái tim xà mâu, trong miệng tuôn ra miệng lớn máu tươi, trong mắt là vô tận mở mịt cùng sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại một chiêu đều không tiếp nổi. Đinh, chúc mừng tốc chủ thành công đánh giết màu lam thiết tí thần ưng Lý Ưng, người cấp đoạt biệt hiệu, thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm cỡi tờ 1000, khí vận điểm 10. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trừ bỏ nanh bớt. Lâm Sung biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bảo dương. Đinh, mở ra thần bí bảo dương thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được màu lam chỉ huy đặc tính mảnh vỡ ít một. Một cỗ thanh lương khí lưu tràn vào Lâm Sung não hải, hắn đối quân đội điều hành lý giải dường như lại lên một cái toàn giai đoạn mới. Lâm Sung chậm rãi rút về trường thương, tùy ý Lý Ưng thi thể mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Chủ tướng đã chết. Làm Dương Chí dẫn người bọn tới xoáy trướng lúc trước, nhìn thấy chính là Lâm Sung xách theo Lý Ưng kia chết không nhắm mắt đầu lâu từ trong trướng chậm rãi đi ra cảnh tượng. Đầu lĩnh đã chết, người đầu hàng không giết. Dương Chí thấy thế lập tức dùng nội lực đem tiếng giống truyền khắp toàn bộ sân cốc. Trong doanh địa 500 tư binh vốn là hung hãn không sợ chết, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chính mình kia chiến thần giống như đầu lĩnh, không ngờ đầu một nơi thân một nẻo lúc, sau cùng một tia chiến ý cũng hoàn toàn hỏng mất, binh bại như núi đổ. Hàng, ta hàng, đừng giết ta. Vũ khí bị ném đi một chỗ, còn lại tư binh chạy trối chết, cuối cùng tại Nhị Long Sơn tinh nhuệ vây quét phía dưới, toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Chiến đấu từ bắt đầu tới kết thúc, bất quá thời gian một nén nhang. Lỗ Chí Thâm xách theo thiền trượng, nhìn xem cái này đầy đất hàng binh, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này xong rồi, thật không chịu được đánh. Lâm Sung không để ý đến hắn phàn nàn, đi thẳng tới sâu trong thung lũng, kia một tòa tử cự thạch xây thành bí ẩn nhà kho. Một cước đá văng nặng nề cửa đá. Sau một khắc, cho dù là Lâm Sung, con người cũng không khỏi đến có hơi hơi co lại. Nhà kho bên trong, kim quang vạn trượng, phục trang đẹp đẽ, cơ hồ muốn lóe mù người ánh mắt. Từng tòa từ gạch vàng, nén bạc đắp lên mà thành núi nhỏ. Thường Dương xếp chồng chất chỉnh tề kỳ chân dị bảo, đồ cổ tranh chữ. Còn có một bên khác, trông chất như núi tinh lương binh khí, thậm chí còn có mấy chục bộ bình thường sĩ tốt căn bản không có tư cách mặc, bách luyện thép chế tạo trọng giáp. Ta ngoan ngoãn theo vào tới Lỗ Chí Thâm, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Cao cầu người này, đến cùng tham nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Dương Chí cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn đánh giá một chút, nơi này tài phú, đủ để chiêu mộ cũng duy trì một chi trên vạn người đại quân, 3 năm chi phí. Ngoại trừ vàng bạc tài bảo cùng binh khí, Lâm Sung còn tại một cái khóa lại hòm sắt bên trong, tìm tới mấy quyển võ học bí tịch. Thiết ý công ưng chảo cầm nã thủ phá phong đao pháp, đều là trên giang hồ khó gặp thượng thừa võ học. Ưng sầu giản, cao cầu tại Thanh Châu sắc bén nhất nhanh bước, bí ẩn nhất căn cơ, trong vòng một đêm, bị nổ tận gốc. Người, tài, vật, tận về Lâm Sung tất cả. Lâm Sung đứng tại chồng chất như núi vàng bạc trước, trong tay chậm rãi hiện ra viên kia tản ra vầng sáng xanh lam chỉ huy đặc tính mảnh vỡ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu sơn cốc vách đá, xa xa nhìn phía tòa kia phồn hoa mà tội ác đô thành Đông Kinh. Cao cầu, ngươi thống khổ vừa mới bắt đầu. Chương 46, khải hoàn về núi. Toàn viên sĩ khí đại trấn. Chương 46, khải hoàn về núi. Toàn viên sĩ khí đại trấn. Bình minh luồng thứ nhất năng sớm, đâm rách tầng mây, là liên miên quần sơn dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng. Nhị Long Sơn chạm gác bên trên, phụ trách nhìn xa hảo hán đang ngáp một cái, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cả người như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, trong nháy mắt cứng ngắc. Dưới sơn đạo, một chi màu đen đội ngũ đang tắm rửa lấy năng sớm, lặng yên trở về. Số người của bọn họ dường như cũng không giảm bớt, nhưng trên người bọn họ kia cố băng lãnh, túc sát, hỗn hợp có nồng đậm mùi máu tanh sát khí, lại so với phát lúc, nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Càng làm cho hắn rung động là đội ngũ phía sau. từng thất tịch thu được chiến mã, bị tạm thời xung làm ngựa thổ, trên lưng ngựa trở đi nguyên một đám nặng nghề vô cùng, căng thùng bao tải cùng hòm gỗ. Có cái dương, tại sóc này bên trong đã nứt ra khe hở. Chói mắt kim quang cùng ngân quang từ khe hở bên trong bắn ra mà ra, sáng rõ mắt người choáng. Chúa công trở về. Hào hán này dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng khàn giọng, đổi giọng hò hét. Chúa công khải hoàn. Cái này âm thanh hò hét như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Vâng. Toàn bộ Nhị Long Sơn trong nháy mắt sôi trào. Vô số còn đang trong giấc mộng hào hán, quần áo không chỉnh tề từ trong doanh phòng bỏ ra. Khi bọn hắn nhìn thấy chi kia trở về đội ngũ, nhìn thấy những cái kia trồng chất như núi vàng bạc tài bảo cùng tinh lương binh khí lúc, tất cả mọi người điên rồi. Thắng, lại thắng. Ông trời của ta, những cái kia là bằng sao? Nhìn những cái kia áo giáp, bách luyện thép. Vậy cũng là bách luyện thép trọng giáp a. Trên sơn trại hạ, tiếng hoan hô như sấm động, âm thanh chấn trời cao. Nếu như nói Thanh Long Hạp đại thắng là cho bọn hắn một tề cường tâm châm, để bọn hắn thấy được cùng triều đình chống lại hy vọng. Như vậy lần này, Dạ Tập Ưng sầu giản, phá hủy cao cầu bí mật kim cố, thì là triệt triệt để, đem lòng tin của bọn hắn cùng sĩ khí, đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vô địch. Trong lòng bọn họ, chủ công của bọn hắn Lâm Sung đã là chiến vô bất thắng, tính toán không bỏ sót vô địch biểu tượng. Lâm Sung tung người xuống ngựa, cầm trong tay Lý Ưng kia chết không nhắm mắt đầu lâu, tiện tay ném xuống đất. Hắn không nói gì, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt đảo qua trước mắt từng trường cùng nhiệt, xuống bãi mặt. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, im bặt mà dừng. Tất cả hảo hán, bất luận cũ mới, đều vô ý thức ưỡn ngực, dùng sùng kính nhất ánh mắt nên đón bọn hán vương. Dương Chí, có mặt tướng, kiểm kê thương vong, dàn xếp hàng tốt, đoạt lại vũ khí nhỏ kho. Lỗ Chí Thâm, ca ca, tạ tại, an bài tiệc ăn mừng, đêm nay không say không về. Tào Chính, tiểu nhân ở. Tất cả tài vật từ ngươi kiểm kê nhỏ kho, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy kỹ càng khoản. Tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Toàn bộ sân trại, đài này to lớn cố máy chiến tranh, lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lên. Tào Chính mang theo mấy cái biết chữ tiên sinh kế toán, cơ hồ là nhào tới đống kia tích như núi tài bảo phía trên. Làm cái thứ nhất đổ đầy gạch vàng cái dương bị mở ra lúc, hắn cảm giác buồng tim của mình đều để lọt nhảy vỗ một cái. Chúa công, cái này hắn tay run run, nâng lên một khối chữ nặng gạch vàng, kích động đến nói năng lộn xộn. Lần này, chúng ta Nhị Long Sơn vô liếng, đủ để trèo chống tăng cường quân bị 5000, 3 năm chi phí không lo à. Tào Chính trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn dường như đã thấy, tại Lâm Sung dẫn đầu dưới, Nhị Long Sơn đem từ một cái chiếm núi làm vua tiểu sơn trại, trưởng thành là một cái đủ để dung chuyển thiên hạ quái vật khổng lồ. Hắn đối Lâm Sung kính nể, sớm đã siêu việt đơn thuần vũ lực sùng bái, thăng lên đến một loại gần như thần minh kính ngưỡng. Trong tụ nghĩa sảnh, Lâm Sung cho lui tả hữu, một thân một mình, đem ý thức chìm vào hệ thống không gian. Túc chủ, Lâm Sung chủ biệt hiệu, lục sát 100 người địch báo từ đầu, Lv3, giết chóc kinh nghiệm, cờ ít cờ 6750 khí vận điểm số, 1589 vật phẩm, màu lam chỉ huy đặc tính mảnh vỡ ít 1, thiết tí công ít 1, ương chảo cầm nã thủ ít 1, phá phong đao pháp ít 1. Nhìn xem kia phong phú vô cùng thu hoạch, Lâm Sung khỏe miệng câu lên một vệt hài lòng độ cong. Hắn không chút do dự, hệ thống tăng lên chủ biệt hiệu đẳng cấp, xác nhận tiêu hao cờ ít tờ, tăng lên lục sắc 100 người địch báo tử đầu đẳng cấp, xác nhận cờ ít tờ 3000, lục sắc 100 người địch báo tử đầu tăng lên đến Lv4. Còn thừa giết chóc kinh nghiệm cờ ít tờ 3750, hệ thống đem màu lam chỉ huy đặc tính mảnh vỡ dung nhập chủ biệt hiệu, xác nhận tiêu hao màu lam chỉ huy đặc tính mảnh vỡ, nên mảnh vỡ đem cường hóa chủ biệt hiệu quân lược tương quan đặc tính, xác nhận. Ông viên kia tản ra u lam vầng sáng mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành một đạo thuần túy dòng số liệu, dung nhập lục sắc 100 người địch báo tử đầu biệt hiệu ấn ký bên trong. Lâm Sung chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động. Nguyên bản 100 người địch đặc tính mang tới sơ cấp quân lược dường như bị rót vào một cỗ cường đại chất xúc tác, bắt đầu điên cuồng diễn biến cùng thăng cấp. Nếu như nói trước đó sơ cấp quân lược nhường hắn có thể xem hiểu chiến trường, lý giải trận hình, như vậy hiện tại hắn cảm giác chính mình dường như có thể chạm đến tới chiến trường. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới trướng mỗi một chi đội ngũ sĩ khí, mỗi một lần hô hấp tiết tấu. Hắn có thể bằng trực giác đánh giá ra địch nhân trận hình yếu nhất câu. Hắn có thể lấy đơn giản nhất mệnh lệnh điều động lên đám sĩ tốt nhất ngang dương chiến ý. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Dường như cái này mấy ngàn người quân đội không còn là nguyên một đám độc lập cá thể, mà là cánh tay hắn kéo dài, là hắn ý chí thể hiện. Đối quân đội lực khống chế đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Còn chưa đủ. Lâm Sung đè xuống kích động trong lòng, đưa ánh mắt về phía kia mấy quyển tịch thu được võ học bí tịch. Độc mục không thành rừng. Người cương đại tất nhiên trọng yếu, nhưng một đoàn đội chỉnh thể tăng lên mới là vương đạo. Hắn cầm lấy quyển kia trang giấy ố vàng thiết tí công. Môn công pháp này, bên ngoài cửa ngạnh công làm chủ, tu luyện tới chỗ cao thâm, hai tay có thể vững như sắt ép, lực lớn vô cùng, chính thích hợp Lỗ Chí Thâm loại này trời sinh thần lực, đại khai đại hợp con đường. Hắn lại cầm lấy phá phong đao pháp. Đao pháp này, giảng cứu nhanh, chuẩn, hung ác, chiêu thức sắc bén, đao đao chí mạng, cùng Dương Chí kia trầm ổn tinh luyện đao thuật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến mức ương chảo cầm nã thủ ác độc tàn nhẫn, chính thích hợp Đào Hoa Sơn xuất thân, am hiểu du đấu chu thông. Lâm Sung đem những bí tịch này từng cái phân công xuống dưới, cùng sử dụng võ học của mình kiến thức, vì bọn họ làm sơ chỉ điểm. Lỗ Chí Thâm, Dương Chí bọn người như nhặt được chí bảo, đối Lâm Sung cảm kích cùng kính nể, lại sâu một tầng. Bọn hắn minh bạch, chúa công đây là tại không giữ lại chút nào, bồi dưỡng bọn hắn, tín nhiệm bọn họ. Sau 3 ngày, khánh công nhiệt lượng thừa còn chưa tan đi. Nhị Long Sơn trên giáo trường, gần 2000 danh sĩ tốt, đã tập kết hoàn tất, quân dung cường thịnh, sát khí ngút trời. Lâm Sung Cao đứng ở điểm tướng đài phía trên, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới đen nghịt đám người. Thanh âm của hắn như là kinh lôi, vang vọng toàn trường. Từ hôm nay trở đi, ta Nhị Long Sơn chính thức mở rộng. Tất cả sĩ tốt, đánh tan trọng biên. Lấy nguyên cấm quân tinh nhuệ cùng ưng sầu giản hàng tốt làm nòng cốt, thành lập thần uy doanh. Tổng cộng 500 người. Đây là ta Nhị Long Sơn hạch tâm chi tinh nhuệ, chiến trận chi đao nhọn. Lấy nguyên Nhị Long Sơn, Đào Hoa Sơn hảo hán làm cơ sở, thành lập dũng tướng doanh. Tổng cộng 1000 người. Đây là ta Nhị Long Sơn chủ soái chủ lực, sơn trại chi bình trướng. Khắc thiết xích hậu doanh, công minh doanh, hậu cần doanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dương Chí, có mặt tướng. Dương Chí đột nhiên ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Mệnh ngươi là thần uy doanh thống lĩnh, kiêm nhiệm toàn quân tổng giáo đầu, phụ trách toàn quân huấn luyện công việc. Mặt tướng, tuân mệnh. Dương Chí thanh âm âm vang hữu lực, trong mắt là trước nay chưa từng có quan mang. Lỗ Chí Thâm, ca ca. Lỗ Chí Thâm bước ra một bước, thiếu như hồng trùng. Mệnh ngươi là dũng tướng doanh thống lĩnh, kiêm nhiệm toàn quân tiên phong. Ta lĩnh mệnh, nhất định phải là ca ca, giết hắn cái long trời lở đất. Lỗ Chí Thâm đem thiền trượng một đòn nặng nề, chiến ý trùng thiên. Chu Thông, Lý Trung, Vương Lục bọn người cũng đều có bổ nhiệm. Một cái phân công rõ ràng, kết cấu rõ ràng, đúng nghĩa quân đội hình thức ban đầu, như vậy sinh ra. Toàn bộ Nhị Long Sơn, trên dưới một lòng, người người ma quyền sát trưởng, sĩ khí đốt tới đỉnh điểm. Ánh mắt mọi người đều mang cùng nhiệt chờ đợi, nhìn về phía trên điểm tướng đài đạo thân ảnh kia. Bọn hắn đang chờ, chờ bọn hắn vương hạ đạt kế tiếp mệnh lệnh. Lâm Sung chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được cỗ này ngưng tập hợp một chỗ, đủ để dung chuyển sơn hà bàng bạc quân tâm. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp dãy núi, lần nữa nhìn về phía tòa kia phồn hoa mà tội ác đô thành. Đông Kinh, Cao Cầu, ngươi nhanh bước đã bị ta từng cái gạt bỏ. Ngươi kim cố đã thành đại quân ta tư lương. Hiện tại là lúc này rồi, là thời điểm để ngươi nỗ lực chân chính một cái giá lớn. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Đông Kinh, Thái úy phủ, xa hoa vô cùng trong thư phòng, Địa Long đang cháy mạnh, ấm áp như xuân. Đương triều Thái úy Cao Cầu chính phẩm lấy tân tiến công trà, nghe điệu hát dân gian, khắp khuôn mặt là hài lòng mỉm cười. Thanh Châu 3000 cấm quân chắc hẳn đã đạt bằng nho nhỏ Nhị Long Sơn. Cao Liêm hẳn là đang áp lấy Lâm Sung tên kia đầu lâu, tại hồi kinh trên đường A Nghị tới đây, khỏe miệng của hắn ý cười càng đậm. Nhưng vào lúc này, phanh, cửa thư phòng bị đột nhiên đụng ra. Một tên tâm phúc thân tín lộn nhào vào bảo, trên mặt là tận thế giống như hoảng sợ cùng trắng bệnh. Quá, Thái úy, không xong. Cao Cầu lông mày đột nhiên nhíu một cái, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, một cô thượng vị giả uy áp tràn ngập ra. Kia thân tín bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhưng vẫn là dùng mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy đến cực hạn thanh âm quát tầm lên: Thanh Châu, Thanh Châu cấp báo, Cao Liêm tướng quân xuất lĩnh 3000 cấm quân tại Thanh Long Hạc, toàn quân bị diệt. Cao Liêm tướng quân bị thủ lĩnh đạo tặc Lâm Sung một thương đóng đinh tại trên vách núi đá. Lạch cạch, Cao Cầu trong tay quý báo chén trà trượt xuống trên mặt đất, rơi nát bấy. Cả người hắn như bị sét đánh, cương cứng ngay tại chỗ. Toàn quân bị diệt, Cao Liêm chết. Cái này sao có thể? Nhưng mà kia thân tín lời kế tiếp lại như là một thanh sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Còn có ương sầu giản, ương sầu giản cứ điểm tại 3 ngày trước bị Lâm Sung dẫn người một đêm dẹp yên. Lý ương giáo đầu tại chỗ chiến tử, 500 tử sĩ không chết tức hàng. Trong kho hàng tất cả tài vật đều bị lấy sạch. Và anh Cao Cầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Ương sầu giản kia là hắn kinh doanh 10 năm bí ẩn nhất, hạch tâm nhất căn cơ. Nơi đó có hắn trung thành nhất tử sĩ, nơi đó cất giấu hắn nửa đời tâm huyết, cùng hắn mưu đồ tương lai dạ tâm. Hiện tại mất hết. Phúc. Một cỗ ngai ngái chất lỏng đột nhiên từ trong cổ họng dâng lên. Cao Cầu kềm nén không được nữa, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ trước người quý báo án thư. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt che kín tơ máu, biến tinh hồng đáng sợ. Tấm kia được bảo dưỡng nghi trên mặt, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau lòng, vặn mẹo như là ác quỷ. Dừng, xông. Một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận đoán độc cùng điên cuồng gào thét, từ Thái úy phủ bên trong phóng lên tận trời. Bản quan muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.